Chương 39, suy luận đạt nhân mập mạp. Buổi sáng hôm nay ngươi là thế nào tỉnh? Mập mạp không chút nghĩ ngợi nói, là bị áo ngủ nữ tiếng thét chói tai đánh thức, nàng lúc ấy hâu người chết. Ừm, vậy ngươi đi ra ngoài lúc nhìn thấy cái gì? Tất cả mọi người vây quanh ở trước một cánh cửa, trước cửa trên mặt đất còn có một vũng lớn máu tươi, hắn một bên hồi ức một bên giải thích. Áo ngủ nữ đâu? Nàng. Mập mạp nghiêm túc nghĩ, nàng lúc ấy co quắp ngồi dưới đất, giống như là dọa sợ, càng không ngừng thét lên, về sau vẫn là chịu mũ lưỡi chai một bạt hai, mới an tĩnh lại. Nàng vị trí ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Mập mạp ngẩn người, phảng phất có cái gì không nghĩ thông suốt, nhưng vẫn thành thật trả lời nói, ngay tại đám người đằng sau, xảy ra chuyện cánh cửa kia đối diện. Hắn vô cùng rõ ràng miêu tả ra tình hình lúc đó. Cái này có vấn đề gì sao? Hắn hỏi tiếp. Đương nhiên là có vấn đề, Giang Thành bình tĩnh nói, nàng vị trí không đúng. Xảy ra chuyện cái gian phòng kia, gian phòng không có cửa bảng số, nhưng dựa theo trình tự từng gian điều tra đi, hẳn là 414 gian phòng. Nói cách khác xảy ra chuyện cái gian phòng kia phòng cách chúng ta 4 gian phòng bên trong 407 gian phòng là gần nhất. Lúc ấy trời đã sáng, lẽ thường đến nói áo ngủ nữ đi ra ngoài liền sẽ cấp tốc phát hiện 414 trước của phòng một vũng lớn máu tươi, từ đó lập tức nghẹn ngào gào lên, lại làm sao có thể chờ đi đến 414 trước cửa phòng mới bắt đầu thét lên, tùy theo co quắp ngồi ở chỗ đó. Giang Thành nhìn xem mập mạp, nàng lại không ngủ. Mập mạp hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Giang Thành. Không được không nói. Cái này xác thực nghiêm trọng trái với lẽ thường. Đây chỉ là điểm thứ nhất, Giang Thành không có cho mập mạp cơ hội nói chuyện, tự mình một người tiếp tục nói đi xuống. Thứ hai, là một cái người mới, mà lại tại một ngày trước buổi tối duy nhất bạn cùng phòng đã rời đi, đi hướng không rõ tình huống dưới, là ai cho nàng dũng khí, Giang cái thứ nhất đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, không lo lắng ngoài cửa liền đứng một con quỷ sao. Giang Thành tiếp tục nói, nếu như ta là nàng, ta tuyệt sẽ không như thế làm, cũng không dám làm như thế. Thứ. Điểm thứ ba đâu? Giang Thành ngừng lại vài giây đồng hồ, chậm rãi nói, sườn xám nữ thi thể bị người động đậy, tại chúng ta tiến đến trước, đã có người sớm tới qua. Mập mạp nghĩ một lát, tiếp lấy ngẩng đầu, khóe miệng vừa mới mở ra, liền nghe Giang Thành nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, là cảm thấy quỷ cũng có thể là đối thi thể làm một số việc đúng hay không? Mập mạp gật đầu. Lần trước nhiệm vụ bên trong đoán tỉ thi thể bị quỷ mang đi, treo ngược tại trên thập tự giá. Mà văn viên Tạ Vũ càng là tại bị quỷ dọa chết tươi sau khỏa trong chăn kéo đi, thảm tao ngược thi. Nhưng kỳ quái là sườn xám nữ toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ vết thương, cũng chính là nàng bị vặn gãy cái cằm. Giang Thành trầm tư một lát sau, tiếp tục nói, có thể nàng sườn xám chỗ cổ áo dây buộc vị trí lại biến. Dây buộc. Mập mạp nhíu mày, vị trí. Đúng, Giang Thành gật đầu, sườn xám nữ mặc sườn xám cổ áo chỗ hết thể có 3 hạt dây buộc, lần thứ nhất gặp nàng lúc nàng chỉ trừ phía trên nhất 2 hạt. Tại sắp ngủ trước 404 gian phòng chạy đến người về sau, nàng cũng bị kinh động, đi ra, khi đó nàng vẫn như cũ chỉ trừ phía trên nhất 2 hạt, phía dưới cuối cùng 1 hạt là mở. Có thể tại sườn xám nữ trên thi thể, 3 hạt dây buộc đều bị trừ thật chỉnh tề. Ta không cho rằng quỷ giết người sau sẽ có tâm tình vì nàng đem cuối cùng 1 hạt dây buộc cái tốt, hắn ánh mắt liếc nhìn ký túc xá phương hướng, cho nên ta cho rằng thỏa đáng nhất giải thích là có người tại nàng sau khi chết tỉ mỉ kiểm tra thi thể của nàng. Có thể tại phục hồi như cũ quá trình bên trong xem nhẹ cái này một hạt không đáng chú ý nút thắt, trong lúc vội vàng đưa nó cùng nhau buộc lên. Bác sĩ, mập mạp nói, đầu tiên thanh minh, ta đối với ngươi đại bộ phận suy luận đều 10 phần đồng ý, nhưng chính là cái này một hạt nút thắt hắn dừng một chút, liền không thể là sườn xám nữ chính mình cài lên sao. Sẽ không, Giang Thành khẳng định trở lại. Vì cái gì? Giang Thành hít một hơi thật sâu, hai tay nâng ở trước ngực mình, làm cái không phong nhã xem động tác, rất đơn giản. Bởi vì nếu như buộc lên cái này thứ 3 hạt dây buộc lời nói, nàng sẽ bị đè ép được thở không nổi. Mập mạp hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hồi ức ra sườn xám nữ kia kinh người dáng người tỷ lệ. Mặt của nàng thường thường không có gì lạ, nhưng muốn nói dáng người. Sau đó mập mạp hung hăng gật đầu, bác sĩ, ngươi nói không sai, ta hoàn toàn đồng ý ngươi thuyết pháp. Nếu như nói trở lên những này đều chỉ là căn cứ vào thường thức suy luận lời nói, như vậy một điểm cuối cùng chính là đóng đinh áo ngủ nữ bằng chứng. Mập mạp đột nhiên cảm giác được Giang Thành hình tượng càng thêm cao lớn đứng dậy, chỉ nghe cái sau nói, đáy giày của nàng có vết máu, tại nàng co quắp ngồi dưới đất lúc, ta một lần tình cờ phát hiện. Điểm ấy ta rõ ràng, mập mạp kích động nói, hắn rốt cục cảm thấy mình cùng Giang Thành đồng bộ, lấy nàng nhân vật thiết lập đến xem, là nhất định không dám dẫm lên có huyết địa phương, chúng ta trước khi đến nàng lại không có tiến vào gian phòng bên trong, cho nên nàng nhân vật thiết lập tự sụp đổ. Nàng chính là cái kia tại chúng ta đến hiện trường lật về phía trước động thi thể người. Không, Giang Thành lắc đầu, đế giày có vết máu không phải trọng yếu nhất, cũng có thể giải thích vì là nàng lơ đãng dẫm lên, hoặc là kinh hãi quá độ đã làm ra vô ý thức hành vi, đây không tính là bằng chứng. Mập mạp một lời nhiệt tình lạnh xuống dưới, kia cái gì mới là bằng chứng? Đáy giày của nàng có vết máu, có thể giày của nàng bên cạnh nhưng không có. Giang Thành có chút hoạt động một chút trở nên cứng phần cổ, lần thứ nhất phát giác vì mập mạp phân tích vụ án so với mình khám phá vụ án còn phí sức, giày của nàng bên cạnh 10 phần sạch sẽ, dường như vừa mới thanh lý qua. Mập mạp làm rõ mạch suy nghĩ, mấy giây sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không sai, Giang Thành nói đúng, đế giày có huyết không phải việc ghê gớm gì, chính hắn, còn có Giang Thành, đế giày nhất định đều dính vào vết máu. Chẳng những là đế giày, hắn túi lầu xuống, phát giác giày của mình bên cạnh cũng có một tầng đỏ tươi nhan sắc. Giang Thành cũng thế. Tất cả đi vào người trong phòng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính vào một chút, dù sao sườn xám nữ huyết dịch đã trên mặt đất hiện lên một tầng, có nhiều chỗ thậm chí hình thành vũng máu. Nhưng nếu là cố ý thanh lý mất giày bên cạnh vết máu liền rất có thể nói rõ vấn đề. Trong nội tâm nàng có quỷ. Bằng không thì vì cái gì làm như thế? Cũ vấn đề bị làm rõ, vấn đề mới lại nổi lên mặt nước. Bác sĩ, mập mạp cắn môi một cái, ngẩng đầu lên nói, áo ngủ nữ vì cái gì phải làm như vậy? Giết chết đồng đội chỗ xấu rõ ràng, nhất là sườn xám nữ cũng còn không phải người mới. Mập mạp, Giang Thành yếu ớt nói, ngươi có cảm giác hay không được áo ngủ nữ rất giống chúng ta nhận biết một người? Ai? Mập mạp vừa hỏi ra cái chữ này, trong đầu liền lập tức hiện ra một thân ảnh, hắn nơm nớp lo sợ nói, ngươi nói là Thanh Thuần nữ. Ừm, Giang Thành liếc mắt nhìn hắn, nàng nói nàng gọi Trần Hiểu Manh, nhưng ta đoán hẳn là một cái giả danh. Mập mạp giống như là đã ý thức được cái gì, bờ môi cũng bắt đầu mất tự nhiên run rẩy, nói như vậy. Giang Thành gật gật đầu, sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại, hắn vặn ra thừa nửa bình bình nước suối khoáng đóng, hàm một ngụm ở trong miệng, cũng không có nuốt xuống. Áo ngủ nữ chính là Trần Hiểu Manh trở nên. Mập mạp hét lớn một tiếng. Giang Thành một cái nhịn không được đem ngậm trong miệng nước nuốt xuống, tiếp lấy điên cuồng ho khan. Hắn sặc ở. Chương 40, máy ảnh. Bác sĩ, mập mạp gãi gãi thịt tốt tốt mặt, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Ý của ngươi là áo ngủ nữ cùng Trần Hiểu Manh mục đích là nhất trí. Giang Thành lườm hắn một cái. Xác thực. Suy nghĩ kỹ một chút cả hai hành vi hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Các nàng đều từng lợi dụng trong nhiệm vụ quy tắc đối đồng đội hạ thủ. Trước trong nhiệm vụ Trần Hiểu Manh chôn giết phiền lực. Nếu không phải Giang Thành cơ trí, chính mình cùng hắn đều phải bước phiền lực theo gót. Bây giờ suy nghĩ một chút, Noãn tỷ chết có lẽ cũng cùng nữ nhân này có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà áo ngủ nữ tắc chôn giết chung phòng túc xá sườn xám nữ. Chỉ có hai lần nhiệm vụ bên trong bọn hắn gặp cơ hội nhất trí chôn giết đồng đội hành vi, cái này vô pháp dùng ngẫu nhiên xảy ra sự kiện để giải thích. Áo ngủ nữ cùng Trần Hiểu Manh giống nhau. Nhất định đều ôm lấy mục đích nào đó. Liên tưởng đến sườn xám nữ thi thể bị điều tra qua, Giang Thành phản ứng đầu tiên chính là các nàng đang tìm kiếm vật nào đó. Mập mạp cũng ý thức được điểm ấy. Cam nguyện để các nàng bước lên lớn như thế phong hiểm, nói rõ cái này đồ vật 10 phần trọng yếu, mà lại xác suất lớn cùng bọn hắn trước mắt gặp phải khốn cảnh có quan hệ. Có phải hay không là một loại nào đó có thể giúp chúng ta thoát ly ác ngộng đồ vật? Mập mạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại nhiệm vụ lúc bắt đầu, cái này đồ vật sẽ bị ngẫu nhiên giao phó trong chúng ta một người, sau đó đạt được cái này đồ vật liền có thể còn sống sót, cuối cùng rời đi. Tựa như là trong trò chơi thường xuất hiện như thế. Giang Thành suy tư một lát, gật gật đầu, có khả năng, nhưng không chính xác, nếu như nói đạt được cái này đồ vật sẽ tăng lên chúng ta sống sót xác suất, chỉ sợ càng thỏa đáng một chút. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể nghiệm chứng đoán phương pháp, cho nên hai người cũng không có truy đến cùng. Bọn hắn tiếp tục hướng phía phòng dụng cụ phương hướng đi đến. Có Giang Thành dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền tìm được khí giới thất. Kia là ở trường học một chỗ khác, vị trí tương đối vắng vẻ. Một gian thấp bé nhà trệt bên trên, treo cái khí giới trung tâm quản lý thẻ bài. Vẫn là vài thập niên trước cũ kỹ đẩy cửa sổ thiết kế, cửa sổ dựng thẳng hàng rào sắt, phía trên vết dỉ loang lổ. Bao lấy sắt lá cửa lớn cũng giống như vậy, cạnh góc chỗ đã có sắt lá cuốn lên. Nhưng cũng may không có như hàng rào giống nhau vết dỉ loang lổ. Bởi vì phía trên độ một lớp mỏng manh kim loại kém. Thời gian dường như phá lệ mê luyến nơi này, khắp nơi có thể thấy được tuế nguyệt dấu vết lưu lại, mập mạp trừng mắt nhìn, nói, lúc còn rất nhỏ, hắn tại trong huyện thành nhà bà nội chính là bộ dáng này. Giang Thành quan sát một chút phụ cận, không nói thêm gì, mang theo mập mạp đi tới. Ngay tại muốn đi tiến cửa lớn trước mắt, môn bỗng nhiên bị từ bên trong đẩy ra. Một tấm nữ nhân gương mặt xuất hiện tại hai người trước mặt. Vào đi. Nữ nhân nói chuyện gian lại quay người lui trở về. Đưa lưng về phía hai người, giống như là tại dẫn đường. Là 406 gian phòng bím tóc đuôi ngựa nữ nhân. Nàng tiếng nói có chút hiện ra khàn khàn cảm nhận, nhưng lại không thô lệ. mập mạp đấy lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn vậy mà cảm thấy nữ nhân cùng chỗ này hoàn cảnh không hiểu xứng đôi. Liên phảng phất nhiều năm trước hắn còn tại nhà bà nội thời điểm, bình tĩnh thiên buổi chiều, màu đỏ đất thó chậu hoa bên trong ướt tắc cát. Đi ở bên người hắn Giang Thành nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Phòng dụng cụ bên trong không gian so Giang Thành tưởng tượng phải lớn, bọn họ xuyên qua một gian phủ lên cắt miệng sân. Sân một góc vị trí tùy ý đắp lên lấy học sinh dùng cái bàn, bất quá xem ra những cái bàn này hẳn là vứt bỏ rơi, không có sửa chữa giá trị. Sát bên tường vị trí còn để mặt nát một góc pha lê bảng đen, phía trên bảng tin đã mơ hồ một mảng lớn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra mở đầu cùng cuối cùng hai chữ. Một cái không chữ, cùng một cái đến chữ. Bác sĩ, mập mạp nhẹ nhàng gọi Giang Thành một tiếng, mới đưa cái sau từ suy nghĩ trạng thái gỡ ra ngoài. Giang Thành thu tầm mắt lại, phát giác trong viện gian phòng chính là mục đích của bọn họ. Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân, còn có cùng phòng sau lưng trung niên nhân cùng một cái nam nhân khác, đều ở nơi này. Bị mập mạp tâm tâm nhớ kỹ áo ngủ nữ trốn ở đại gia sau lưng, bộ dáng khẩn trương lại sợ hãi, hai tay dắt dưới áo ngủ bày, trong ánh mắt đều là hí. Nhưng không nhìn thấy đổ vét nam nhân cùng mũ lưỡi chai. Các người đến bao nhiêu người đều vô dụng, có thanh âm của nam nhân vang lên, giàn ua, nhưng trung khí mười phần, rất rõ ràng không phải nhiệm vụ lần này bên trong đồng đội. Nên nói ta đã nói qua, các người thiết bị đưa tới cứ như vậy, cùng ta không có quan hệ. Nơi này lấy sạch độ chênh lệch, cho nên dẫn đến hai người không có ngay lập tức nhìn thấy trong bóng tối người. Giang Thành bỗng nhiên híp mắt lại. Kia là một cái tuổi tác lớn lao nhân, đại khái 65 tuổi trên dưới, làn da hiện ra không bình thường màu trắng xanh, dường như hồi lâu đều chưa từng gặp qua ánh nắng. Thân hình mất tự nhiên còn lưng, nhưng ánh mắt lại cho người ta một loại vô pháp coi nhẹ ảo giác. Lao nhân hướng về Giang Thành phương hướng phóng ra một bước. Lúc này đại gia mới phát giác, lao nhân chân dường như có vấn đề, đi lại phí sức không nói, trong tay trái còn nắm giữ một cây đầu gỗ trẻ thành thủ trượng. Chuyện gì xảy ra? Giang Thành quay đầu nhìn về phía bím tóc đuôi ngựa. Chúng ta nói đến lấy thiết bị, kết quả phát hiện máy ảnh xảy ra vấn đề, bím tóc đuôi ngựa lời ít mà ý nhiều. Chứ nàng, mấy người còn lại sắc mặt cũng không lớn tốt, nhất là sau lưng trung nhân nhân, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn lao nhân hành hung một trận mới hả giận. Mập mạp nghe được thiết bị xảy ra vấn đề về sau, chủ động xuống tới, xảy ra vấn đề gì? Bím tóc đuôi ngựa ra hiệu một cái nam nhân khác đem thiết bị lấy tới. Mở ra máy ảnh về sau, nam nhân chỉ vào ống kính nói, bên trong tiến hơi nước. Mập mạp nháy mắt mấy cái này rất nghiêm trọng sao? Ừm, nam nhân thở ngụm khí, từ trên nét mặt nhìn cũng biết việc này không đơn giản, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quay chụp hiệu quả, nếu là một chút xíu còn tốt. Nhưng bây giờ đã có thể xuyên thấu qua ống kính nhìn thấy bên trong ngưng kết ra nhỏ bé giọt nước, bình thường tình huống như vậy liền có thể suy xét vào tay mới ống kính. Không có dự bị sao? Có, nhưng còn không bằng cái này tình huống tốt, nam nhân thấp giọng nói, đây đã là chúng ta sàng chọn qua. Hoàng bét. Bọn hắn là tới chụp nhiếp năm tròn khánh điện, nhưng bây giờ máy ảnh lại xảy ra vấn đề. Lúc này nam nhân cắn môi một cái, đụng lên đến nhỏ giọng nói, cái này chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý động tay chân. Hắn lấy ra cất đặt máy ảnh bao, kéo ra sau đối với hai người nói, trong này có phòng ẩm silicon, cái này máy ảnh bao cũng có nhất định phòng ẩm công năng, cho nên tuyệt không có khả năng một buổi tối liền xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói dứt lời sau liền nhìn về phía lão nhân, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Có thể lão nhân vẫn như cũ là dáng vẻ đó, chống thủ trượng, ánh mắt mơ hồ, giống như là che một tầng sương mù. 405 gian phòng hai người kia đâu? Giang Thành quay đầu nhìn về phía bím tóc đuôi ngựa. Làm sao không nhìn thấy bọn hắn? Không biết, bím tóc đuôi ngựa nhìn qua so sánh còn lại ba người bình tĩnh rất nhiều, đến thời điểm liền không nhìn thấy bọn hắn, có lẽ là đi nơi khác tìm manh mối. Không biết là vô tình hay là cố ý, bím tóc đuôi ngựa tại manh mối hai chữ thượng cắn chữ rất sâu. Cũng cho Giang Thành lưu lại một tấm hình như có thâm ý bên mặt. Chương 41, cái này không được đâu. Giang Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng lão nhân đối mặt một lát sau lại chủ động đem ánh mắt rời, cầm lên máy ảnh. Hắn đối một cái nam nhân khác nói, chúng ta đi. Ngay tại đại gia sắp phóng ra cửa sân thời điểm. Chờ một chút. Nghe vậy đại gia bước chân dừng lại, quay người nhìn lại. Lão nhân chống thủ trượng chật vật đi tới, trong tay bưng lấy một con màu đen bao. Đã các ngươi máy ảnh đã không thể dùng, trước tiên có thể cầm cái này thay thế, còn chưa chờ 406 nam nhân kịp phản ứng. Lão nhân liền đem màu đen bao nhét vào trong ngực của hắn. Nam nhân không biết ý của ông lão, vô ý thức liền muốn đem bao đẩy ra. Có thể lão nhân không có cho hắn cơ hội, quay người lại tập tễnh đi trở về sân, tiếp theo tại cách âm thanh bên trong đóng cửa lại. Trong ba lô là một cái màu đen máy ảnh. Kiểu dáng 10 phần cũ kỹ, một chút cạnh góc địa phương đã nghiêm trọng mài mòn, lộ ra bên trong nguyên bản kim loại sắc. nhưng cũng còn tốt, chí ít có thể bình thường sử dụng. Mập mạp nhìn xem lai lịch không rõ máy ảnh, trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn, nói lầm bầm, đây coi là cái gì? Ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Không, Giang Thành nhìn chằm chằm đóng chặt cửa sân, lắc đầu nói, đây cũng không phải là nhiệm vụ chi nhánh. Dù sao vừa mở cục giới thiệu nhiệm vụ bối cảnh lúc liền đã nâng lên, bọn họ cần thiết bị đã sớm đưa đến khí giới thất. Cho nên nơi này bọn hắn là nhất định sẽ tới. Mà trước đó máy ảnh hư hao cũng là an bài tốt. Nói một cách khác, từ bọn hắn đi vào trong sân cho tới bây giờ đã phát sinh hết thảy, đều là diễn tập tốt. Như dẫn đường nữ giống nhau, lão nhân cũng là nở tờ cờ. Hắn xuất hiện mục đích đúng là đem bộ này máy ảnh đưa đến người chơi trong tay. Đây là chính bắt kinh nhiệm vụ chính tuyến. Nghe xong Giang Thành phân tích về sau, cầm máy ảnh nam nhân trở nên 10 phần sợ hãi. Thân thể của hắn phát run, giống như là một giây sau liền muốn đem máy ảnh ném lên mặt đất. Dường như máy ảnh bên trong cất giấu chỉ ác quỷ. Không có người tiến lên an ủi hắn. Tại trong cơn ác mộng an ủi là trừ thiện lương bên ngoài giá rẻ nhất đồ vật, trừ bại lộ ngươi ngu xuẩn bên ngoài, cái gì cũng thay đổi không được. Ở đây, ngu xuẩn mới là nguyên tội. Lúc này Giang Thành đi tới, hắn đầu tiên là đem máy ảnh nhận lấy, cẩn thận xem xét một lần sau lại thu vào màu đen trong ba lô. Sau đó đem bao đeo tại nam nhân trên cổ, vô vô bờ vai của hắn an ủi, đừng sợ, mọi thứ muốn hướng phương diện tốt nghĩ, ta cảm thấy ngươi không có việc gì. Nam nhân sững sờ một giây đồng hồ, từ khi đi vào cái này kỳ quái, được xưng là mộng giới ngụy dị không gian về sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được giữa người và người ấm áp. Mà lại hắn còn từ trước mặt bộ dáng tú khí nam nhân trong ánh mắt nhìn thấy chân thành. Cảm ơn ngươi. Nam nhân run rẩy bờ môi nói. Đang lúc nam nhân muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, nhìn thấy Giang Thành khoát khoát tay, nói, không cần cảm ơn, ta cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sống sót, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào còn phải nhìn mạng ngươi có cứng hay không. Dù sao trước trong nhiệm vụ ta cũng cảm thấy có hai người có thể sống sót, kết quả một cái bị quỷ đem cổ bẻ gãy, một cái khác đầu đều kém chút bị nắm chặt rơi. Nam nhân. Đại gia. Mập mạp. Cơ bản thao tác, chờ 6. Tốt rồi, mập mạp lo lắng Giang Thành bị đại gia xem như không phải người bình thường bài xích, thế là tranh thủ thời gian đổi chủ để nói, hiện tại chúng ta có máy ảnh, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân hơi chút suy nghĩ, nói, trước tiên ở trong sân trường tùy tiện tìm mấy người vô vô nhìn xem máy ảnh có vấn đề hay không. Đây không thể nghi ngờ là cái thông minh cách làm, dù sao ai cũng không rõ ràng máy ảnh có phải hay không là phát động lệ quỷ giết người điều kiện một trong, dùng học sinh tới thử nghiệm không còn gì tốt hơn. Trùng hợp chính là vừa đi ra khí giới trung tâm, liền có mấy cái nữ học sinh từ khía cạnh đi tới, ăn mặc 10 phần tiền vệ. Nam nhân lấy ra máy ảnh, quỳ một chân xuống đất, liền muốn cho các nàng đập một tấm. Cái này không được đâu. Có âm thanh từ phía sau truyền đến, yếu ớt nho nhỏ, mang theo làm cho người thương tiếc hương vị. Đại gia quay đầu nhìn lại. Là áo ngủ nữ. Nàng có chút thu hồi cái cảm, mũi chân cũng cùng một chỗ, giống như là cũng biết đề nghị của mình chỉ sợ sẽ không bị tiếp nhận, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Tiếp tục nói, dù sao các nàng là vô tội, đi vào thế giới này chúng ta mới là người từ ngoài đến. Nửa câu sau lời nói thanh âm của nàng càng nhỏ hơn, cần cẩn thận nghe mới có thể nghe rõ. Đang lúc mập mạp dưới đáy lòng thầm mắng cái này hoa sen trắng tốt sinh diễn kỹ đồng thời, trốn ở đám người biên giới chỗ sau lưng trung niên nam nhảy ra ngoài, mập mạp mơ hồ nhớ kỹ hắn giống như gọi Chu Thái Phúc. Hắn đi lên liền chỉ vào áo ngủ nữ cái mùi mang to, tứ chi động tác cấp tiến liền như là một con ném chuối tiêu hầu tử. Lặp đi lặp lại cũng đơn giản người muốn chết liền chết, chớ liên lụy người khác dạng này lời nói. Có thể nhìn ra được, chụp ảnh nam nhân bị đánh gãy hậu tâm tình cũng 10 phần bực bội. Nhưng sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là tập trung ở bím tóc đuôi ngựa nữ nhân trên thân. Dường như nàng mới là cuối cùng có thể ra lệnh người. Nhưng bím tóc đuôi ngựa nữ nhân cũng không nội mà nói chuyện, nàng ánh mắt dần dần kéo dài đến áo ngủ nữ trên người, ánh mắt bên trong dò xét ý vị lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như trước bị đứng ngoài quan sát Giang Thành xem ở trong mắt. Nghi ngờ trong lòng cũng chậm rãi cởi ra một chút. Các tiên sinh, đồ vét thanh âm của nam nhân vang lên, vẫn như cũ là bộ kia nho nhã dáng vẻ, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần hứng hở, hiện tại cũng không phải tranh chấp thời gian. Hắn dọc theo một đầu đường nhỏ từ trong rừng cây đi ra, mũ lưỡi chai mặt mũi tràn đầy u ám cùng sau lưng hắn. Giang Thành nhìn về phía đồ vét nam nhân đến phương hướng. Cái này một bên rừng cây có chút rậm rạp, đầu kia đường nhỏ liền giấu ở trong rừng cây, có thể nói 10 phần ẩn nấp. Đã nói xong giữa trưa tới này tụ hợp, mập mạp trước khai hỏa nói, các ngươi chạy đi đâu rồi? Mũ lưỡi chai cười lạnh một tiếng, vừa muốn cãi lại, liền bị đồ vét nam nhân đánh gãy. Hắn quay đầu cười trả lời, làm phiền béo huynh đệ các ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta gặp được chút chuyện, vừa xử lý tốt liền đến, không có chậm trễ kế hoạch ban đầu à? Thế thì không có, Giang Thành trả lời, chính là các ngươi mặt này đến thời gian không đến, chúng ta còn tưởng rằng hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói, thủ hộ thần tiên sinh ngươi cũng lý giải, dù sao nơi này là mộng giới, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, các ngươi vừa mới đến trễ, chúng ta coi như các ngươi chết rồi. Đồ vét nam nhân nụ cười trên mặt trì trệ. Ngươi mẹ nấu đừng cho thể diện mà không cần a. Mũ lưỡi trai không biết kinh nghiệm cái gì, đến thời điểm sắc mặt liền không dễ nhìn lắm, bây giờ nghe Giang Thành nói như vậy, tại chỗ liền vén tay háo lên muốn báo nổi. Đừng hiểu lầm, Giang Thành vội vàng khoát tay, lập tức trốn đến bím tóc đuôi ngựa nữ nhân sau lưng, biểu lộ mười phần sợ hãi, nghển cổ kêu lên, ta không có vũ nhục ý của các ngươi, ta chỉ là hoài nghi các ngươi không phải người. Ta mẹ nấu. Lúc này bím tóc đuôi ngựa nữ nhân mắt thấy tình thế muốn hướng phía không thể khống phương hướng phát triển, cũng không thể không đứng ra. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nàng thế mà lựa chọn đứng tại Giang Thành mặt này. Đối đổ vét nam nhân cùng đi lên trước mũ lươi trai nói, ta cho là hắn hoài nghi là có đạo lý, các ngươi cần chứng minh các ngươi không phải quỷ, là người. Chương 42, ta gọi hách xoái. Đồ vét khuôn mặt nam nhân sắc đã rất kém cỏi, nhưng vẫn là ngăn chặn lửa giận trong lòng, sắc mặt khó coi nói, chứng minh như thế nào. Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân đối chọi gay gắt nói, đây là ngươi nên suy xét vấn đề. Đến khí giới trong khi sửa tâm tụ hợp là trước kia an bài tốt. Nơi này làm nờ tờ cờ nhấn mạnh địa điểm một trong, nhất định ẩn giấu đi một ít manh mối. Tới đem đối ứng, cũng ẩn giấu không muốn người biết phong hiểm. Mà đồ vét nam nhân còn có mũ lưỡi trai hai người rõ ràng là không nghĩ liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, cho nên mới lựa chọn tại bọn hắn sau khi ra ngoài mới hiện thân. Điểm ấy cho dù là Chu Thái Phúc đều đã kịp phản ứng. Đại gia nhìn về phía đồ vét nam hai người biểu lộ dần dần lạnh xuống. Ta có biện pháp, Giang Thành lúc này từ bím tóc đuôi ngựa nữ nhân sau lưng nhảy ra. Chúng ta đều biết, nhiệm vụ bên trong quỷ là vô giải tồn tại, bọn nó khủng bố, quỷ dị, khát máu. Đại biểu cho hết thể cực đoan tâm tình tiêu cực tụ hợp. Hắn vừa nói, một bên hướng tây phục nam nhân cùng mũ lươi trai chỗ đứng dựa sát vào. Bộ kia cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ tức giận đến mũ lươi trai hàm răng trực dương dương. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Giang Thành liếm liếm bờ môi, ý của ta là quỷ cùng người khác biệt lớn nhất tại cùng quỷ là dựa vào bản năng khu động, bọn nó không có cảm xúc, khống chế không được chính mình. Mà người khác biệt, phẩm hạnh tu dưỡng cao người bất cứ lúc nào chỗ nào, đứng trước tình huống như thế nào, đều có thể hợp lý khống chế tốt tâm tình của mình. Hắn ngẩng đầu, dùng mười phần sùng bái ánh mắt nhìn xem đồ vét nam nhân nói, ta tin tưởng thật thủ hộ thần tiên sinh nhất định có thể làm đến điểm này. Xảy ra bất ngờ tán dương. Để đổ vét nam nhân càng thêm sở không thanh Giang Thành mục đích. Hắn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm trước mặt Giang Thành, nghi ngờ nói, cho nên. Lời con chưa dứt. Liền gặp Giang Thành nâng tay phải lên, sau đó một con bàn tay tại đổ vét nam nhân trước mắt không ngừng phóng đại. Đùng. Trong trước mắt, hắn căn bản không kịp phản ứng. Thẳng đến má trái nóng rát sưng phồng lên, hắn đều không thể tin được, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn chịu một bạt thai. Giang Thành lại dám cho mình một bạt thai. Nhưng rất nhanh là hắn biết chính mình sai. Không phải một chút. Má phải đạt được cùng má trái giống nhau đãi ngộ. Hai bộ gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối xứng lấy xương phồng lên. Hắn sợ lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt, ngón tay không ngừng run rẩy, tiến tới tựa như bị điên muốn nhào lên. Hắn phẫn nộ giống to, a a a. Ta chơi chết ngươi. Giang Thành thấy thế không ổn xoay người chạy. Mập mạp dùng tay lung thành loa trạng, đối còn lại ngây người mấy người hô, đại gia chạy mau à. Đồ vét nam là quỷ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục hô, hắn khống chế không nổi chính mình. Cuộc phong ban này thẳng đến mũ lưỡi trai ấn xuống nổi trận lôi đỉnh đồ vét nam mới tính kết thúc. Mũ lưỡi trai không biết ghé vào đồ vét nam bên thai nói cái gì, cái sau hỏa khí dần dần biến mất xuống tới. Tại cho Giang Thành một cái ngươi chờ ánh mắt về sau, liền không để ý đến hắn nữa. Sau đó mũ lưỡi trai thay thế đồ vét nam, hướng đại gia giải thích tại sao tới muộn nguyên nhân. Bởi vì liền tại bọn hắn đi lầu dạy học tìm đầu mối thời điểm, gặp trường học giáo vụ chủ nhiệm. Chủ nhiệm cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng thông báo bọn hắn mang lên thiết bị. Chậm chút thời điểm đi xê tòa 4 tầng đại âm nhạc phòng học. Hôm nay nơi đó có diễn tập. Có thời gian cụ thể sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân hỏi. Mũ lưỡi trai liếc mắt trên cổ tay đồng hồ, không có, nàng để chúng ta tìm tới các ngươi về sau, đại gia trực tiếp đi qua. Cứ như vậy, trong mấy người cơm trưa cũng chưa ăn. Tại mũ lưỡi trai dẫn đầu dưới, hướng về xê tỏa tiền tiến. Trên đường đi đại gia trao đổi lẫn nhau đạt được tin tức. Nhưng giống như Giang Thành nói giống nhau, cũng không có cái gì có giá trị tình báo xuất hiện. Cùng này nói là tình báo trao đổi, chẳng bằng nói là tại chia sẻ trong cơn ác ngộng tâm đắc. Bác sĩ, mập mạp tiến đến Giang Thành bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn giống hay không lúc đi học, lao sư an bài điện ảnh thưởng tích khóa. Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục nói, ta nhớ được mỗi lần xem chiếu bóng xong, cùng ngày tác nghiệp bên trong liền sẽ nhiều ra một phần xem sau cảm giác, 800 chữ, không viết đều không được. Giang Thành nghĩ nghĩ trả lời, chúng ta trước kia cũng có, nhưng có một lần chủ nhiệm lớp lơ đãng mở ra chính mình ổ C, dẫn đến làm sai điện ảnh, về sau toàn trường thưởng tích khóa đều hủy bỏ. Mập mạp. Đúng, đi tại cuối cùng Chu Thái Phúc đống nhiên chen vào nói, các ngươi tại thế giới hiện thực bên trong đều là làm cái gì? Đại gia gặp nhau cũng là duyên phận, không ngại kết giao bằng hữu. Mập mạp liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện nói, ngươi là làm cái gì? Ta gọi Chu Thái Phúc, là cái có chút danh tiếng cửa hàng châu báu, hắn gậy trên đầu chỉ có vài cọng tóc, muốn để chính mình xem ra chính thức một chút, các ngươi hẳn là có người nghe nói qua tên của ta. Nhìn ra được, vị này tại trong hiện thực cũng là sống an nhàn sung sướng người. Đồng thời đối với mình tại thế giới hiện thực thân phận, cùng tài phú 10 phần tự ngạo. Nếu Chu Thái Phúc nâng lên cái đề tài này, đại gia cũng liền thuận hắn nói ra. Mũ lưỡi trai tên là La Nhất, rất không đi tâm giả danh, tự xưng là mở siêu thị. Cùng hắn cùng nhau đổ vét nam nhân tên gọi Trần Kiến Nhân, nghe nói đảm nhiệm chức vụ tại một nhà nổi danh luật sư sở sự vụ, tuổi còn trẻ, bây giờ đã ngồi xuống phó tổng vị trí. Đang nghe đổ vét tên của nam nhân về sau, mập mạp sững sờ một giây đồng hồ. Mà Giang Thành tắc phát ra ửng, một tiếng. Bác sĩ, mập mạp nhìn xem Giang Thành, nói nhỏ, nói thật, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Hai ngươi tại kia nói thầm cái gì đâu? Trần Kiến Nhân mặt tâm trầm, hắn hiện tại hận không thể đem Giang Thành cùng bên cạnh hắn cái này đáng chết mập mạp đều giết chết. Không có gì, Giang Thành vội vàng giải thích nói, Kiến Nhân huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là cảm thấy gì ta cho ngươi lấy tên vô cùng tốt. Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân nhịn không được, bật cười, nàng càng phát giác Giang Thành người này thú vị. Ngươi tên là gì? Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân nhìn xem Giang Thành, nhiều hứng thú hỏi, là làm cái gì? Nàng mặc dù bộ dáng bình thường, nhưng độc hữu một cỗ khí khái hào hùng. Đây là nữ nhân bình thường không thể so sánh. Ta gọi hách soái, Giang Thành thành thật trả lời, các ngươi trực tiếp gọi tên ta, hoặc là gọi ta soái ca đều có thể. Ta là một tên nghề nghiệp mẫu nam, trước mắt nhậm chức tại Điệp Luyến Hoa Cờ Tờ Vờ buổi chiếu phim tối cấp cao tổ. Mập mạp hít sâu một hơi. Người mẫu sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân càng phát giác thú vị, một cái tay chống cái cằm, hình như có thâm ý nói, dựa vào mặt ăn cơm loại kia. Không, Giang Thành nghĩa chính ngôn từ nói, cũng dựa vào thể lực cùng các tiểu tỷ tỷ yêu. Chương 43, ta ghi nhớ ngươi. Hách soái phải không? Bím tóc đuôi ngựa nữ nhân gật gật đầu, ta ghi nhớ ngươi. Ngươi nhớ tên của ta vô dụng, Giang Thành ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ngươi yếu điểm ta được nhớ mã số của ta, ta là cấp cao tổ số 49. Sau đó nữ nhân cũng giới thiệu tin tức, nàng gọi Dư Văn, là một tên quốc tế quan hệ học chuyên gia. Theo nàng nói, nàng lâu dài buôn ba bên ngoài. Không nghĩ tới vừa mới về nước liền bị cuốn vào trong cơn ác mộng. Đây là nàng kinh nghiệm thứ tư lần nhiệm vụ. Rất nhanh áo ngủ nữ nhát gan nọa âm thanh cũng truyền tới, nàng gọi Trương Nhân Nhân, là một tên ấu sư, trước mắt còn tại thực tập giai đoạn, không có chính thức vào cương vị. Cuối cùng chính là cầm máy ảnh một cái nam nhân khác, hắn cùng Chu Thái Phúc là cái này bổn chung duy hai người mới. Không rất hợp thân áo sơ mi, cùng chung màn, lộ ra cả người mười phần ốc. Mọi người tốt, hắn giới thiệu nói, ta gọi Long Đào. Trước mắt tại điện ảnh đoàn làm phim bên trong đảm nhiệm diễn viên quần chúng diễn viên. Lần này chỉ còn lại mập mạp. Đang lúc mập mạp thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị giới thiệu chính mình lúc, Giang Thành đột nhiên mở miệng nói, hắn tình huống tương đối đặc thù, không có tên, bởi vì hắn mím chặt bờ môi, mắt lộ ra bi thống nói, hắn là một tên cô nhi. Từ nhỏ đã không có cha mẹ sao. Trương Nhân Nhân trên mặt tràn ngập thương hại, thật đáng thương. Đại gia gọi hắn mập mạp liền tốt, Giang Thành chào hỏi nói. Ta nghe trong cô nhi viện người đều là gọi như vậy hắn. Mập mạp. Một lát sau, mấy người liền đứng tại một tòa lầu dạy học trước. Thỉnh thoảng có ăn mặc thanh thuần xinh đẹp nữ sinh từ trước cửa ra ra vào vào. Chính là chỗ này, Trần Kiến Nhân thu tầm mắt lại, mở miệng nói, chúng ta đi vào đi. Không gian bên trong so Giang Thành tưởng tượng còn mưa lớn, hai bên hành lang đối ứng từng gian phòng học, thỉnh thoảng có tiếng ca cùng nhạc khí âm thanh truyền ra. Mặc dù có thang máy, có thể đại gia ngầm hiểu lẫn nhau trực tiếp xem nhẹ. Lựa chọn đi thang lầu phía bên phải lên lầu. Đại âm nhạc phòng học ở vào 4 tầng cuối hành lang, đợi đến bọn hắn đến gần thời điểm, một cái lẹt xẹt lấy giày cao gót nữ nhân trực tiếp tiểu chạy tới. Nữ nhân đại khái 30 ra mặt, vẽ lấy nhàn nhạt trăng dung, đi lên liền hỏi, là chụp ảnh lao sư sao? Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nữ nhân mới thở phào một cái. Tại về sau giao lưu chung, nữ nhân giải thích nói mình là chủ nhiệm an bài, ở chỗ này chờ cùng chụp ảnh tổ kết nối. Hôm nay là lần đầu tiên diễn tập. Dư Văn suy nghĩ về sau, mở miệng hỏi, Khánh Điển bắt đầu trước hết thể có mấy lần diễn tập?
3 lần,
nữ nhân khô giòn trả lời.
Cái gì thời gian bắt đầu?
Hiện tại liền có thể, nói nữ nhân đem mấy người mời đến âm nhạc phòng học. Nói là âm nhạc phòng học, nhưng xem ra càng giống là một cái lễ đường. Đèn chiếu hạ là một tòa bố trí tốt hợp xứng đài, phía trên đã có thay xong trang phục học sinh. Thỉnh thoảng có người đi tới đi lui điều chỉnh thử lấy ánh đèn cùng các loại thiết bị. Có thể nhìn ra được, trường học đối lần này năm tròn Khánh Điển 10 phần coi trọng. Chụp ảnh lão sư, phụ trách kết nối nữ nhân ở cùng hiện trường điều hành nói một chút lời nói sau lại chạy trở về, ngoắc nói, chúng ta mặt này đã chuẩn bị kỹ càng. Giang Thành mấy người cũng đã dựng lên máy ảnh. Vị trí là gọi là Long Đảo Nam nhân chọn. Hắn dù sao tại đoàn làm phim công việc, đối quay chụp hiểu rõ cũng so những người còn lại nhiều chút. Lần này diễn tập chúng ta cần ghi chép tứ đoạn, nữ nhân ngữ khí khách khí, nàng sửa sang thái dương nhỏ vụn sợi tóc, nói tiếp, trước 3 đoạn theo thứ tự là tuyển ra 3 lớp riêng phần mình tổ chức hợp sướng, cuối cùng 1 đoạn là 3 lớp cùng nhau hợp sướng.
Tốt, Giang Thành trả lời, vậy liền nắm chặt bắt đầu đi.
Đi trở về đến vị trí của mình về sau, Giang Thành lại tiếp nhận máy ảnh bao, đem trước cất giữ trong khí giới trung tâm máy ảnh lấy ra ngoài. Mập mạp sau khi thấy, nghi hoặc hỏi, ngươi lấy nó làm cái gì?
Bộ này máy ảnh ống kính tiến hơi nước, mặc dù vẫn như cũ có thể quay chụp, nhưng quay chụp ra hiệu quả sẽ chịu ảnh hưởng.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Thành lấy ra máy ảnh, mở ra sau khi đối hợp sướng đài quay chụp, hắn liên tiếp thay cái nhiều cái góc độ, bộ dáng ngược lại 10 phần nghiêm túc. Có thể vượt qua mập mạp dự kiến chính là, Chân Kiến Nhân cùng Dư Văn nhìn thấy Giang Thành cầm máy ảnh về sau, đều không hẹn mà cùng đi tới. Giang Thành hoạt động một chút bả vai, ngẩng đầu, lắc lắc máy ảnh đối Chân Kiến Nhân nói, ngươi muốn thử một chút sao?
Chân Kiến Nhân lại lui trở về.
Chỉ bất quá sự chú ý của hắn lại tại nơi này.
Thứ một cái lớp học hợp sướng rất nhanh kết thúc, các nàng có trật tự theo thứ tự rời trận.
Khác một cái lớp học học sinh bắt đầu ra trận.
Bởi vì có giá 3 chân, cho nên Giang Thành cũng không cần một mực bưng máy ảnh.
Hắn đem ống kính nhắm ngay hợp sướng sau đài, liền bắt đầu đánh giá đến trên đài học sinh.
Các nàng thân mang thống nhất trang phục, thân trên thuần trắng, hạ thân màu xanh thảm đụng sắc váy liền áo.
Chỗ cổ áo cùng ống tay áo vị trí có chút mang nơ con bướm trang trí.
Cắt xén thỏa đáng tu thân kiểu dáng phát họa ra nữ hải kình gầy vòng eo, hoa sen giống nhau váy sấn thác cổ điển ỉn lần học viện tập tục chất.
Giang Thành ánh mắt từng bước đảo qua đi, ngẫu nhiên còn biết cùng các cô gái đưa tới ánh mắt đụng vào.
Khác biệt ở chỗ các cô gái ánh mắt dễ dàng sụp đổ, Giang Thành lại tùy tiện, hoàn toàn không có nên có thận trọng.
Thừa dịp tổ thứ 2 học sinh rời trận, tạm thời không ai chú ý tới nơi này công phu, mập mạp lại gần, nhỏ giọng nói, bác sĩ, ngươi làm cái quỷ gì đâu?
Giang Thành bất mãn bĩu môi, đừng nói mò, đến lúc đó để quỷ nghe được ta muốn làm nó còn thể thống gì?
Mập mạp, bác sĩ ta cũng thật sự là bội phục ngươi, đều loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình chém gió.
Giang Thành cũng không thèm nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều nói, ta nghĩ nở tờ cờ sẽ không vô duyên vô cớ làm hư chúng ta thiết bị, cho nên ta hoài nghi ở trong đó có vấn đề.
Mập mạp kinh ngạc một chút, có thể có vấn đề gì?
Tạm thời không rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn mập mạp liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta ngươi đây không cần lo lắng, ngươi đi nhìn chằm chằm một bộ khác máy ảnh, đừng để một ít người động tay chân.
Mập mạp gật đầu đáp, tốt, ta đã biết, bác sĩ.
Rất nhanh tổ thứ 3 học sinh khúc mục kết thúc.
Áp chụp hợp sướng sắp bắt đầu.
Đúng lúc này, phụ trách quay chụp Long Đảo nhíu mày một cái, hắn ôm bụng, biểu lộ đống nhiên trở nên khó coi.
Đồng dạng tại theo dõi bộ này máy ảnh là nhất cái thứ nhất phát giác dị thường, mở miệng hỏi, ngươi làm sao rồi?
Ta đau bụng, Long Đào mặt lộ vẻ thống khổ, ấp úng nói, có thể là buổi sáng ăn đau bụng.
Chu Thái Phúc nhìn cách đó không xa hợp xứng đài, phía trên đứng đầy người, phụ cận còn có một số người tại đi tới đi lui, cầm trong tay màu sắc khác nhau tuyến hoặc khí tải.
Giống như là đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử.
Ngươi liền không thể nhịn một chút sao?
Chu Thái Phúc không khỏi có chút nổi nóng, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần không tốt.
Rõ ràng mỗi người xem ra đều rất bình thường. Nhưng loại này bình thường nhưng lại lộ ra không hiểu quỷ dị.
Đến nỗi nơi nào quỷ dị, hắn cũng nói không nên lời.
Quay chụp xong chúng ta liền trở về.
Chỉ sợ không được, Long Đào thân thể phát run, gương mặt đã xuất hiện mồ hôi lạnh, ta đau chịu không được, có lẽ là trước đó viêm ruột phạm.
Chương 44, đông đông đông.
Lập tức cũng không có biện pháp tốt hơn, cuối cùng vẫn là Dư Văn ra mặt, tìm được phụ trách kết nối nữ nhân.
Nữ nhân biểu lộ xấu hổ một chút, sau đó 10 phần uyển chuyển nói cho đại gia. Tầng này nam phòng vệ sinh bởi vì một ít nguyên nhân đã ngừng dùng, nếu như không ngại.
Lúc này Long Đảo sắc mặt càng thêm khó coi, bất thình lình kịch liệt đau nhức khiến cho hắn phần bụng như là đào quấy đồng dạng.
Chắc hẳn hắn là sẽ không để ý.
Nữ nhân nói liền muốn mang Long Đảo đi phòng vệ sinh. Dư Văn để Chu Thái Phúc, còn có trốn ở một bên Trương Nhân Nhân ngồi tiếp cùng đi. Mặc dù Chu Thái Phúc một vạn cái không vui lòng, nhưng Dư Văn hắn chúng quy là không dám đắc tội, đành phải kiên trì cùng theo, sắc mặt khó coi đều có thể chảy ra nước. Trương Nhân Nhân vẫn là bộ kia rụt rè bộ dáng, giống như là một đầu cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cùng. Không bao lâu, cuối cùng hợp xướng bắt đầu. Ba cái ban nữ sinh bị xáo trộn trình tự, đan sen lấy đứng tại hợp xướng trên đài. Các nàng tiếng ca khi thì ôn nhu, khi thì cao vút có lực, tại hiện trường chỉ huy dẫn đạo dưới, hợp xướng dần dần đến cao trào. Đập, đập, đập. Sắc bén giày cao gót nện ở đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang. Nữ nhân đi rất nhanh, một mặt là lo lắng Long Đào, một mặt khác là nàng còn muốn trở về nhìn chằm chằm tập luyện hiện trường. Dù sao ra vấn đề gì nàng đều sẽ gánh trách nhiệm. Vượt qua một chỗ chỗ ngoặc về sau, nữ nhân dừng bước lại, chỉ vào phía trước ngữ tốc rất nhanh nói, đi lên phía trước chính là phòng vệ sinh, nơi này tương đối vắng vẻ, cho nên người tới nơi này rất ít. Quay đầu lại, nàng nhìn xem Long Đào nói, có bạn của ngươi ở bên ngoài nhìn xem, ngươi có thể yên tâm. Cảm ơn. Ta còn có việc, liền không đợi các ngươi, nữ nhân bắt chuyện qua sau liền quay người trở về. Nàng vừa đi vừa nhìn điện thoại, giống như là có chuyện gì gấp dường như. Nữ nhân sau khi đi, trang diện bỗng nhiên quặng cu é xuống tới, Chu Thái Phúc vốn là một vạn cái không vui lòng, giờ phút này càng là liên thanh thúc giục để Long Đào nhanh một chút. Tốt, vậy ta đi trước. Long Đào vừa chạy ra hai bước, lại chợt được dừng lại, hắn xoay người, biểu lộ mang theo cầu khẩn nói, các ngươi cần phải chờ ta đi ra, nhất định không cần đi trước. Đã biết, Chu Thái Phúc không kiên nhẫn khoát khoát tay. Long Đào lúc này mới tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Phòng vệ sinh vị trí so hắn nghĩ còn xa, còn muốn vắng vẻ, ở bên trái cuối hành lang. Trên đường đi hắn đi qua rất nhiều phòng học, bất quá những này phòng học dường như vứt bỏ thật lâu, đại môn đóng chặt, chốt cửa thượng rơi đầy cho bụi. Loại này rách nát cảm giác để hắn cảm giác rất không thoải mái, dường như hắn hiện tại chỗ kinh nghiệm, cũng không phải là chính mình thời gian, mà là một đoạn bị tuế nguyệt quên lãng thời gian. Hắn chỉ là một tên khách qua đường. Chỉ biết dừng lại, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Hắn bỗng nhiên đối tòa này trường học, nơi này đi qua tò mò. Hắn càng nghĩ càng nhiều, suy nghĩ cũng càng phiêu càng xa, vô số trong tiềm thức tràng cảnh bị toàn diện tỉnh lại. Hắn rốt cuộc chịu không được, chỉ lo mê đầu xông về trước, tiếng bước chân quanh quẩn tại trống rỗng hành lang bên trong, giống như là đến bước đường cùng người sắp chết trước bốn ba. Rốt cuộc. Đến. Trên đường đi hắn đều rất cảnh giác, dư quang từ đầu đến cuối không chịu thư giãn, không hiểu lo lắng đến đi ngang qua nào đó cánh cửa có thể hay không đột nhiên đánh thẻ. Sau đó thoát ra một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Thằng đến đứng tại phòng vệ sinh trước cửa lúc, hắn một trái tim còn tại điên cuồng loạn động. Bên trái chính là phòng vệ sinh nữ. Cũng là hắn đích đến của chuyến này. Hắn thật sâu thở hắt ra. Có người sao? Một lát sau không có trả lời, bên trong yên tĩnh giống như là chết giống nhau. Ngay tại hắn sắp bước vào phòng vệ sinh môn một sát na, hắn mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đột ngột ngừng lại bước chân. Nhiều năm trước từng nhìn qua một bộ phim kinh dị bỗng nhiên hiện lên ở trong óc. Tên hắn đã sớm quên đi, nhưng bên trong một chỗ ống kính làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong phim nữ chính tin vào tùy hành người lời nói, tiến vào phòng vệ sinh, sau đó bị một con mất đi nửa người dưới, chỉ có thể dựa vào chân trước bò nữ quỷ sống sờ sờ đào ra đôi mắt. Tử trạng cực kỳ thảm liệt. Dựa theo chính hắn lý giải, ác mộng làm sao không phải một bộ phim kinh dị, bọn họ chính là trong đó được tuyển chọn nhân vật chính. Cho nên... Hắn chậm rãi lui về phía sau, quay người nhìn về phía sau lưng. Đối diện là nam phòng vệ sinh. Nam phòng vệ sinh hiển nhiên đã thật lâu không ai sử dụng, màu lam nhạt cửa sắt khép, phía trên loang lổ bác bác, vài chỗ đã lộ ra dỉ xét nhan sắc. Hắn lần nữa xoay người, so sánh dưới phòng vệ sinh nữ tình huống liền tốt thượng rất nhiều, môn mở rộng, bên trong phủ lên màu ngà sữa gạch men sứ. Từ hắn chỗ đứng lệch chút thân thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy tương đối chỉnh tề bồn rửa tay. Bên phải nơi hẻo lánh bên trong còn chi kỷ bày biện một bình nén thức nước rửa tay. Đại mặt trước gương phản xạ ánh sáng dịu dịu. Thật sự là quá dụng tâm ngụy trang. Mà cái này cũng vừa vặn gây nên hắn lòng cảnh giác. Không do dự nữa, Long Đào đẩy ra đối diện nam phòng vệ sinh cửa sắt. Cửa sắt môn trục chỗ truyền ra lại trường lại có chút tiếng cọ sát chói tai, có thể hắn đã không quan tâm. Trái lại, loại này xem ra cực độ không tầm thường biểu tượng, trong mắt hắn vừa vặn là một loại an toàn tín hiệu. Đây là nhiệm vụ bên trong bày ra cạm bẫy, nếu là nghe theo nữ nhân lời nói, tiến vào trong phòng vệ sinh nữ mới có thể thật nguy hiểm. Loại này không thể nói là tự tin hay là tự đại đắc ý kình một mực nương theo lấy hắn hoàn thành nhân sinh bên trong đại sự. Hắn hài lòng nhấc lên quần, chuẩn bị rời đi nơi này. Còn không đợi đẩy ra cửa phòng ngăn, hắn liền nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Đông đông đông. thanh âm không lớn, cũng không tính rất gần, Long Đào nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm có chút ấu vàng trần nhà. Hẳn là từ trên lầu truyền tới, hắn đứng thẳng lỗ thai nghe vài giây đồng hồ, phát hiện thanh âm này cũng không lộn xộn, mà giống như là mang theo một loại nào đó rõ ràng tiết tấu. Cái này tiết tấu rất quái lạ, phảng phất có loại mê hoặc nhân tâm lực rung động, Long Đào hai chân vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi theo treo lên nhịp. Nhịp trống. Không giống, Long Đào bay nhanh tự hỏi. Thanh âm này muốn so nhịp trống trọng một chút, có thể hắn đối nhạc khí cũng không hiểu rõ, cho nên vô pháp nhận ra đây là cái gì nhạc khí phát ra âm thanh. Đông. 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 Tiết tấu càng lúc càng nhanh, mỗi một cái nhịp đều giống như giẫm tại Long Đào trong lòng. Hắn không tự chủ nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng tiết tấu âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng đông một tiếng. Một tiếng này triệt để bừng tỉnh Long Đào. Bởi vì một tiếng này cùng lúc trước tất cả âm thanh đều không giống, một tiếng này là từ đối diện chuyển đến. Phòng vệ sinh nữ. Người chính diễn. Không, nơi nào sẽ có người tại phòng vệ sinh diễn tấu, chẳng lẽ là vật kia. Vật kia ngay tại trong phòng vệ sinh nữ. Hắn thực tế không dám nhắc tới lên cái chữ kia. Đông. 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 Nhẹ nhàng tiết tấu âm thanh vang lên lần nữa. Rất nhanh liền dừng ở nam phòng vệ sinh ngoài cửa. Lúc này đã bị dọa đến run lên cầm cập Long Đào thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn đột ngột ý thức được một sự kiện. Hắn ở chỗ đó xê tòa chỉ có 4 tầng. Ngoài cửa vật kia. Là từ đâu xuống tới? Chương 45, đi. Cách. Có cửa bị đẩy ra âm thanh, là đệ nhất phiến cửa phòng ngăn. Long Đào che miệng của mình, không dám phát ra một chút xíu âm thanh. Nơi này phòng vệ sinh không lớn, chỉ là 5 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều không cao, người nhón chân lên, liền có thể nhìn thấy sắt vách gian tình huống. Hắn chính núp ở cái thứ 4 gian phòng. Đông. Đông. Két. Két. Thứ 2 cánh cửa, thứ 3 cánh cửa đều tuần tự bị đẩy ra. Quỷ dị âm thanh rốt cục dừng ở hắn ngoài cửa. Thời gian tại thời khắc này đứng im. Ngay tại Long Đảo quyết định, tại vật kia đẩy cửa ra trước mắt, lao ra lúc. Sắt vách môn đột nhiên bị đẩy ra, là tận cùng bên trong nhất gian phòng, cũ kỹ môn trục phát ra một trận rợn người tiếng ma sát. Vật kia thế mà từ bỏ hắn ở chỗ đó gian phòng. Đón lấy, vài giây sau, thùng thùng âm thanh vang lên lần nữa. Vật kia rời đi phòng vệ sinh, quỷ dị nhịp chống âm thanh dần dần từng bước đi đến. Đi rồi. Đi rồi. Sống sót sau tai nạn tâm tình hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Long Đào hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Nửa phút đồng hồ sau, hắn cưỡng chế tự mình đứng lên tới. Cùng dũng khí không quan hệ, mà là hắn lo lắng vật kia trở lại. Hắn nằm ở trên cửa, lặng lặng nghe một hồi. Sau đó lặng lẽ đẩy ra cửa phòng ngăn. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, không có một ai. Long Đào không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng đè thấp bước chân, hướng phía cửa đi tới. Hắn đi đường lúc chỉ dùng mũi chân chạm đất, cho nên cơ hồ không có phát ra âm thanh. Gần. Thêm gần. Ngay tại hắn sắp phóng ra phòng vệ sinh môn thời điểm, một trận hoang đường nhưng lại quỷ dị ác hẳn trong nháy mắt bao phủ hắn, khiến cho hắn hung hăng dùng mình. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cơ hồ là vô ý thức, hắn liền hướng phía sau mình nhìn lại. Phần cổ một chút xíu chuyển động, như là gì xét ốc vít. Hô! Sau lưng! Trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có người. Càng không như trong tưởng tượng nhe răng trợn mắt lệ quỷ. Nhưng lại tại hắn nhẹ nhàng thở ra, thu tầm mắt lại đồng thời, lơ đãng liếc mắt buồn rửa tay trước tấm gương. Một giây sau, như bị sét đánh. Nam trong phòng vệ sinh tấm gương, phía trên tối tăm mờ mịt, một góc đã vỡ ra. Như là mạng nhện hoa văn vết rách phủ kín hơn phân nửa mặt kính. Rất rõ ràng đã vứt bỏ. Nhưng những này ở trong mắt Long Đào đều không tại trọng yếu, hắn con ngươi đột ngột co rụt lại, khỏe mắt kịch liệt co rút, dường như một giây sau liền muốn vỡ ra. Xuyên thấu qua tấm gương phản xạ, hắn nhìn thấy có một đôi chân lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Không gian bịt kín bên trong không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, âm trầm trầm, kia hai chân vậy mà đi theo nhẹ nhàng lắc lư. Cách, cách. Long Đào run rẩy. Máy móc ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi màu đỏ tươi, hoán độc đôi mắt. Đôi mắt giấu ở mái tóc đen dày bên trong, giống như là một thanh nhiếp nhân tâm phách đao. Long Đào há to miệng, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Miệng của hắn càng ngày càng lớn, thậm chí đã vượt qua thường nhân có thể làm ra cực hạn, khóe miệng bắt đầu xé rách, màu đỏ tươi huyết lập tức phun tung tóe đi ra. Theo cuối cùng két một tiếng, hết thể trở nên yên ắng. Một giọt máu tung tóe vào kia song chết không nhắm mắt đôi mắt. Chậm rãi như giống như Chu Sa choáng nhiễm mở. Hắn tại cọ sát cái gì? Chu Thái Phúc quay đầu nhìn về phía hành lang, bất mãn phát ra bực tức. Trương Nhân Nhân một lát sau mới nói tiếp nói, có thể là tình huống tương đối hỏng bét đi, dừng một chút, nàng như là lẩm bẩm nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá xác thực đi qua thời gian quá lâu. Hỏng bét hai chữ này không khỏi cho Chu Thái Phúc một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn dập tắt giữa ngón tay tàn thuốc, cau mày, trong thoáng chốc cảm giác được sau lưng hành lang cũng biến thành tĩnh mịch đứng dậy. Hắn đi bao lâu rồi? Không biết, Trương Nhân Nhân âm thanh vẫn là bộ kia yếu đuối cảm giác, bất quá làm sao cũng phải 20 phút đi.
20 phút.
Chu Thái Phúc sắc mặt trở nên khó coi. Hắn có cẳng liền hướng phía âm nhạc phòng học phương hướng đi đến. Trương Nhân Nhân giống như là bị Chu Thái Phúc cử động dọa sợ, vội vàng hỏi, Chu tiên sinh, ngươi đi đâu?
Ta trở về gọi người, Chu Thái Phúc cũng không quay đầu lại, ngươi tại cái này trông coi.
Ta không dám, Trương Nhân Nhân cũng ý thức được tình huống không đúng, giống như là cằn cái đuôi nhỏ giống nhau cũng cùng sau lưng Chu Thái Phúc. Kỳ quái bầu không khí giáng lâm, hai người một trước một sau, càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy. Liên tựa như ai tại cuối cùng ai liền sẽ bị quỷ kéo đi.
Tập luyện vừa mới kết thúc, Giang Thành đám người ngay tại thu dọn đồ đạc.
Chu Thái Phúc ngày bình thường sống an nhàn sung sướng quen, một đoạn đường này bỏ chạy thở không ra hơi. Cuối cùng vẫn là Trương Nhân Nhân hướng đại gia giải thích đầu đuôi sự tình.
Các ngươi không có đi xem một cái.
La Nhất hỏi.
Đây là câu tiêu chuẩn nói nhảm.
Dù sao chẳng ai ngờ rằng quỷ có thể sẽ tại ban ngày xuất hiện, nhất là nơi này còn tập hợp nhiều người như vậy.
Không cần loạn, Giang Thành đứng ra nói, chuyện còn chưa có xác định.
Mặc dù Giang Thành nói như thế, coi như liền chính hắn cũng cảm thấy Long Đào hẳn là giữ nhiều lành ít.
Biết phòng vệ sinh vị trí sao?
Dư Văn hỏi.
Biết.
Lúc này Chu Thái Phúc hướng hợp sướng đài một bên lướt qua, hư nhược mở miệng nói, muốn hay không mang lên nữ nhân kia.
Hắn nói chính là phụ trách kết nối nữ nhân.
Dựa theo Chu Thái Phúc ý nghĩ, có thể để nữ nhân kia đi vào trước.
Nếu là Long Đảo không có việc gì kia tự nhiên tốt nhất, nếu đang có chuyện, bọn họ thân ở bên ngoài cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm.
Ha, từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến Trần Kiến Nhân khoanh tay cánh tay, cười lạnh một tiếng, ta khuyên các ngươi không cần, trong thế giới này thiếu phức tạp tốt.
Đối với việc này xử lý bên trên, Giang Thành, Dư Văn, còn có Trần Kiến Nhân ý kiến khó được nhất trí.
Nói xong mấy người liền lặng lẽ đi ra ngoài cửa.
Không nghĩ tới vừa đi ra mấy bước, kết nối nữ nhân liền chạy ra, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi người bạn kia đâu?
Đại gia không hẹn mà cùng trầm mặt xuống.
Nữ nhân chậm rãi đổi sắc mặt, xem ra càng thêm khẩn trương, nhỏ vụn sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dính tại trán cùng gương mặt chỗ, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi.
Nghe nói câu nói này Dư Văn mấy người trong nháy mắt đổi sắc mặt, ngay tại nàng muốn há mồm thời điểm, Giang Thành bỗng nhiên mở miệng nói, không có, hắn thân thể có chút không chịu được nổi, về trước đi.
À, nữ nhân mặt tái nhợt gò má rốt cục chậm rãi hồng nhuận, giống như là một trái tim rơi xuống.
Một đội học sinh đi ra, trong đó một vị mang theo tròn gọng kính, cán bộ dáng nữ sinh ánh mắt khắp nơi nghiêng mắt nhìn, cuối cùng dừng lại tại nữ nhân trên thân, Phùng lão sư.
Nữ nhân nghe nói sau lên tiếng, tiếp lấy đôi Giang Thành đám người giải thích nói mình mặt này còn làm việc, sẽ không tiễn.
Giang Thành gật đầu, vậy ngươi bận bịu đi, chúng ta về trước đi.
Lần tiếp theo diễn tập cái gì thời gian?
Vấn đề này dường như đem nữ nhân hỏi đứng hình, nàng suy nghĩ một lát, trả lời, cái này cần trường học lãnh đạo xem hết chiếu lại định.
Rời đi sau một đoàn người thẳng đến Long Đảo ở chỗ đó phòng vệ sinh.
Mấy người càng chạy sắc mặt càng kém, ngay cả trước đó tới qua Chu Thái Phúc cùng Trương Nhân Nhân cũng nhận ra không thích hợp.
Chương 46, ấn ký.
Hành lang quá sâu, quá yên tĩnh.
Tĩnh mịch dường như không có cuối cùng.
Đến thời điểm có nữ nhân dẫn đường không có cảm thấy, hiện tại xem ra đây quả thực là phim kinh dị tiêu chuẩn mở màn.
Tại vượt qua cái cuối cùng con lúc, một đoàn người rốt cục đi vào cuối hành lang.
Bên trái là phòng vệ sinh nữ, phía bên phải.
Giang Thành quay đầu nhìn về phía bên phải kia phiến pha tạp, vẹn vẹn mở ra nửa phiến cửa sắt, giữa lông mày hiện lên một tia dị dạng cảm xúc.
Nơi này, Dư Văn hất cằm lên, điểm một cái phía bên phải nam cửa phòng vệ sinh, vào xem một chút đi.
Không có ai nghi vấn nàng quyết định, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người nghe được mùi máu tanh.
Mà khoảng cách nam phòng vệ sinh môn càng gần, cô này mùi máu tanh thì càng nồng đậm.
Cuối cùng vẫn là La Nhất đưa tay đẩy cửa ra.
Đẩy cửa ra trong nháy mắt hắn liền nhanh chóng triệt thoái phía sau một bước, bên trong tia sáng 10 phần ám, mấy người đều không có lập tức đi vào, mà là đang chờ đợi đôi mắt thích ứng hắc ám hoàn cảnh.
Dần dần, cảnh tượng bên trong rõ ràng.
Trên ở phía trước Chu Thái Phúc chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất.
Trương Nhân Nhân càng là dọa đến hoa dung thất sắc, bờ môi trắng bệnh.
Nàng răng không ngừng run lên, một chữ đều nói không nên lời.
Long Đào giờ phút này liền đứng ở trước mặt mọi người, đầu có chút giơ lên, thân thể đã cứng đờ. Cả người giống như là mới từ suối máu bên trong vớt đi ra.
Liên cung sơn xám nữ tướng dường như, hắn cái cằm cũng không thấy.
Bộc lộ ra giường giữ tận lại xấu xí,
bể nát răng khảm nạm tại mơ hồ huyết nhục bên trong, như là thịt thối bên trong dũng động dòi bọ. Mập mạp bữa sáng giống như Giang Thành ăn không ít, giờ phút này trong dạ dày không ngừng cuộn cuộn. Hiện lên phun ra trạng huyết dịch tung tóe khắp nơi đều là. Trên gương, bồn rửa tay trước, thậm chí là mốc mèo trên trần nhà. Rất hiển nhiên hung án là trong nháy mắt phát sinh, đại khái chỉ có 0,0 mấy giây, Long Đào liền bị một cỗ cự lực xé toang cằm. Huyết nhục văn mèo, xé rách vết tích có thể thấy rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy màu nhạt thiết hầu cùng cái khác vỡ vụn tổ chức. Dư Văn cái thứ nhất đi lên trước, Giang Thành theo thật sát phía sau nàng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lựa chọn lấy đặt chân vị trí. Dày dẫm trong vũng máu phát ra âm thanh cùng chân nhăn cảm giác, làm cho lòng người bên trong cực đoan khó chịu. Thi thể tay trực tiếp buông xuống hai bên người, Giang Thành sờ một chút, phát hiện người chết cánh tay chỗ cơ bắp căng đến 10 phần gấp. Không có bất kỳ cái gì dãy rùa vết tích, hiện trường bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Bác sĩ, mập mạp nơm nớp lo sợ nói, ngươi nhìn. Nhìn ánh mắt của hắn. Thi thể đôi mắt trợn lên, đầu lông mày khoa trương hướng lên dơ lên, trước khi chết nhất định là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cho dù đã chết mất, trên mặt cũng mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Thậm chí nơi khỏe mắt còn nhuộm dần thượng huyết. Đầu lưỡi của nàng cũng không thấy, Dư Văn thu tay lại, âm thanh dị thường bình tĩnh. Điều này không khỏi làm một số người hoài nghi nàng phải trang thường cùng thi thể liên hệ, nếu không sẽ không như thế chấn định. Nhất là thi thể đang ở trước mắt. Tại trong cơn ác mộng người chết là 10 phần bình thường chuyện, bọn họ cần phải làm là biết rõ ràng nguyên nhân cái chết. Cùng nguyên nhân cái chết phía sau cấm kỵ. Lúc này sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút Chu Thái Phúc hoảng hốt vội nói, Long Đào. Long Đào hắn làm sao tiến nam phòng vệ sinh? Dựa theo trước đó thương lượng xong, hắn hẳn là đi phòng vệ sinh nữ mới đúng. Không sai, Trương Nhân Nhân nhỏ giọng phụ hòa nói, ta nhớ được nữ nhân kia để hắn đi phòng vệ sinh nữ. La Nhất sờ lên cằm, sau một lúc lâu nói, có phải hay không là Long Đào tiên tiến phòng vệ sinh nữ, kết quả phát hiện nơi đó nguy hiểm, sau đó mới đổi đi nam phòng vệ sinh. Sẽ không, Giang Thành một vừa quan sát bốn phía, vừa nói, Long Đào căn bản chưa từng vào phòng vệ sinh nữ, hắn trực tiếp lựa chọn nơi này. Ngươi có chứng cứ gì? Không nghĩ tới Giang Thành chỉ là nhàn nhạt liếc cái sau liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu như hắn thật tại phòng vệ sinh nữ phát giác một loại nào đó dị thường, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội từ phòng vệ sinh nữ trốn tới. Lại đi vào nam phòng vệ sinh sao? Có lẽ là quỷ cố ý đem hắn xua đuổi đến nam phòng vệ sinh đâu. Chân kiến nhân cười lạnh nói, cái này có thể cũng khó nói. Giang Thành này tấm thái độ làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Giang Thành mở ra tay, lộ ra 10 phần vô tội, nếu như thủ hộ thần tiên sinh kiên trì nói như vậy, kia ta không cùng người tranh. Ừm, ta cũng cảm thấy hách tiên sinh nói có đạo lý, Dư Văn suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, phía dưới chúng ta cần phải làm là xác định cái này quỷ thân phận. Tiến tới tìm ra sau lưng nó cố sự. Nghe xong Dư Văn nói lời, Chu Thái Phúc thần tình kích động đứng dậy, ngươi các ngươi còn muốn tìm quỷ. Chúng ta trốn đi không tốt sao, dù sao sau 7 ngày nhiệm vụ liền kết thúc. La Nhất lẻ lưỡi liếm môi một cái, đột nhiên nở nụ cười, trong cơn ác mộng luôn luôn không thiếu ngây thơ người, cái này để người ta rất buồn rầu, bởi vì ngươi vô pháp dùng ngây thơ cái từ này đi tân trang ngu xuẩn. Chu Thái Phúc trừng to mắt, ngươi có ý gì? Cửa hàng châu đáo Chu Thái Phúc tiên sinh. La Nhất đem mũ lưỡi chai vành nón phía bên phải nghiêng nghiêng, lộ ra trên trán mặt sẹo, cái này khiến cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa, ngài xác định 7 ngày sau ngài thật có thể bình an rời đi nơi này sao? Chu Thái Phúc nhìn qua cái này rỡ xuống ngụy trang người trẻ tuổi. Không, không, hắn cũng không trẻ tuổi, nhìn xem nói ít cũng phải 30 tuổi. Trong mắt của hắn ác không phải giả vờ, giống như là khắc vào thực chất bên trong. Đúng lúc này. Ừm. Giang Thành ngồi xổm người xuống. Nhìn chằm chằm phòng vệ sinh một góc quan sát. Nghe tiếng mấy người còn lại cũng đi tới. Thuận Giang Thành ánh mắt nhìn lại, xốc xếp trên mặt đất có một cái bất quy tắc ấn ký. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Đây là cái gì? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Cùng lúc đó, Dư Văn mấy người cũng chú ý tới trên mặt đất dị thường. Ấn ký phần lớn tập trung ở Long Đảo thi thể phụ cận, tựa như là động vật gì lưu lại. Dư Văn vươn tay sờ sờ, ấn ký còn rất mới mẻ. Cùng lúc trước trên mặt đất lưu lại cũ vết bẩn so sánh rất tốt phân chia, giống là cái gì lưu lại dấu móng. Dư Văn lịch duyệt xem ra rất phong phú, chỉ xem xét vài giây đồng hồ, liền ra kết luận, ngẩng đầu lên nói, cùng loại dê rừng, hoặc là dê vàng. Mập mạp mở to hai mắt nhìn xem Dư Văn, nói lắp nói, ngươi sẽ không muốn nói là một con dê rừng xé toang cái cằm của hắn a. Cái này quá không thể tưởng tượng, cũng không phải đang giảng cổ thần thoại Hy Lạp. Dư Văn không thèm quan tâm hắn. Tiếp lấy túi lầu xuống, dọc theo ấn ký phương hướng đi, phát giác lưu lại ấn ký đồ vật trong phòng vệ sinh đi rất lớn một vòng. Lần lượt đẩy ra cửa phòng ngăn về sau, mấy người tại cái thứ tư trong phòng kế phát hiện một đống bài tiết vật. Còn rất mới mẻ. Hẳn là Long Đào lưu lại. Hắn là tại thuận tiện về sau, sắp đi ra phòng vệ sinh môn thời điểm bị quỷ giết chết, mập mạp hít sâu một hơi, đây là rõ ràng vấn đề. Mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi cái thứ hai người hy sinh sau khi xuất hiện, toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều ngưng trệ. Một phần là sườn xám nữ cùng Long Đào chết quỷ dị. Càng lớn một bộ phận hay là bởi vì kia cái thần bí dê rừng. Chương 47, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lừa qua ta. Cái cằm của hắn cũng không thấy, La Nhất nói. Nét mặt của hắn mười phần quái dị, giống như là lâm vào một loại nào đó nghi hoặc. Một lát sau, mới tiếp tục nói, cùng trước đó người chết kia nữ nhân giống nhau. Là sơn sám nữ. Lúc ấy tại hiện trường cũng không có tìm được nàng thiếu thôn cái cằm. Chu Thái Phúc giống như là liên tưởng đến rất nhiều thật không tốt đồ vật, hung hăng run lập cập, run rẩy bờ môi nói, là quỷ. Là quỷ lấy đi cằm của bọn hắn. Đây là rất rõ ràng chuyện. Nhưng nói ra lại lệnh vốn là quỷ dị bầu không khí càng thêm đè nén. Giang Thành giờ phút này liền đứng tại bên cạnh thi thể, cau mày, giống như là đang suy nghĩ. Thăm dò xong hiện trường, đi tới Dư Văn chú ý tới hắn, mở miệng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Thành bả vai run run một chút, dường như mới vừa từ một loại nào đó trạng thái thất thần chung lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chăm chú lên thi thể, một lát sau nói, các ngươi chú ý nhìn ánh mắt của hắn. Long Đào con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra tới. Con ngươi phóng đại, khóe mắt rút gấp, tinh mịn tơ máu tràn ngập tại trong mắt, mang theo nồng đậm sợ hãi. Ánh mắt khoa trương ngẩng đầu nhìn. Hắn tử tướng không thể nghi ngờ là kinh khủng, nhưng lần này có người chú ý tới vật gì đó khác. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Dư Văn, Chân Kiến Nhân hai người giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên trời trần nhà nhìn lại. Hô! Trên trần nhà trống rỗng. Nguyên bản nên đèn điện vị trí chỉ còn lại quấn quanh ở cùng nhau, xốc xếp dây điện. Cùng nơi phát ra thành mê màu vàng nhạt vết bẩn. Con người dần dần rút lại, Dư Văn điều chỉnh tốt hô hấp của mình, chậm rãi thu tầm mắt lại. Cảnh tượng này cũng không lạ lắm. Không sai, liền cùng cái thứ nhất chết đi nữ nhân giống nhau. Bọn hắn trước khi chết một khắc cuối cùng. Đôi mắt đều là nhìn lên trên. Liền phảng phất đỉnh đầu có cái gì, bọn họ không thể nào hiểu được cùng kháng cự quỷ dị tồn tại. Đi vào thế giới này còn bất mãn 24 giờ, 9 cá nhân chỉ còn lại 7 cái. Hai người đã chết rồi, lấy đám người hoàn toàn không thể nào hiểu được quỷ dị phương thức. Đáng sợ nhất chính là, cho tới bây giờ, bọn họ còn không có đầu mối. Loại kia cùng loại dê rừng lưu lại kỳ lạ dấu móng, thực tế vô pháp xưng là chứng cứ. Trên đường trở về, không khí ngột ngạt dọa người. Mập mạp mấy lần muốn nói gì, nhưng đều bị Giang Thành dùng ánh mắt ngăn cản. Sau khi trở lại phòng, mập mạp đóng cửa lại chuyện thứ nhất chính là vọt tới Giang Thành bên người. Bác sĩ, hắn lòng vẫn còn sợ hay nói, quỷ thế mà có thể tại ban ngày động thủ giết người, thật đáng sợ. Giang Thành ngồi ở trên giường, gật gật đầu, xem ra nhiệm vụ này bên trong quỷ cùng trước nhiệm vụ bên trong khác biệt, bọn nó thiết lập cũng không giống. Mập mạp liếm liếm bờ môi, vô ý thức mắt nhìn trần nhà, không có phát giác được dị thường sau mới tiếp tục nói, ngươi nói con quỷ kia có phải hay không là từ phía trên trần nhà xuất hiện. Giang Thành nhìn chằm chằm cổng phương hướng, giống như là có thể xuyên thấu qua môn nhìn thấy bên ngoài, không biết, nhưng ít ra chết mất hai người đã cho chúng ta gõ vang cảnh báo. Nguy hiểm rất có thể đến từ đỉnh đầu. Vài giây sau, mập mạp che kín quần áo, hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ. Mập mạp sửng sốt một chút, chờ cái gì? Quay đầu nhìn về phía mập mạp, Giang Thành ánh mắt bên trong cất giấu cái sau xem không hiểu đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn giật giật bờ môi, chờ hạ cái người chết. Cái gì? Không nghĩ tới Giang Thành không thèm quan tâm hắn, cứ như vậy nằm xuống, tại trải tốt chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hai tay kéo lên chăn mền, một mực đem chăn mền kéo đến cái cằm vị trí, tiếp lấy nhắm mắt lại, ta mệt mỏi, 5 điểm trước đó không nên quấy rầy ta. 406 gian phòng. Long Đào chết rồi, thay thế vị trí hắn chính là Trương Nhân Nhân. Cô bé này là quyết tâm không trở về 407 gian phòng. Nàng cũng không cần cầu giường ngủ, chỉ cầu có cái vị trí là được. Nàng co quắp tại góc tường trên ghế, không biết là sợ hãi, vẫn là lạnh, thân thể không đứng ở run. Chân ghế dập đầu trên đất phát ra tút 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 âm thanh. Chu Thái Phúc hoàn chỉnh chiếm lấy một cái giường, hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng quan sát bốn phía. Nhất là chỗ cửa cùng chân nhà, lộ ra mười phần khẩn trương. Tỷ tỷ, tựa như sợ cực kỳ, Trương Nhân Nhân âm thanh thậm chí mang theo kỳ quái âm cuối, nàng cẩn thận nhìn xem Dư Văn, hỏi, ngươi không sợ sao? Dư Văn cầm trong tay máy ảnh, ngay tại quan sát hôm nay quay chụp nội dung. Nghe vậy nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, sợ. Ta nhìn tỷ tỷ bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng ngươi không sợ những vật kia đâu, tựa hồ là nhận Dư Văn ảnh hưởng, Trương Nhân Nhân cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, chậm rãi, cũng không còn run rẩy. Trong ánh mắt của nàng có ánh sáng, giống như là sau khi trùng sinh hy vọng. Dư Văn nhìn xem Trương Nhân Nhân đôi mắt, đống nhiên cười, tiểu muội muội, quỷ kỳ thật không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, bọn nó mặc dù đại biểu cho thuần túy nhất ác ý, nhưng đều là có dấu vết mà lần theo, không giống. Trương Nhân Nhân ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, không giống cái gì. Không giống có ít người, các nàng tinh thông ngụy trang, giết người ở vô hình. Nói đến đây, Dư Văn con ngươi bỗng nhiên biến, giống như là từ ấm áp ngày xuân trực tiếp rơi xuống đến hàn phong xe lạnh tháng trạm. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhân Nhân mặt, sau một lúc lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, cho nên ta sợ người, còn hơn nhiều quỷ. 405 gian phòng. Tự xưng là nhất nam nhân đem mũ lưỡi chai lắc tại trên giường, trong phòng đi qua đi lại, lộ ra vội vàng sao động bất an. Đừng hoảng, ngồi trên ghế, đem chân khoác lên trên giường chân kiến nhân vuốt vuốt huyệt thái dương vị trí, đi đầu ta đều lớn. Câu nói này giống như là đâm chọt la nhất chỗ đau, hắn dừng bước lại, biểu lộ kích động nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nhiệm vụ lần này đang trở nên càng ngày càng không bình thường, lúc này mới ngày thứ hai, quỷ vậy mà đã có thể tại ban ngày hiện thân giết người. Xác thực, chân kiến nhân gật đầu, đây là trước mắt vô pháp né tránh vấn đề, rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Ta không phải phải nghe ngươi nói những này. Chân kiến nhân thở dài, tốt, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc. Ta đáp ứng chuyện của ngươi đều sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi có thể hắn cười cười, trở lại dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Nghe vậy La Nhất sắc mặt chuyển biến tốt một chút, hắn không còn dạo bước, quay người ngồi tại chân kiến nhân đối diện, thở một ngụm nói đi, ngươi là người thông minh, hẳn là nhìn ra cái gì. Chân kiến nhân duỗi ra hai ngón tay chậm rãi vì chính mình lòng lấy phần cổ, đôi mắt nhắm lại. Cùng đối diện La Nhất so sánh, hắn quả thực giống như là khách du lịch. Đồ vật tại Dư Văn trên tay. Dư Văn A. Kết quả này xem như tại La Nhất trong dự liệu. Nghĩ, hắn hay là hỏi, có thể ngươi làm sao khẳng định không phải 404 kia hai tên gia hỏa, ta xem bọn hắn cũng 10 phần khả nghi. Chân kiến nhân nhấp một miếng nước, lắc đầu, sẽ không là bọn hắn, cái kia gọi là hách xoáy gia hỏa làm việc quá kiêu ngạo, mang theo đồ vật người sẽ không như thế ngu. Vậy liền không thể là hắn đang diễn trò sao? La Nhất nhíu mày lại, gấp hỏi tiếp, ý của ta là hắn cố ý làm như vậy cho chúng ta nhìn. Không cần chất vấn phán đoán của ta. Chân kiến nhân duỗi ra một ngón tay, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra một bôi tự tin cười, ngươi hẳn là hiểu ta, không ai có thể lừa qua ta, từ trước đến nay liền không có. Hắn dừng một chút, đông nhiên phát giác đối diện La Nhất tại lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình cằm chằm. Bờ môi nhếch lên, như là có cái gì muốn nói, nhưng lại không tiện. Mà giờ khắc này trên mặt của mình cũng truyền tới đau rát. Hắn đột ngột nhớ ra cái gì đó. Đó chính là cái ngốc. Hắn tức giận nói, đại ngốc. Chương 48, hợp sướng. 5 điểm chỉnh. Mập mạp đi tới, nhẹ nhàng vỗ vô Giang Thành bả vai, bác sĩ, tỉnh một chút, đến thời gian. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Giang Thành ngồi dậy. Hắn thật sự là mệt mỏi cực kỳ, cái này một giấc ngủ rất say. Có biến sao? Hắn một bên lung lay đứng người lên, vừa nói. 406 người đến qua, mập mạp trả lời, nói là có chuyện tìm ngươi. Giang Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén. Vì cái gì không gọi tình ta? Còn có, ngươi làm sao dám cho hắn? Mập mạp đã đoán được hắn phía sau, vội vàng giải thích nói, bác sĩ ngươi yên tâm, ta đã thăm dò qua, bọn họ không có vấn đề. Ngươi thăm dò? Giang Thành cảm thấy mình đầu đều đại, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mập mạp suốt đời điểm kỹ năng có phải hay không đều điểm tại chủ nghệ bên trên. Không sai, bác sĩ, mập mạp lời thề son sắt nói, ta đã từng hoài nghi bên ngoài ra hỏa thân phận, cho nên ta liền để hắn học 3 tiếng chó sủa. Dùng cái này tới thăm dò hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, quỷ có bao nhiêu hung ác ngươi cũng biết bác sĩ, cho nên ta cho rằng quỷ sát suất lớn là khinh thường làm loại chuyện này. Giang Thành nghe vậy ngừng lại một giây đồng hồ, sau đó thì sao? Mập mạp mở ra tay, hắn học không rông lắm, nghe còn có chút không tình nguyện. Hít sâu một hơi, Giang Thành vòng qua cái đề tài này, hắn sau khi đi vào nói cái gì? Bác sĩ ngươi hiểu lầm, ta không có thả hắn tiến đến, nói đến đây, mập mạp thần sắc đống nhiên nghiêm chỉnh lại. Hắn nền cổ lại gần, nhỏ giọng nói, bởi vì lo lắng cho ta nó là một con không có tiết tháo quỷ. Giang Thành liếc mắt nhìn liếc mập mạp rất lâu, cuối cùng bẹp bẹp miệng, phát ra xách một tiếng. Bác sĩ, mập mạp nhìn về phía chỗ cửa, hình như có chút nghĩ mà sợ hỏi, ngươi nói đến cái kia. Sẽ không thật sự là quỷ a? Giang Thành quả quyết lắc đầu, sẽ không. Mập mạp bất mãn Giang Thành qua loa, lầm bầm nói, ngươi lại không có tại hiện trường, làm sao có thể biết. Mập mạp, Giang Thành đi lên trước. Vô bờ vai của hắn, an ủi, nếu như ta là ngươi liền sẽ từ giờ trở đi cầu nguyện, bên ngoài cái kia không phải quỷ.
Bác sĩ ngươi đừng nói như vậy, ngươi kiểu nói này ta làm sao còn có chút sợ chứ, mập mạp nuốt nước bọt, nhỏ giọng trở lại.
Ừm. Giang Thành nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, mập mạp ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây.
Mập mạp kích động ngẩng đầu.
Giang Thành tiếp tục mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp mang đi cho cốt của ngươi.
Thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, Giang Thành mở cửa, hướng 406 gian phòng đi đến.
Trong hành lang yên tĩnh vô cùng.
Cuối cùng hai bên bị trời chiều kéo lao trường, tràn ngập một cỗ phủ đuổi mục nát hương vị, liền phảng phất tuế nguyệt trường hà chung một đoạn bị lãng quên thời gian.
Mập mạp nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn.
Hận không thể dính sắt trên người Giang Thành.
Đi ngang qua 405 gian phòng thời điểm, Giang Thành bước chân tùy theo dừng lại.
Mập mạp lộ ra 10 phần kinh hoàng, nhưng vẫn là khống chế lại thanh âm của mình, cảnh giác hỏi, làm sao rồi?
Không có gì, Giang Thành rất mau trở lại đáp, tiếp lấy tiếp tục đi đến 406 trước của phòng.
Còn không chờ hắn gõ cửa, môn liền mở.
Một tấm mang theo mũ lưỡi chai mặt xuất hiện ở trước mặt hắn.
Vành nón ép tới cực thấp, phía dưới là một đôi đạo không rõ cảm giác con người.
Là 405 là nhất.
Ánh mắt chuyển hướng gian phòng bên trong, tất cả có thể thở đều tại, Dư Văn nhìn về phía Giang Thành, sau đó nói, liền chờ ngươi.
Nàng ngồi ngay ngắn ở bên giường, thân thể thẳng tắp giống một cây trường mâu.
Chân kiến nhân mặt mũi tràn đầy khinh bạc ngồi tại một cái ghế bên trên, nhìn thấy Giang Thành tới, trên mặt sinh ra mấy phần ghét hận, nhưng cuối cùng không nói gì.
Dư tiểu thư, Giang Thành nhìn về phía Dư Văn, bình tĩnh nói, nghe nói ngươi tìm ta có việc.
Ta trước đó để hắn đi tìm ngươi, nhưng đồng bạn của ngươi không cho mở cửa. Dư Văn nói xong liếc mắt nút ở trên giường Chu Thái Phúc, ý tứ không cần nói cũng biết.
Không nghĩ tới đơn giản vài câu vấn đáp vậy mà để mập mạp kích động lên, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Chu Thái Phúc hưng phấn nói, huynh đệ thật là ngươi học được chó sủa.
Quá tốt rồi.
Chu Thái Phúc sắc mặt trong nháy mắt tối xuống, dù sao tại trong hiện thực cũng là nhân vật có mặt mũi, hắn chưa từng nhận qua như vậy khí.
Nhưng hắn đối với mình bây giờ tình cảnh cũng có tương đối rõ ràng nhận biết.
Cho nên trừ sắc mặt kém một chút, cũng là không nói lời gì quá đáng.
Tốt rồi, Dư Văn đánh gãy hưng phấn mập mạp, ánh mắt một lần nữa trở lại Giang Thành trên thân, dừng ở hắn có màu đen máy ảnh bao bên trên, máy ảnh cầm cho ta xem một chút.
Giang Thành gỡ xuống máy ảnh, đưa tới, ta xem qua, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì.
Dư Văn tiếp nhận máy ảnh về sau, mở ra cẩn thận nhìn lại.
Chân kiến nhân đối La Nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chính mình cũng đi đến Dư Văn bên cạnh, quan sát đến máy ảnh ghi chép hạ video.
La Nhất tắc quay đầu, ánh mắt như có như không ngừng trên người Giang Thành.
Cùng lúc đó, Giang Thành cũng cầm lấy tại 406 gian phòng một bộ khác máy ảnh, mở ra quan sát lên video.
Là khi rơi thất lao nhân cho mượn bọn hắn kia một bộ.
Mập mạp cũng bu lại, tránh sau lưng Giang Thành.
Hai con mắt có chút nheo lại.
Làm như vậy chỗ tốt là, cho dù trong video đột nhiên xuất hiện một chút dọa người tình cảnh, hắn cũng có thể lập tức nhắm mắt lại.
Tứ đoạn video đều không dài.
Dù sao cũng là diễn tập, cho nên đơn giản hóa rất nhiều trình tự.
Cái này cũng dẫn đến toàn bộ video cộng lại cũng liền 20 phút ra mặt.
Quan sát xong video, Dư Văn thả ra trong tay máy ảnh, sắc mặt dần dần trở nên bình thản.
Thành như Giang Thành nói, không có cái gì có giá trị manh mối.
Hai bộ máy ảnh trừ quay chụp góc độ khác biệt, còn lại cơ hồ giống nhau như lúc.
Chẳng lẽ là ngay từ đầu suy luận phương hướng sai rồi?
Nàng không khỏi hoài nghi lên chính mình suy đoán.
Có thể bằng vào kinh nghiệm, cái này hai bộ nờ tờ cờ tặng cùng máy ảnh bên trong hẳn là có dấu manh mối trọng yếu, nếu không cũng qua không thể nào nói nổi.
Nàng thậm chí hoài nghi Long Đảo sở dĩ sẽ chết, đều cùng quay chụp đoạn video này có quan hệ.
Dù sao tại trước đó trong nhiệm vụ, còn chưa bao giờ có ngày thứ hai quỷ ngay tại ban ngày hiện thân giết người tiền lệ.
Điểm ấy 10 phần khác thường.
Suy nghĩ không có kết quả về sau, nàng hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn về phía Giang Thành, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Giang Thành không chỉ vẫn như cũ cầm máy ảnh nhìn, thần sắc cũng biến thành 10 phần cổ quái.
Tại trong ấn tượng của nàng, còn chưa hề tại cái này nam nhân trên mặt nhìn thấy cùng loại thần sắc.
Hách tiên sinh, Dư Văn bỗng nhiên mở miệng nói.
Giang Thành lý cũng không lý tới nàng, vẫn tại nhìn chằm chằm máy ảnh màn hình nhìn, tay phải ngón tay thỉnh thoảng điểm kích mấy lần nút bấm.
Có Dư Văn nhắc nhở, lần này tất cả mọi người phát giác được Giang Thành dị thường.
Đại gia vây lại, phát hiện Giang Thành đang không ngừng lặp lại phát ra, chiếu lại, lại phát ra, lại chiếu lại.
Cái này một hệ liệt trình tự.
Chu Thái Phúc bị Giang Thành động tác làm cho vừa kinh ngạc vừa la, thực tế nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?
Có thể Giang Thành không thèm quan tâm hắn, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Dư Văn đụng vào nhau, hắn trong mắt sắc bén đụng cái sau run lên trong lòng, tổ thứ nhất hợp sướng có bao nhiêu người.
Cơ hồ là vô ý thức, Dư Văn liền đem trong tay thu hình lại ngã trở về, một lát sau đáp, 16 cái. Tổ thứ hai đâu? 15. Thứ ba. 17. Lúc này Giang Thành chậm rãi giơ lên trong tay máy ảnh, màn hình chính dừng ở cuối cùng ba tổ cùng nhau đứng tại hợp sướng trên đài, biểu diễn trong nháy mắt. Dư Văn nhìn chằm chằm màn hình, vừa mắt đều là chỉnh tề phục sức, cùng các cô gái tóc dài đen nhánh. Một giây sau, nàng con ngươi đột ngột co rụt lại, dường như ý thức được cái gì. Trên đài là 49 nữ hải. Chương 49, quan chỉ huy. Nhiều ra người kia. Là ai? Giờ phút này La Nhất cũng nhìn xảy ra vấn đề ở chỗ đó. Nhưng so hắn động tác càng nhanh chính là gọi là Trương Nhân Nhân nữ hải, nàng đưa tay cầm qua một bộ khác máy ảnh, động tác trực tiếp lệnh người ghé mắt. Sau một lúc lâu, không có, nàng buông xuống máy ảnh, sắc mặt trở nên khó coi, có thể sau đó nói ra lời nói lại khiến lòng người vô cùng bất an. Nàng đè ép cuống họng, nói, tại đoạn video này chung, chỉ có 48 người. Thân thể không ngừng run rẩy, Chu Thái Phúc gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành trong tay máy ảnh, âm điệu không bị khống chế đề cao, cho nên nói chúng ta có một bộ máy ảnh đập tới quỷ. Không ai trả lời. Đây là không thể nghi ngờ đáp án. Giờ phút này từ trong miệng của hắn nói ra, tác dụng duy nhất chính là làm dịu hắn lo nghĩ. Quả nhiên, liền cùng ngay từ đầu suy đoán gần. Cái này hai bộ máy ảnh là có chuyện xưa. Trong đó nở tờ cờ đưa tặng kia bộ có thể đập tới mắt thường không thể gặp quỷ dị tồn tại. Không ai lại nói tiếp. Bầu không khí trong lúc nhất thời kiềm chế dọa người. Tốt rồi, La Nhất lúc này đứng dậy, hắn đầu tiên là cùng chân kiến nhân liếc nhau, phát giác cái sau không có ngăn cản, sau đó nói, không cần bi quan như vậy, chí ít chúng ta đã tìm tới nhiệm vụ bên trong quỷ. Bước kế tiếp, hắn dừng một chút, liền nên xác nhận quỷ thân phận. Không nghĩ tới Dư Văn lập tức nói tiếp nói, làm sao xác nhận? Trước thông qua ảnh chụp so với da quỷ bộ dáng, sau đó có ảnh chụp. Nhìn qua hỏi vấn đề Dư Văn, La Nhất trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Điểm ấy không khó lý giải, dù sao Dư Văn tuyệt không phải người mới. Nàng làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Vừa dứt lời, Giang Thành liền đem máy ảnh trong tay đưa tới, vậy liền làm phiền ngươi, hắn gật đầu nói. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng La Nhất vẫn là tiếp nhận máy ảnh, bắt đầu so với ai đến tột cùng là nhiều ra người kia. Không có qua bao lâu thời gian, La Nhất liền phảng phất phát hiện cái gì, thần sắc có chút cổ quái. Mập mạp hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không đáp lời, ngược lại lấy ra Trương Nhân Nhân trên tay một bộ khác máy ảnh. Một bộ khác máy ảnh là bình thường. Chỉ là ống kính bị ẩm, đánh ra video không rõ lắm tích. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Dư Văn nhìn về phía không kiềm chế được nỗi lòng La Nhất, trong mắt biểu hiện ra bình tĩnh cùng Giang Thành giống nhau như lúc. Hắn đem hai bộ máy ảnh đều tạm dừng tại cuối cùng hợp sướng giao diện, muốn so với ra ai mới là nhiều ra cái kia. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà thất bại. La Nhất giống như là phát hung ác, đôi mắt đều đi theo biến đỏ, từng bước người so với, từ hàng thứ nhất đến hàng cuối cùng. Dựa theo từ trái sang phải trình tự, rõ ràng không có bỏ sót bất cứ người nào. Có thể kết quả sau cùng lại là, mỗi một cái tại bức ảnh đầu tiên thượng xuất hiện qua người, đều có thể tại khác một tấm hình tìm tới. Không có nhiều ra người. Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì bức ảnh đầu tiên thượng rõ ràng là 49 người. Mà tấm thứ 2 chỉ có 48 cái. Giang Thành tại phát giác nhân số dị thường sau liền nhạy cảm bắt được điểm này, hắn lý giải là nhiệm vụ bên trong cấm chế đưa đến. Đủ rồi. Chân kiến nhân ngăn lại La Nhất, cái sau hiện tại trạng thái tinh thần đã có chút không đúng, trong tấm ảnh có lẽ ẩn giấu đi cái khác nguy hiểm cũng không nhớ rõ. Rời đi máy ảnh, La Nhất trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề vải xuống dưới, giống như là bị rút khô tinh lực. Đem La Nhất đưa đến bên giường nghỉ ngơi, chân kiến nhân cắn răng nhìn về phía Dư Văn, phía dưới làm thế nào. Dù sao hắn kết luận đồ vật trên tay Dư Văn. Hách tiên sinh, Dư Văn quay đầu nhìn về phía Giang Thành, ngươi có ý nghĩ gì? Giang Thành cũng không chối từ, suy nghĩ một lát sau, nói, nếu quỷ lấy loại phương thức này xuất hiện, như vậy ta muốn nàng hẳn là học sinh nơi này, mà lại xác suất lớn tham gia qua hợp sướng. Đương nhiên, hắn dừng một chút, ý của ta là đã từng, cũng chính là nàng khi còn sống. Cho nên nàng sau khi chết mới chấp niệm không tiêu tan, đi vào diễn tập hiện trường, lặp lại trước đó kinh nghiệm, Trương Nhân Nhân cau mày, gấp nói tiếp. Giang Thành nhìn nàng một cái, cảm thấy trên người nàng cảm giác đã cùng lần thứ nhất thấy lúc khác biệt. Trong lòng hiểu do nói, ta cảm thấy oán niệm hai chữ thích hợp hơn. Đại gia rất tán thành. Còn nhớ rõ phụ trách diễn tập nữ nhân đã nói sao? Dư Văn ngẩng đầu, thần sắc có chút cổ quái nói, lúc ấy Long Đảo chỉ bất quá tại phòng vệ sinh dạo chơi một thời gian trường chút, nàng lại ngay lập tức hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Mập mạp gà con chục mét gật đầu, không sai, ta cũng nhớ kỹ, lúc ấy đều cho ta dọa sợ. Cho nên nàng khẳng định biết chút ít cái gì. Chu Thái Phúc sờ lên cằm, chậm rãi nói. Chúng ta có thể từ trên người nàng tới tay, lần sau gặp lại thời điểm, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, nàng trong miệng xảy ra chuyện đến tột cùng chỉ là chuyện nào. Hắn giờ phút này giống như là biến thành người khác, chẳng những có thể đuổi theo đại gia mạch suy nghĩ, thậm chí còn chủ động xuất kích, đưa ra giải thích của mình. Mạch suy nghĩ đã làm rõ, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Căn cứ biết được manh mối, đại gia đơn giản chấp vá một chút nhiệm vụ lần này bên trong kịch bản. Quỷ khi còn sống là học sinh đang học. Nữ tính. Bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân tử vong. Xác suất lớn là ác tính sự kiện, nếu không không cách nào giải thích nàng hành hung thủ đoạn chi tàn nhẫn. Cùng đơn thuần giết chóc so sánh, đây càng giống như là mưu đồ đã lâu trả thù. Đối với cái này Dư Văn lớn mật đưa ra tưởng tượng, nói nữ hải khả năng tại gặp gỡ bạo lực xâm hại về sau, thảm tao phân thây. Căn cứ là to như vậy một chỗ trong học viện thế mà hãn hữu nam tính, thậm chí liền nhân viên bảo vệ cũng từ nữ tính đảm nhiệm, điểm ấy 10 phần khác thường. Nhưng nếu như nói là bởi vì nữ hải vụ án phát sinh, dẫn đến trường học đứng trước áp lực thật lớn, từ đó đuổi việc số lớn nam tính nhân viên cùng nam giáo sư, dường như liền có thể nói thông được. Cho nên chúng ta gần đây công việc trọng điểm hẳn là đặt ở xác minh nữ hải thân phận. Giang Thành ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẩng đầu lên, rất có cán bộ kỳ cựu phong phạm, phía dưới liền từ ta vì mọi người làm một chút nhiệm vụ an bài. Đầu tiên, hắn cường điệu, chúng ta hẳn là có một đội người đi diễn tập nữ nhân nơi đó, tìm hiểu tình huống. Tiếp theo, còn hẳn là có một đội người xâm nhập cơ sở, nghe ngóng học sinh chung có cái gì nghe đồn. Hắn dừng một chút, loại sự tình này nhân viên nhà trường tất nhiên sẽ kiệt lực che giấu, nhưng rất khó cam đoan không có phong thấu đến học sinh trong lỗ thai, các nàng đối loại sự tình này cực kỳ hiếu kỳ. Hắn thở sâu, ngắm nhìn bốn phía, tiếp xuống chính là khí giới trung tâm, dù sao bộ này có thể đập tới quỷ máy ảnh xuất từ nơi đó, cho nên chúng ta còn cần một đội người. Nghe vậy sắc mặt của mọi người ám xuống dưới. Trước hai cái còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ là cái này cái cuối cùng. Vừa nghĩ tới lao nhân trắng bệnh gương mặt, cùng bộ kia ốm đau bệnh tật dáng vẻ, cũng là người ta xuất phát từ nội tâm không thoải mái. Ta đồng ý sắp xếp của ngươi, Dư Văn sắc mặt dần dần lên gợn sóng, nàng nhìn xem Giang Thành đôi mắt, một lát sau, bờ môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Ngược lại là bên cạnh chân kiến nhân cười lạnh nói, ngươi bản tính này ngược lại là đánh cho không tệ, mượn chỉ huy danh nghĩa, muốn để người khác đi khí giới trung tâm dò đường. Có người mở đầu, liền có người phụ họa nói, không sai, khí giới trung tâm nguy hiểm nhất, ai thích đi người đó đi. Dù sao ta không đi. Tựa hồ là lo lắng bị người bài xích, rắc cuống họng Chu Thái Phúc che kín trên thân chỉ có một kiện sau lưng, tiếp tục reo lên, trước hai cái gọi ta đi ta không có ý kiến. Chương 50, hí tinh hí tinh. Ta cũng không đi, La Nhất tựa ở trên giường, sắc mặt tái nhợt dịu đi một chút. Hắn vốn là cùng chân kiến nhân cùng nhau, cho nên đường kính tự nhiên nhất trí. Mập mạp lo lắng nhìn về phía Giang Thành. Tình huống trước mắt với hắn mà nói không thể lạc quan. Không nghĩ tới. Các ngươi hiểu lầm, Giang Thành bình tĩnh nói, không có người muốn cưỡng ép các ngươi đi khí giới trung tâm. Nếu như các ngươi cũng không nguyện ý đi lời nói, vậy liền ta đi tốt rồi. Mập mạp nghe vậy hung hăng run rẩy một chút. Hắn lập tức nhìn về phía Giang Thành, thậm chí tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Nhưng Giang Thành lại không chút nào mở ý đùa giỡn. Hắn ngồi thẳng tắp, trong mắt lạnh nhạt như nước, thể hiện ra chính là một cỗ 10 phần trầm ổn hương vị. Trầm ổn, không sợ, đồng thời đáng tin cậy. Cùng một ít người tinh thông tính kế sắc mặt, cách biệt một trời. Chẳng ai ngờ rằng Giang Thành sẽ đem chuyện xui xẻo này ôm trên người mình, chân kiến nhân cùng La Nhất thật nhanh liếc nhau, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đoán không ra Giang Thành đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại đến lượt các ngươi, Giang Thành tiếp tục nói, ai đi tìm phụ trách diễn tập nữ nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, ai đi tìm học sinh. Một lát sau, ta đi tìm nữ nhân kia, Dư Văn bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn về phía Giang Thành ánh mắt dần dần phát sinh thay đổi. Ta biết nơi nào có thể tìm được nàng, mà lại chúng ta hẳn là tương đối tốt giao lưu. Giang Thành đối nàng gật gật đầu, được. Trương Nhân Nhân cùng Chu Thái Phúc tự nhiên nguyện ý cùng nàng cùng nhau. Nhất là Chu Thái Phúc, hắn thậm chí ngồi dậy, đứng ở Dư Văn sau lưng vị trí. Từ khi Giang Thành nhận lời xuống dưới khí giới trung tâm nhiệm vụ, Trần Kiến Nhân sắc mặt liền trở nên cổ quái. Hắn không khỏi hoài nghi lên trước đó đối Giang Thành phán đoán. Nhưng giờ phút này lực chú ý của mọi người đều từ trên người Giang Thành rút ra. Ngược lại đến trên người hắn, hắn chỉ có thể mập mờ đáp, vậy chúng ta phụ trách tìm học sinh. Tốt, Giang Thành đứng người lên, vậy liền như thế định, ngày mai chúng ta chia ra hành động. Cũng lời nói cái gì chú ý an toàn nói nhảm, theo sát trời ngoài cửa sổ đại am xuống dưới, đại gia riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Bác sĩ, vừa đóng cửa lại, mập mạp liền không kịp chờ đợi xông lên, ngươi đây là muốn làm gì? Khí giới trung tâm xem xét chính là nguy hiểm nhất, hắn kích động nói, ngươi vậy mà còn cướp đi. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được Giang Thành cách làm, tựa như có đôi khi Giang Thành không thể nào hiểu được hắn. Không nghĩ tới Giang Thành nhàn nhã vặn ra một bình nước khoáng, tiểu nhấp một miếng, tiếp lấy lại xé mở chocolate đóng gói, vẽ một khối nhỏ, nhét vào miệng bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới khoan thai đối mập mạp nói, học sinh nơi đó, còn có diễn tập nữ nhân nơi đó, đều có thể gặp được nguy hiểm. Mập mạp mở to hai mắt, cái kia có thể giống nhau sao? An tâm, Giang Thành ngồi ở trên giường, miệng bên trong nhai nuốt lấy chocolate, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía mập mạp nói, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, có thể đi dư văn kia một tổ. Mập mạp chợt được đứng người lên, lông mày chặt chẽ nhét chung một chỗ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, tựa như là có thâm cửu đại hận gì đồng dạng. Giang Thành lúc này mới phát hiện mập mạp kỳ thật man tráng. Ánh đèn đều bị hắn ngăn trở một mảng lớn. Ngươi coi ta là thành cái gì người? Đỏ lên mặt mập mạp dường như nhận nhục nhã, hắn tiếp xuống tức giận nói, chỉ cần bác sĩ ngươi không chết, nàng liền vĩnh viễn là vỏ xe phòng hở của ta. Giang Thành trong miệng nhấm nuốt động tác dừng lại. 405 gian phòng. Trần Kiến Nhân sắc mặt lạnh đến có thể chảy ra nước, La Nhất cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Hai người một chạm ngồi xuống. Nhất là La Nhất, xem ra lo lắng. La Nhất cắn môi một cái, đồng nhiên từ bên giường đứng người lên, ngón tay giữa gian đốt một nửa khói hung hăng vứt trên mặt đất, lạnh giọng nói, cái kia hách xoáy rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Hắn làm sao lại chủ động yêu cầu đi khí giới thất. La Nhất khó có thể lý giải được, dùng cái mông nghị cũng biết nơi đó có vấn đề. Sau một lúc lâu, Trần Kiến Nhân âm thanh truyền tới, kia cũ không ai bị nổi phách lối kình không gặp, hắn lúc này lại giống là biến trở về ngay từ đầu nam nhân kia. Tinh xảo, tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ. Nếu hắn làm như thế, nhất định có hắn mục đích. Cái gì mục đích? Ngươi còn nhớ rõ diễn tập hiện trường nữ nhân kia nói lời sao? Trần Kiến Nhân cũng không thèm nhìn hắn, phối hợp nói, nàng nói trường học lãnh đạo muốn nhìn video chiếu lại, từ đó xác định lần sau diễn tập thời gian. La Nhất không rõ hắn muốn biểu đạt cái gì. Đối câu nói này hắn cũng chỉ là trong mơ hồ có chút ấn tượng. Nếu là Trần Kiến Nhân không đề cập tới, hắn khẳng định là quên đi. Ngươi đến tuột cùng muốn. Trần Kiến Nhân liếc mắt ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, nhưng bây giờ còn không có người tới. Phảng phất giống như một đạo thiểm điện từ trước mắt lướt qua, La Nhất đông nhiên rõ ràng Trần Kiến Nhân ý tứ. Trường học coi trọng như vậy lần này khánh điển tiệc tối, làm sao lại cho tới bây giờ còn không có sắp xếp người tới lấy đi video. Bọn hắn không cần biết tập luyện tình huống sao. Còn có nữ nhân trong miệng trường học lãnh đạo. Cho nên nói, trường học lãnh đạo muốn nhìn video cái gì đều là ngụy trang, La Nhất mở miệng nói, mục đích thực sự là để chúng ta đối cái video này coi trọng, bởi vì có thể nhìn thấy video chỉ có chúng ta. Trần Kiến Nhân vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, dùng một cái tay khác quơ quơ, tán trước mặt sương mù. Móng tay của hắn hiển nhiên tỉ mỉ xử lý qua, tại mờ mờ dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu. Hai nam nhân chung sống một phòng, rất khó tưởng tượng là cái sau như vậy người nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt màu xanh lá cây đậm sắt lá quài, tùy ý đưa tay trái ra, chậm rãi đem một cái nửa mở ô vuông kéo ra. Bên trong cái gì cũng không có. Đối với cái này hắn là rõ ràng, trên mặt cũng không có ngoại ý muốn biểu lộ. Hắn chỉ là tại không ngừng lặp lại lấy cái này một máy móc động tác. Nương theo động tác phát ra, còn có lệnh người không vui tiếng ma sát. La Nhất rất không thích. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, làm cũng chỉ là có chút nhíu nhíu mày. Bởi vì đây là trước mặt nam nhân thói quen. Rất nhiều người đang suy nghĩ thời điểm sẽ làm một chút đại lượng, lại không có ý nghĩa lặp lại tính động tác. Cũng tỉ như viết sách mạch suy nghĩ đoạn mất tác giả sẽ vào đầu, nghi phạm tại đối mặt cảnh sát hỏi thăm lúc lại thường xuyên nâng kính mắt. Mà Trần Kiến Nhân thói quen chính là nhiều lần khép mở cửa tủ, hoặc là ngăn kéo một loại đồ vật. Cái này có lẽ cùng hắn đã từng kinh nghiệm có quan hệ. Nhưng La Nhất không có hứng thú. Rốt cục, bực bội tiếng ma sát im bặt mà dừng. La Nhất nghiêm túc nhìn về phía Trần Kiến Nhân, cái này cũng đại biểu cho cái sau nghi ngờ trong lòng đã có đáp án. Hai loại khả năng, Trần Kiến Nhân ánh mắt ngưng lại, đông nhiên mở miệng nói, 404 người đã tìm được chúng ta chưa ý thức được manh mối này cực kỳ trọng yếu, thậm chí không tiếc làm bọn hắn mạo hiểm. La Nhất nghĩ nghĩ, hạ giọng hỏi, kia loại thứ hai khả năng đâu? 404 người đã cùng 406 nữ nhân đạt thành một loại hiệp nghị. Trần Kiến Nhân liếc đồng đội mình liếc mắt một cái, nói tiếp, bọn hắn bắt đầu hợp tác. Vừa rồi. Bất quá là bọn hắn liên thủ diễn một màn kịch. La Nhất con ngươi run lên bần bật. Chương 51, thủ lấn. Sáng sớm hôm sau. Trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm. 405 cửa phòng từ từ mở ra một cái khe. Phía sau cửa La Nhất quan sát một đoạn thời gian, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, đối sau lưng Trần Kiến Nhân gật gật đầu. Sau đó tướng môn đẩy ra trí cương đủ một người đi ra thân vị. Hai người trước sau chui ra. toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm âm thanh. Giờ phút này chung quanh yên tĩnh, dường như 404 cùng 406 người còn tại ngủ say. La Nhất nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang. Luồng thứ nhất nắng sớm chưa vào xem, quanh mình tràn ngập nhàn nhạt hắc ám, giống như là cách tầng sương ngủ. Trong không khí nổi lơ lửng lệnh người bất an hương vị. Ngay tại chân kiến nhân xoay người, lúc chuẩn bị đóng cửa, hắn đôi mắt giống như là bị thứ gì hấp dẫn, nghi hoặc nhíu mày lại, tiếp lấy chậm rãi góp mặt đi qua. Một giây sau, hắn đột ngột dừng lại, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng ướt nhẹp hắn lưng. Trên cửa lưu lại một đạo thủ ấn. Màu đỏ tươi huyết chưa ngưng kết, hiện ra một tia yêu dị màu sắc, nhìn thấy mà giật mình. Đây là đạo huyết thủ ấn. Càng đáng sợ chính là, thủ ấn thượng ngón tay tinh tế, lại trường thường nhân hai lần trường. La Nhất cũng phát giác trên cửa thủ ấn, hắn run rẩy kịch liệt, con mắt lồi ra, không biết là nói không nên lời, vẫn là đã đánh mất nói chuyện dũng khí. Khó có thể tưởng tượng, trước đây không lâu, có như vậy một tên gia hỏa khủng bố, lẳng lặng chờ ở ngoài cửa. Thậm chí còn khả năng từng ý đồ đẩy ra chính mình môn. Đi lấy nước lại, chân kiến nhân hạ giọng, khàn giọng nói. Đông đông đông. Nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, còn có Giang Thành thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ. Nằm trên mặt đất trải lên hắn thoải mái dễ chịu lan lộn, lan qua lan lại. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vung vào trong phòng, đem hết thể chiếu sáng. Tốt đẹp như vậy cùng chân thực. Mập mạp, Giang Thành hít mắt, quang chiếu trên mặt của hắn, có chút hở ra bờ mông sung mãn lại kiên cố. Ngươi nói ta giống hay không một con lười biếng thiên sứ. Mập mạp đi một bên mở cửa, một bên quay đầu nói, bác sĩ, ngươi không cảm thấy ngươi có chút phơi mặt sao? Sau khi cửa mở, là 406 ba người. Dư Văn đứng cách môn gần nhất vị trí, gian phòng bên trong tràng cảnh hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng chờ xuất phát, giống như là muốn đi tác chiến. Mà vốn nên khẩn trương nhất Giang Thành, lại giống như là muốn đi nghỉ phép. Dư tiểu thư, Giang Thành ra vẻ kinh hoàng nói, ngượng ngùng, ta tại minh tưởng, để ngươi chê cười. Có chuyện gì không? Nâng lên quần Giang Thành hỏi. Dư Văn trên mặt xấu hổ một chút, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi qua, dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí trả lời. Hách tiên sinh chuyến này chú ý an toàn. Ngươi cũng thế, Giang Thành trả lời nói. 405 người đã rời đi, Dư Văn quay đầu, tiếp tục nói, bọn hắn tới qua ngươi nơi này sao? Không có. Kia cáo tử. Đi thong thả. Trương Nhân Nhân là cái cuối cùng xê dịch bước chân, nàng nhìn xem Giang Thành đôi mắt, giống như là muốn từ đó nhìn ra thứ gì, nhưng rất hiển nhiên nàng thất bại. Trương Tiểu Thư, Giang Thành nhiệt tình chào hỏi, ngươi là chuẩn bị gia nhập chúng ta sao? Trương Nhân Nhân sửng sốt một chút. Khi nhìn đến Giang Thành đi tới về sau, nàng thế mà vô ý thức lui lại một bước. Tại phát giác chính mình thất thố về sau, nàng quay đầu mắt nhìn Dư Văn rời đi phương hướng, kinh ngạc phát hiện thế mà liền đối phương cái bóng đều nhìn không thấy. Các ngươi cẩn thận nhiều, ta muốn đi, nàng hùa theo nói một câu, tiếp lấy đuổi theo đồng bạn, cũng không quay đầu lại chạy đi. Giang Thành nhìn qua trống không cổng phương hướng, ý cười chậm rãi thu liễm. Nhìn xem Giang Thành dáng vẻ, mập mạp cũng đi theo cảnh giác lên, hạ giọng hỏi, bác sĩ. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ngươi cảm thấy nàng giống hay không chúng ta quen biết một người? Giang Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi nói là? Trần Hiểu Manh. Mập mạp nhớ kỹ Giang Thành trước kia cũng đã nói hai người tương tự. Ừm, Giang Thành hút khẩu khí, ánh mắt hiếm thấy nghiêm túc, mục đích của các nàng nhất trí. Mập mạp nghe vậy đáy lòng phát lạnh. Trần Hiểu Manh thủ đoạn hắn là được chứng kiến, nếu không phải Giang Thành tại, trước nhiệm vụ chỉ sợ chỉ có một mình nàng có thể còn sống ra ngoài. Đáng thương phiền lực chính là chúng nàng tính kế. Bác sĩ, mập mạp kinh hoàng nói, cái này Trương Nhân Nhân chẳng lẽ cũng phải hại chết tất cả chúng ta? Không, Giang Thành lắc đầu, đây chẳng qua là tiểu mục tiêu, các nàng mục tiêu cuối cùng nhất. Là ta. Mập mạp kinh ngạc một chút, các nàng muốn giết ngươi. Giang Thành trần chờ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, xem như thế đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai mắt dần dần mê ly. Mập mạp còn chưa bao giờ thấy qua như vậy Giang Thành. Toàn thân trên dưới tràn ngập u buồn khí tức. Trong mắt dường như cất giấu sương khói cùng núi xa. Thấy mập mạp không khỏi buồn từ đó đến, chớ bi quan như vậy, bác sĩ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể sống rời đi nơi này. Hán cổ vũ nói. Giang Thành thình lình thở dài, lắc lắc đầu nói, không, ngươi không hiểu rõ nữ nhân, không chiếm được đồ vật các nàng thà rằng tự tay hủy đi, yêu đối với các nàng đến nói. Nhất quán như thế. Mập mạp. Chủ giáo học lâu. Hai thân ảnh dọc theo hành lang xuyên qua. La Nhất ánh mắt còn chưa từ huyết thủ lấn sự kiện trung tránh ra, hắn bước chân phủ phiếm, lộ ra không quan tâm. Chân kiến nhân cũng không còn đã từng trấn tĩnh. Nhỏ vụn sợi tóc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chật vật dán tại trên trán. Nếu như nói đêm đầu nghe được quỷ dị tiếng ma sát còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, có thể máu này thủ ấn không thể nghi ngờ cho thấy bọn hắn đúng là bị quỷ để mắt tới. Lúc rời đi, hắn tra xét 404, 406, thậm chí là đã không người ở 407 cửa phòng. Có thể chỉ có bọn hắn môn có lưu thủ ấn. Vì cái gì? Là bọn hắn trong lúc vô tình phát động một loại nào đó cấm kỵ sao? Dẫn đến quỷ để mắt tới bọn hắn. Vẫn là 405 gian phòng bản thân vấn đề. Vấn đề một cái tiếp theo một cái, hắn đầu rất loạn, đã biết manh mối cực kỳ có hạn. Như là đã rõ ràng bị quỷ để mắt tới, như vậy biện pháp duy nhất chính là tại quỷ hành động trước, tìm tới mấu chốt manh mối, kết thúc nhiệm vụ. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, thậm chí bước lên một chút phong hiểm cũng sẽ không tiếc. Con quỷ kia đến tột cùng là cái gì? La Nhất âm thanh từ phía sau truyền đến, đang không ngừng phát run, có thể lưu lại cùng loại dê rừng dấu móng, còn có một con kinh khủng cự thủ. Chân kiến nhân giờ phút này phiền không được, đừng nói. Hắn ngắt lời nói, vô luận là chẳng phải là cái gì người ta có thể chống đỡ, nói những lời nhảm nhí này không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt duy nhất làm hắn may mắn, chính là hắn đã dùng thấm ướt nước khăn lau, tướng môn thượng huyết thủ ấn lau đi. Hắn rõ ràng, nếu để cho 404 cùng 406 gian phòng người nhìn thấy, như vậy tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian nan. Nhiệm vụ bên trong, bị quỷ để mắt tới ra hỏa, thế tất sẽ bị đồng bạn vứt bỏ. Cà vạt đã bị hắn kéo, không biết ném tới nơi nào, thời khắc này chân kiến nhân nhìn xem giống như là cái cùng hung cực các dân cờ bạc. Không sai, hắn cũng hoàn toàn chính xác chuẩn bị đánh cược một lần. Mà La Nhất tắc càng cùng loại đến bước đường cùng sau cam chịu. Hắn là cái ngược đãi cuồng. Tại thuộc về bọn hắn thế giới kia. Nửa đêm lạc đàn nữ bạch lĩnh, còn có đêm về độc hành nữ học sinh. Đều là mục tiêu của hắn. Hắn tự xưng là nửa đêm kẻ độc hành. Chương 52, hết xanh. Có được vô pháp khắc chế nguyên thủy dục vọng. Là ác ma giết người, tên hiệu đêm mưa hết xanh nam trung thực cùng đột. Hắn giết người đầu tiên chính là nói thẳng hắn có phương diện nào đó ẩn tật bác sĩ. Hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ. Đó cũng là cái nửa đêm. Trên trời mưa to mưa lớn. Một mình xuống xe, che dù đi dưới ánh đèn đường mỹ nữ bác sĩ là mê người như vậy ngon miệng. Cao gầy cái bóng kéo dài tới ra không giống độ cong. Từ đây hắn giết mỗi trên người một người đều có nữ bác sĩ cái bóng. Hắn cho là mình rất cường đại. Vô luận thể xác tinh thần, đều cường đại dị thường. Thẳng đến hắn gặp phải nam nhân trước mặt. Chân kiến nhân. Hắn đem mục tiêu lần này khóa chặt tại một gian nổi danh luật sư sở sự vụ một tên thực tập sinh trên thân. Mục tiêu hoàn toàn như trước đây thanh xuân, xinh đẹp. Còn mang theo một tia cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. La Nhất từng cải trang trang điểm về sau. Lấy tư vấn làm lý do chủ động sáng tạo cơ hội. Giao lưu chung hắn tại nữ nhân trên người lại tìm đến cái loại cảm giác này. Tại hắn nói ra tình huống của mình về sau, nữ nhân trong mắt giấu không được xem thường. Tùy theo mà đến là lễ phép xa lánh, cùng cuối cùng khó mà vượt qua, không ai bị nổi. Đi qua nhiều lần điều nghiên địa hình, hắn rốt cục đợi đến nữ nhân. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn hết thể đã sớm bị cùng ở tại sở sự vụ chân kiến nhân nhìn thấu. Yên tĩnh trong ga ra tầng ngầm. Có tuyệt không chỉ hắn một cái thợ săn. Cái này cởi đồ vét dịu dàng nam nhân cường tráng giống như là một đầu mãnh hổ, mấy hiệp xuống tới liền đem hắn đánh ngã xuống đất, hắn ở trên cao nhìn xuống chính mình. Lạnh như băng dày ra giẫm trên mặt của hắn. Cái kia ngon miệng lại đáng hận con mồi, giờ phút này thế mà ngôi sao mắt, hận không thể lập tức bổ nhào vào chân kiến nhân trong ngực. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cũ lại thực dụng tiết mục. Lại là giống như đã từng quen biết chật vật sao, hắn không khỏi nghĩ. Trong đầu đều là vị kia nữ bác sĩ tại hướng hắn thông báo bệnh tình lúc bộ kia ghét bỏ sắc mặt. Thật đáng chết. Lại không nghĩ rằng. Uy, chân kiến nhân cúi đầu nhìn qua hắn, mang trên mặt hắn xem không hiểu biểu lộ, người muốn nàng sao. Hắn sửng sốt. Sống sót sau hai nạn nữ hải cũng sửng sốt. Tỉnh táo lại hắn ra sức nghĩ há miệng, bất đắc dĩ lại làm không được, có huyết dịch ngọt mùi tanh đạo tại đầu lưỡi nổ tung. Thật xin lỗi, chân kiến nhân mỉm cười nói, ta quên. Hắn rời dẫm lên La Nhất chân. Cái sau rốt cục có thể miệng lớn hơi thở. Nghĩ. Hắn trừng mắt tinh hồng mắt, khoe miệng có mang theo huyết chất lỏng nhỏ giọt xuống. Có thể chuyện này qua đi ta cần ngươi đi với ta một chỗ. Chân kiến nhân ngẩng đầu, kia không e rẻ nữ hài ánh mắt kinh sợ, trong ánh mắt kia mang theo nồng đậm không thể tin. Hắn đang chờ La Nhất đáp án. Tốt. Ngươi không hỏi xem là dạng gì địa phương sao. Chân kiến nhân dường như hứng thú, hai mắt sáng rực, trong mắt khiêu động phảng phất là đến từ một cái thế giới khác đồ vật. Bị cố này ánh mắt nhìn chằm chằm, luôn luôn tự xưng là người điên hắn thế mà cảm nhận được sợ hãi. Hắn đột nhiên ý thức được. Cùng trước mặt người so sánh, hắn phạm vào những cái kia ác, quả thực nói lên được là tuân theo luật pháp công dân. Chân kiến nhân chậm rãi thu liễm lại nụ cười, cũng không lại chờ La Nhất trả lời, là ác ngộng, hắn chậm rãi thở hắt ra, tiếp lấy xoay người, đi vào phụ cận hắc ám. Ta sẽ tìm đến ngươi, trong bóng tối truyền đến nam nhân cuối cùng âm thanh. Chuyện này qua đi, La Nhất giống như là lâm vào một loại nào đó vòng lẩn quẩn ở trong. Hắn thái độ khác thường, đem nữ nhân thi thể vứt xa xa. Thậm chí đem chôn xác địa điểm tuyển tại rừng sâu núi thẳm. Hắn đổi thành thị, đi vào một chỗ xa xôi tiểu trấn tranh né. Đối mặt cảnh sát, hắn đều không có như thế sợ hãi, có thể duy trì có đối mặt cái này nam nhân thời điểm hắn không thể không thừa nhận, cái trước đã trở thành ác mộng của hắn. Người kia trong mắt bình tĩnh cùng điên cuồng, đều tuyệt không phải hắn có thể dung chuyển. Hắn ngã mấy lần xe buýt, sau đó từ một vị sống một mình lão nhân trong tay mướn một cái tên là ấm áp gia viên cư xá một gian tầng hầm. Hắn sớm thành thói quen ngày đêm điên đảo, cho nên âm ú ẩm ức với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Vấn đề là cái thứ nhất nửa đêm giáng lâm sau. Hạ lên tí tách mưa. Sau đó theo đêm mưa, đạp trên nước mưa mà đến kia song giày da màu đen. Ngươi tốt, đối phương vẫn như cũ là món kia thuần bạch sắc đồ vét, ướt súng màu đen cán dài dù che mưa rũ xuống một bên, còn tại thỉnh thoảng hướng phía dưới lịch lấy nước. Hắn ngẩng đầu, trên mặt mang giống như đã từng quen biết mỉm cười, ánh mắt bên trong kiềm chế điên cuồng nhìn thấy mà giật mình. Ta tới tìm ngươi. La Nhất tâm lý phòng tuyến sụp đổ, hắn thậm chí không nghĩ tới phản kháng, hoặc là lại lần nữa chạy trốn. Bởi vì chân kiến nhân ngồi ở trước mặt hắn, kỹ càng cho hắn nhìn một đoạn video. Là đêm đó trong bãi đỗ xe. Nhưng chỉ có chính hắn, còn có nữ nhân kia. Tất cả chuyện tiếp theo đều phảng phất là mộng giống nhau, hắn mộng du giống nhau bị chân kiến nhân đưa đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này có thế gian thuần túy nhất ác. Thông qua một cái vốn không nên tồn tại môn. Ác mộng kết giới. Là người nơi này đối với cái này xưng hô. Ở đây hắn là chân kiến nhân giúp đỡ, mà để báo đáp lại. Chân kiến nhân tác phụ trách hắn tại thế giới hiện thực nguy cơ. Cái sau có khác hẳn với thường nhân kín đáo tư duy, cùng khổng lồ giao thiệp, không phú thì quý vòng bằng hữu. Cũng chính là bởi vì cái sau che chở, hắn mới có thể bình yên cho tới bây giờ. Hai người đã liên thủ vượt qua nhiều lần nhiệm vụ. Có thể duy trì có lần này, hắn cảm thấy cho dù là chân kiến nhân cũng bắt đầu mê mang. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm chân kiến nhân bóng lưng, phảng phất đang suy nghĩ. Chân kiến nhân dừng bước lại, thời gian không nhiều. Chúng ta muốn chia ra hành động, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối La Nhất nói. Thách ra. La Nhất ngạc nhiên. Ta đi 53 ban 1, ngươi đi tìm 53 ban 2, chân kiến nhân dặn dò nói, nhớ kỹ lợi dụng thân phận của chúng ta, không cần gây nên các nàng hoài nghi. Lần này ban đồng ca đều đến từ 53 mấy cái ban. Nghe vậy, La Nhất biểu lộ có chút thay đổi, có phải hay không quá mạo hiểm rồi. Như vậy trực tiếp cắt vào kịch bản, liền không sợ gây nên quỷ. Lời kế tiếp hắn không có nói rõ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chân kiến nhân nói, trước tùy tiện tìm mấy cái ban nghe ngóng, sau đó thông qua đã có manh mối lần lượt bài trừ điều tra, có thể thời gian thượng đã tới không kịp. Hắn hít sâu một hơi, hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Chúng ta đã bị để mắt tới. Tốt ta, La Nhất gật đầu, hắn cũng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. La Nhất quay người nhìn về phía chân kiến nhân. Học sinh nếu như hỏi tên của ngươi, ngươi trả lời thế nào? Chân kiến nhân hỏi. Hắn ngẩn người, đáp, La Nhất, dù sao cũng là tên giả. Chân kiến nhân lắc đầu, không, hắn nhìn chằm chằm La Nhất đôi mắt, chậm rãi nói, ngươi nói cho các nàng, ngươi gọi Chu Thái Phúc. La Nhất đôi mắt đột ngột trợ to, sau đó gật gật đầu, ta rõ ràng. Vậy còn ngươi? Hắn hỏi lại nói. Mập mạp nói là cô nhi không có tên, hách xoáy chỉ sợ cũng là giả danh, Dư Văn liền lại càng không cần phải nói, La Nhất giống như là đang vì đồng bạn mưu đồ. Đáng tiếc Trương Nhân Nhân là cái nữ tên, bằng không thì ngươi ngược lại là có thể dùng nàng. Ta có biện pháp, chân kiến nhân nói với hắn, sau 2 tiếng chúng ta ở trước cửa tụ hợp. Được. La Nhất nhanh chân rời đi. Chân kiến nhân chậm chạp không hề động, hắn một mực đưa mắt nhìn La Nhất đi xa, cho đến thân ảnh biến mất tại hành lang góc rẽ, tâm kia nguyên bản che kín thận trọng mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. La Triển Phi. Chương 53, quy định. Rời đi lầu ký túc xá về sau. Dư Văn một đoàn người hướng về sân trường phía nam tiến lên. Trương Nhân Nhân không xa không gần dán tại cuối cùng. Nơi đó tương đối hoang vu, trên đường đi trừ mấy cái luyện công buổi sáng nữ sinh, cũng không có gặp được những người khác. Các nữ sinh ánh mắt hết sức kỳ quái, trực tiếp vượt qua Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân, chăm chú vào ở vào trung gian Chu Thái Phúc trên thân. Chăm chăm đến cái sau trong lòng hoảng sợ. Các nàng nghĩ đối ta làm cái gì? Chu Thái Phúc che trên thân chỉ có một kiện sau lưng, mặt trắng giống trang giấy. Cũng may các nữ sinh cũng chỉ là xa xa nhìn qua, cũng không có giống Chu Thái Phúc nghĩ như vậy, có bất kỳ không quy củ cử động. Thế giới này thật đáng sợ, Chu Thái Phúc yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nếu là mình lạc đàn, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đường, đến cuối cùng. Mấy người ngừng chân dừng lại. Trước mặt là một chỗ sân tennis, cao tới mấy thước rào chắn thượng vết dỉ loang lổ. Trong tràng không có mùa ai. Nắng sớm tung xuống, trong không khí vang dội lấy một tầng nhỏ bé hạt nhỏ. Trong lỗ mũi tràn ngập mùi vị ẩm mốc. Dường như đêm qua xuống một trận mưa. Sân bóng dưới đất là cổ xưa bê tông, phía trên lờ mờ lưu lại sơn trắng họa qua vết tích, bây giờ đã 10 phần mơ hồ. Cầu lưới đại bộ phận biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chùi lùi cán. Sát bên rào chắn một bên, sắp hàng từng dãy cùng loại cầu thang chỗ ngồi. Phơi gió phơi nắng dưới, giờ phút này nhựa tợ lặt tiệp chất liệu chỗ ngồi đã khô nước trắng bệnh. Rất hiển nhiên, tòa này sân tennis đã sớm vứt bỏ. Chu Thái Phúc nhìn về phía dẫn bọn hắn đến Dư Văn, trong mắt lóe lên không hiểu mê mang. Trương Nhân Nhân dường như cũng muốn nói gì, nhưng tại phát giác Dư Văn ngoặt vào phụ cận một đầu lối rẽ về sau, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Kia thậm chí không gọi được đường, bất quá là dùng hạt cắt chất lên một đầu đường mòn. Chỉ có thể cung cấp một người thông qua. Sau một lúc lâu, ba người ngẩng đầu, một tòa cơ hồ cùng mình chô ở lầu ký túc xá hoàn toàn giống nhau kiến trúc hiện lên ở đại gia trước mắt. Chu Thái Phúc nhìn chằm chằm nơi này, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cùng bọn hắn chô ở lầu ký túc xá hoàn toàn khác biệt chính là, nơi này vẫn chưa vứt bỏ. Một chút gian phòng cửa sổ vị trí trưng bày hồng bùn chậu hoa hoa cỏ, càng nhiều một chút tắc treo quần áo, thậm chí là chậu rửa mặt một loại vật. Nơi này còn có người ở. Đông đông đông. Trong lầu cấu tạo cùng bọn hắn ký túc xá hoàn toàn nhất trí, Dư Văn rất dễ dàng tìm đến muốn tìm gian phòng, cũng gõ văn môn. Âm thanh 10 phân không, là niên đại đó mùi vị đặc hữu. Cách. Cũ kỹ môn trục phát ra tiếng cọ sát chói tai, tựa như là vị gần đất xa trời lão nhân. Cùng phía sau cửa lóe ra đến tuổi trẻ khuôn mặt so sánh mãnh liệt. Nữ nhân nhìn qua bọn hắn, lại trong lúc nhất thời hoảng hồn, là các ngươi. Dư Văn mỉm cười nói, Phùng lão sư, thật có lỗi quấy rầy ngươi. Chính là phụ trách diễn tập nữ nhân. Do dự một chút, nữ nhân vẫn như cũ ngăn tại chỗ cửa, cũng không hề động, dường như đang suy nghĩ có nên hay không để bọn hắn đi vào. Phùng lão sư, Dư Văn chỉ gian phòng bên trong, tiếp tục nói, thuận tiện đi vào ngồi một hồi sao. Cái này. Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử. Cảm ơn, Dư Văn sau khi gật đầu liền đi thẳng vào. Nữ người vô ý thức dịch chuyển khỏi thân thể. Sau đó là Trương Nhân Nhân. Chu Thái Phúc là cái cuối cùng. Hắn trở ra quan sát bốn phía, nơi này gian phòng cấu tạo cùng bọn hắn giống nhau, chỉ bất quá nơi này hẳn là chỉ ở nữ nhân một người. Bởi vì chỉ có một cái giường một người ngủ. Còn sót lại không gian đều bày đầy nữ nhân vật phẩm tư nhân, tủ quần áo móc nối thượng còn treo cái giá áo, phía trên lắc đắc lưa thưa treo mấy món thiếp thân quần áo. Giống như là vừa tẩy qua không lâu, đen nhánh đất xi măng thượng còn giữ rõ ràng nước đọng. Nữ nhân giờ phút này chính ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm ba người, đang lúc Dư Văn muốn mở miệng thời điểm. Nữ nhân trước một bước đánh gãy nàng, ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì. Chu Thái Phúc sửng sốt. Ngay sau đó, nàng lại giống sợ hãi bị thứ gì nghe được giống nhau, hạ giọng hỏi, các ngươi là có người hay không gặp loại chuyện đó. Mời nói xuống dưới, Dư Văn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là đơn giản gật đầu. Sau đó lấy ra chính mình tùy thân mang theo giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Nhưng nữ nhân lại dường như từ đó nghe ra cái gì, thần sắc khẩn trương hỏi, người kia còn tốt đó chứ. Dư Văn cẩn thận nghĩ nghĩ, cái cằm đều không có, hẳn là không tính là tốt, có thể xuất phát từ không kinh động nữ nhân suy xét, nàng gật đầu nói, còn có thể. Chơi ạ, hắn vận khí coi như không tệ, nữ nhân sợ hai giống nhau che kín quần áo trên người. Sau một lúc lâu, nàng nhìn chằm chằm Dư Văn, cẩn thận từng ly từng tí nói, hôm qua diễn tập kết thúc về sau, nhìn thấy các ngươi vội vàng hấp tấp dáng vẻ, ta liền hoài nghi các ngươi gặp loại chuyện đó. Kỳ thật nơi này không ít lao sư đều gặp được loại sự tình này. Nàng thanh âm nói chuyện bỗng nhiên tiểu xuống dưới. Dư Văn ngẩng đầu, dừng lại trong tay bút, ánh mắt lạnh nhạt nói, cũng bao quát người sao. Phùng lão sư. Nữ nhân nghe vậy run rẩy một chút, có thể cuối cùng vẫn gật đầu, thật lâu mới mở miệng nói ra, ừm, kia. Là tại ta đi vào tòa này trường học năm thứ nhất. Có một ngày, ta cùng các lao sư khác giống nhau, sau khi tan việc một đạo từ văn phòng rời đi. Bởi vì nhà ta không tại bản địa, cho nên ở trường học xin ký túc xá, ăn cơm liền đi nhà ăn. Có thể ngày đó thẳng đến cơm nước xong xuôi, trở lại ký túc xá, mới phát hiện chìa khóa quên ở văn phòng trong ngăn kéo. Ta lúc ấy rất gấp, bởi vì trời đã nhanh hoàn toàn hắc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, giải thích nói, chúng ta tòa này trường học có đầu quy định bất thành văn, trời tối sau tận lực không cần ở sân trường bên trong đi dạo, nhất là không muốn đi dạy học xê tòa phụ cận. Có thể. Nữ nhân ngẩng đầu, sắc mặt trở nên khó coi, phòng làm việc của ta ngay tại xê tòa. Nghe đến đó. Chu Thái Phúc yết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Khi đó ta vừa tới nơi này, nữ nhân nói, chỉ là nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng lại không biết vì cái gì. Ta đã từng tò mò hướng dạy học thời gian dài một chút lao sư nghe ngóng, nhưng đại gia đối với cái này đều ngậm miệng không nói. Chỉ là nói cho ta đây là trường học quy định, nhất định phải tuân thủ. Có thể ngươi vẫn là trở về cầm chìa khóa, Dư Văn nhìn xem nữ nhân đôi mắt, thản nhiên nói. Dù sao kịch bản còn muốn đẩy tới. Không sai, nữ nhân thở dài, nàng quay sang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất là không hy vọng người khác nhìn thấy con mắt của nàng. Chờ ta đuổi tới dạy học C tòa về sau, thiên đã hoàn toàn hắc, nàng dừng một chút, một lát sau thấp giọng nói, kia tòa nhà cũng thế. Là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia hắc, không có bất kỳ cái gì hào quang, cũng không phải cùng chung quanh bóng đêm hòa làm một thể, cái loại cảm giác này phảng phất như là nó tại nuốt chửng đêm tối. Ngươi có thể hiểu được loại kia cảm thụ sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm Dư Văn đôi mắt, đống nhiên kích động lên, kia tòa nhà tựa như là sống. Nó là có sinh mệnh, nó tại, đang chờ ta tự chui đầu vào lưới. Mời bình tĩnh một chút, Dư Văn cũng không có bị đưa vào nữ nhân tiết ấu, nàng nhìn xem nữ nhân, chậm rãi nói, hiện tại là ban ngày, ngươi cũng không phải tại xe tòa, ngươi rất an toàn. Hô! Một lúc lâu sau, nữ nhân mới dường như từ trong hồi ức dãy rùa đi ra, nàng gật gật đầu, bờ môi mất tự nhiên nhấp cùng một chỗ. Chương 54, đêm mưa. Kia trời mưa, nữ nhân nói, mưa rơi rất lớn, ta che rủ, nửa người đều bị nước mưa ướt nhẹp. Có thể chờ ta thu hồi dù, vọt tới xe tòa cửa lớn thời điểm, mới phát hiện, môn đã khóa, là hai đầu rất thô xích sát. Chu Thái Phúc nghe được câu này, sắc mặt chợt biến đổi, tiếp lấy quay đầu giống như là muốn nói với Dư Văn thứ gì, có thể cái sau cũng không thèm nhìn hắn. Ta lúc ấy rất gấp, bởi vì vừa tới nơi này, cũng không có đặc biệt quen bạn bè, cho nên cũng không tiện đi các lão sư khác nơi đó tá túc. Có lẽ là chưa từ bỏ ý định, ta liền lên đẩy về trước một chút cửa lớn, nghĩ đến vạn nhất nhân viên bảo vệ sơ sẩy, cửa không có khóa thượng cũng không nhất định. Nói đến đây, một giây sau, nữ nhân sắc mặt đống nhiên trở nên dị dạng đứng dậy. Dư Văn dừng lại bút, mặt không biểu tình nhìn qua nữ nhân, thản nhiên nói, xem ra vạn nhất thật phát sinh. Sau một lúc lâu, nữ nhân gật gật đầu, không sai, hai đạo khóa, đều là mở, tựa như là ai cố ý đặt ở chỗ đó bảy cái bộ dáng. Có thể ta lúc ấy đầy trong đầu liền nghĩ có thể cầm tới chìa khóa, không cần làm phiền người khác, cái khác cũng liền không nghĩ nhiều, chỉ lo vội vã chiều văn phòng chạy tới. Văn phòng ở đâu một tầng? Dư Văn ngẩng đầu. Ba tầng, nữ nhân bổ sung nói, 304. Dư Văn nâng bút, ghi lại ở nổ kẹp bục bên trên. Đây có lẽ là rất trọng yếu tin tức. Lúc ấy cả tòa trong lầu phi thường yên tĩnh, tất cả phòng học đen kịt một màu, chỉ có mấy ngọn khẩn cấp đèn, tại hành lang chỗ sâu yếu ớt sáng. Nhìn xem để người sợ hãi trong lòng. Chu Thái Phúc nghe được 10 phần nghiêm túc, hắn đã đem chính mình thay vào đã từng cái kia đêm mưa, nữ nhân nói đến một chút quỷ dị địa phương, hắn cũng đi theo khẩn trương lên. Ta không thể làm gì khác hơn là mở ra điện thoại đèn tin, sau đó một hơi chạy đến lầu 3, cửa phòng làm việc trước, mở cửa về sau, ta quay người liền đem môn khóa ngược lại. Ta cũng không rõ ràng vì cái gì, nếu như nhất định phải lời giải thích, đó chính là trực giác đi. Từ đầu đến cuối trầm mặc Trương Nhân Nhân đột nhiên mở miệng. Ngươi phát hiện cái gì? Ta cũng không biết, nữ nhân lắc đầu, cho tới bây giờ ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tóm lại ta chính là cảm thấy không thích hợp, thanh âm kia. Âm thanh. Dư Văn dừng lại trong tay bút, nhìn qua nữ nhân biểu lộ rốt cục phát sinh thay đổi. Âm thanh. Chu Thái Phúc núp ở Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân vị trí giữa, ngựa khí trột dạ hỏi, cái gì? Thanh âm gì? Tiếng bước chân, nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Chu Thái Phúc trả lời. Ta chạy lúc tiếng bước chân. Bởi vì ban đêm vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải hành lang bên trong, vô cùng rõ ràng, nhưng nàng biểu lộ đống nhiên biến đổi, nhưng tiếng bước chân kia không đúng. Kia tuyệt không phải ta một người tiếng bước chân. Nữ nhân thất thanh nói. Ý của ngươi là có người cùng sau lưng ngươi. Dư Văn nhíu mày. Nữ nhân lắc đầu. Ta không biết, ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vậy làm sao ngươi biết tiếng bước chân không đúng? Trương Nhân Nhân tiếp lời đến, nàng ngữ khí 10 phần ôn nhu. Phối hợp thêm nàng đáng yêu hoa trang, ngược lại là rất dễ dàng cho người ta lưu lại hảo cảm. Có lẽ là sợ hãi của ngươi tâm lý quấy phá, nàng an ủi nói, cảnh tượng lúc đó, cùng chỗ tạo nên quỷ dị không khí, đều sẽ phóng đại ngươi bất an trong lòng. Ngươi nghe được một người khác tiếng bước chân, có lẽ chỉ là tiếng vang. Có thể nữ nhân câu nói tiếp theo, lại làm cho Trương Nhân Nhân khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Không có khả năng. Nữ nhân đột ngột ngẩng đầu, tươi tia máu màu đỏ chật ních hốc mắt. Ta khi đó mặc chính là giày thể thao, có thể trong tiếng bước chân rõ ràng có giày cao gót âm thanh. Chu Thái Phúc sững sờ vài giây đồng hồ, tiếp lấy phía sau lưng một trận ác hàn. Có thể chờ ta đóng lại cửa ban công, tất cả âm thanh cũng đều biến mất, ta trốn ở phía sau cửa, một cử động cũng không dám, ta nghe thật lâu, đại khái 10 phút, ngoài cửa xác thực 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ta đem văn phòng tất cả đèn tất cả đều mở ra, gian phòng bên trong sáng trưng. Ngươi cuối cùng lựa chọn lưu ở văn phòng qua đêm. Nghe vậy nữ nhân chậm rãi lắc đầu, ta có nghĩ qua, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng nói liếc mắt ngoài cửa sổ, đầu lông mày mất tự nhiên nhào động một cái. Ta không dám, tòa nhà này cho ta cảm giác quá kỳ quái, một giây đồng hồ ta đều không muốn chờ lâu. Ta tìm tới chìa khóa về sau, nghĩ thật lâu, vẫn là chuẩn bị rời đi, lúc ấy nghĩ là dùng điện thoại chiếu sáng, sau đó thừa thế xông lên lao ra. Nhưng lại tại ta lấy hết dũng khí, dự định mở cửa thời điểm, văn phòng điện thoại đột nhiên vang. Các ngươi khả năng không có cảm giác, có thể ta lúc ấy thật suýt nữa bị dọa ngất đi. Ta do dự mãi, vẫn là chuyển đến điện thoại vị trí. Còn tốt, phía trên biểu hiện dãy số ta biết, là trường học bảo vệ khoa, tiếp sau khi đứng lên mới biết được là bọn hắn xa xa nhìn thấy xe tòa văn phòng sáng lên đèn, không rõ ràng tình huống như thế nào, thế là gọi điện thoại tới hỏi thăm. Ta sắp khóc đi ra, lần thứ nhất cảm thấy có người gọi điện thoại cho ta như thế hạnh phúc, bọn họ khi biết tình huống sau liền đáp ứng tới đón ta, để ta liền ở văn phòng ở lại, không cần loạn đi. Dư Văn nghe vậy trên mặt lộ ra một bôi thần sắc không tự nhiên, nhưng chớp mắt là qua, cũng không có gây nên nữ nhân chú ý. Về sau đâu? Rất nhanh ta liền nghe được một trận tiếng bước chân vội vã, đại khái có 3-4 người, từ xa mà đến gần. Sau đó có người gõ gõ cánh cửa. Chờ ta mở cửa, nhìn thấy bọn hắn về sau, một nháy mắt cảm thấy mình giống như là một lần nữa sống tới giống nhau, nước mắt nước mũi không bị khống chế hướng ra phía ngoài tuôn. Dẫn đầu là một cái nam nhân, đầu trọc, cao lớn và mỡ, nhìn xem 10 phần khỏe mạnh. Đằng sau còn đi theo 2 nam nhân, còn có một nữ nhân. Bọn hắn đều mặc đồng phục an ninh, đi lên liền cho ta dừng lại phê bình, hỏi ta vì cái gì không tuân thủ trường học quy định. Ta lúc ấy cái gì cũng không lo được, chỉ biết hung hăng cho bọn hắn xin lỗi, dù sao bởi vì chính mình vấn đề dạy vào người ta một chuyến, vẫn là tại thời tiết như vậy. Điểm thứ 2 cũng là hy vọng bọn họ không muốn lên báo cho trường học, ta vừa tới nơi này làm việc, không nghĩ cho lãnh đạo lưu lại không phục quản giáo ấn tượng. Lúc ấy bọn hắn nhìn ta một cái tiểu cô nương cũng rất không dễ dàng, cũng liền không lại nói cái gì. Chỉ có dẫn đầu cái kia đầu chọc thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái đen nhánh hành lang, phảng phất đang cảnh giác cái gì. Ta nhớ được một lúc bắt đầu cũng thuộc về hắn cở trách hung nhất, nữ nhân giống là nghĩ đến cái gì, hồi ức nói, ta nhớ được hắn nhiều lần đang nói cái gì người không muốn sống một loại lời nói, bộ dáng đặc biệt dọa người. Sau đó bọn hắn gọi ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang ta rời đi. Nhưng khi ta lập tức muốn đi lúc ra cửa, đống nhiên nghĩ đến chính mình dù che mưa quên ở bên cạnh bàn làm việc, liền xoay người lại cầm. Nói đến đây về sau, nàng đỗng nhiên dừng lại, sau đó thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm trước mặt mấy người, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta đột nhiên ý thức được một sự kiện, nữ nhân toàn bộ thân thể bắt đầu không bình thường run rẩy lên, nàng con ngươi dần dần rút lại, thanh âm kế tiếp giống như là từ cổ họng từng chút gạt ra. Bọn họ mấy cái không mang dù, cũng không có mặc áo mưa, quần áo giống như là mới giống nhau, hoàn toàn không có xối vết tích. Chương 55, giày cao gót. Càng đáng sợ chính là nữ nhân kia chân mang một đôi màu đỏ giày cao gót. Nghe đến đó, Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân ánh mắt biến đổi. Các nàng lập tức liên tưởng đến nữ nhân vừa mới nói qua, giấu ở tiếng bước chân bên trong giày cao gót âm thanh. Chẳng lẽ nữ nhân không có cho các nàng tiếp tục suy nghĩ thời gian, ngay sau đó câm lấy cuống họng nói, cũng là từ khi đó bắt đầu, ta bắt đầu hoài nghi mấy người kia thân phận. Mặc dù ta vừa đi tới trường học không lâu, nhưng bảo vệ chỗ người ta vẫn là tiếp xúc qua mấy lần, tại ta trong ấn tượng, từ chưa từng gặp qua mấy người này, mà lại bảo vệ chỗ người tại ca trực thời gian, là không cho phép mang giày cao gót. Ta cố ý cọ sát một hồi, nói muốn tìm một vài thứ, bọn họ liền đứng ở ngoài cửa chờ ta, nhưng rất nhanh dẫn đầu nam nhân kia, chính là cái kia hung thần ác sát đầu trọc. Nữ nhân cường điệu. Thái độ của hắn càng ngày càng kém, sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước, ta mặc dù sợ muốn chết, nhưng vẫn là một mực chắc chắn, đồ vật không tìm được, ta liền tuyệt không rời đi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đứng ở ngoài cửa, không có tiến tới phòng làm việc, phải không? Dư Văn hỏi. Nữ nhân gật đầu, trên mặt cũng hiện ra cùng loại nghi ngờ biểu lộ. Không sai, ta một mực cũng nghĩ không thông, rõ ràng cửa mở ra, nhưng bọn hắn chính là không tiến vào, thà rằng thủ chờ ta ở bên ngoài. Sau đó thì sao? Trương Nhân Nhân nhịn không được mở miệng, ngươi là thế nào thoát thân? Khi ta ý thức được bọn hắn tạm thời cũng sẽ không xông tới về sau, ta liền chấn định một chút. Sau đó lấy cớ đi chủ nhiệm văn phòng cầm tư liệu, kỳ thật nghĩ là đi bên trong tránh một chút. Nói đến đây, nữ nhân giải thích nói, lúc ấy phòng làm việc của chúng ta là rất lớn một gian, tất cả cùng hệ lao sư đều ở nơi này làm việc, trong đó tận cùng bên trong nhất đơn độc cách xuất một cái phòng đơn, làm hệ chủ nhiệm văn phòng. Ta cũng không có đi chú ý phản ứng của bọn hắn, dù sao lúc ấy ta đã hạ quyết tâm, đi hệ chủ nhiệm văn phòng, dùng điện thoại của nàng, đánh cho các lão sư khác cầu cứu. Trên cửa kia có một đại cái gương, là vì lão sư sửa sang lấy trang cố ý treo lên. Ngay tại ta tướng môn kéo ra một nửa thời điểm, tấm gương góc độ vừa vặn có thể soi sáng cổng vị trí, ta vô ý thức liền liếc qua. Nữ nhân nói đến đây liền không lại nói rồi, Dư Văn chú ý tới nàng chậm rãi mở to hai mắt, trong con mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chu Thái Phúc dọa đến sắp khóc đi ra, ôm chặt bả vai nói, ngươi người này nói đừng nói một nửa a, ngươi rốt cuộc nhìn. Thấy cái gì rồi? Trước cửa đứng đấy. Đứng bốn cá nhân. Nữ nhân kịch liệt thở hào hẹn, không gian thu hẹp bên trong, giống như là lắp đặt một đài rách nát cũ ống bể. Trương Nhân Nhân đột ngột nhíu mày lại. Cái này cùng suy đoán của nàng không hợp. Dư Văn cũng dừng lại trong tay bút, không hiểu nhìn xem nữ nhân trước mặt. Sau một hồi, bọn hắn đều không có cái cảm. Nữ nhân ngẩng đầu, từng chữ nói ra nói. Bác sĩ, mập mạp một bên hút trượt lấy cháo gạo, một bên tràn đầy phấn khởi nói với Giang Thành, ngươi cũng thật là lợi hại. Ngươi làm sao biết 405 kia hai tên gia hỏa sẽ đem huyết thủ ấn lặng lẽ lao đi. Giang Thành miệng bên trong một trận nhấm ướt, cuối cùng chậm rãi phun ra một khối xương cá, ngày hôm qua sắc cá không tệ, hôm nay tâm tình không tệ hắn lại điểm một phần. Nhiệm vụ bên trong bị quỷ để mắt tới người thế tất sẽ bị những người khác vứt bỏ, Giang Thành giải thích nói, nhiệm vụ lần này độ khó không thấp, hắn chỉ dựa vào chính mình chơi không chuyển. Thời gian trở lại mấy giờ trước, đại khái 4,5 giờ tả hữu. Ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu. Mập mạp tựa ở trên tường, ngẩng đầu, đang ngủ say. Một giây sau, cổ đông nhiên mắt lạnh. Hắn đột ngột bừng tỉnh, vô ý thức cho là có quỷ đến vặt cổ của hắn. Bác sĩ, mập mạp nhìn qua trước mắt cầm bình nước khoáng, thử không thử lộ ra dò xét biểu lộ Giang Thành, đông nhiên có chút xấu hổ đứng dậy, đập nói lắp ba nói, ta thể ta mới vừa ngủ, trước đó ta đều gác đêm đến. Giang Thành cũng lười cùng hắn so đo, chỉ là nói cho hắn động tác điểm nhẹ, một hồi cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Mập mạp lung lay không lắm thanh tỉnh đầu to, đi xuống giường, kéo màn cửa sổ ra một góc, đầu tiên là liếc mắt ngoài cửa sổ, tiếp lấy xoay quay đầu, nghi ngờ nói, trời còn chưa sáng đâu, hiện tại ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Giang Thành đã thu thập xong thứ cần thiết, quay người hỏi, muốn không chính ta đi, ngươi lưu lại chờ ta. Mập mạp nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tốt, bác sĩ kia ngươi chú ý an toàn. Ngay tại Giang Thành muốn mở cửa rời đi trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy giống đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu hạ giọng đối mập mạp nói, đúng, ta vừa rồi khi tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ gian giống như tại ngươi dưới giường trông thấy một bóng người. Mập mạp một cái giật mình. Đương nhiên, Giang Thành nói tiếp, cũng có thể là ta hoa mắt nhìn lầm. Lần này mập mạp triệt để thanh tỉnh, hắn hết hầu đông nhúc nhích qua một cái, lập tức cùng giường kéo dài khoảng cách. Bác sĩ, hắn thần sắc hoảng sợ, lại vẫn cứ không dám nói chuyện lớn tiếng, sắc mặt mười phần xoắn xuýt, ngươi có thể đừng làm ta sợ, ta nhìn thể trạng lớn. Kỳ thật nội tâm đặc biệt yêu ớt. Không có việc gì, ngươi đừng để trong lòng, Giang Thành an ủi nói, mọi thứ muốn hướng tốt phương hướng nghĩ, cho dù thật sự là quỷ, cũng không nhất định là đến giết ngươi. Nói không chính xác chỉ là muốn đánh gãy ngươi tứ chi, sau đó nhổ miệng đầy răng, cho ngươi treo ngược tại trên cột cờ làm linh vật đâu. Mập mạp nghe vậy run rẩy nắm qua áo khoác phủ thêm, bác sĩ, ngươi nhanh đừng nói, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Ngươi có muốn hay không lại cân nhắc hạ? Giang Thành không bao giờ làm miễn cưỡng người khác chuyện, hắn đang trưng cầu mập mạp ý kiến của mình. Không cần, mập mạp lắc đầu, coi như ta không đi theo ngươi, ta cảm thấy trong phòng này ta cũng ngốc không được. Vậy được rồi. Nhưng lệnh mập mạp không nghĩ tới chính là, hai người cũng không hề rời đi lầu ký túc xá, thậm chí đều không có rời phòng bao xa. Hai người đứng tại 405 trước của phòng. Mượn yếu ớt ánh sáng, mập mạp nhìn xem Giang Thành từ trong túi móc ra một cái màu trắng bình nhỏ. Chính là chứa thuốc cái chủng loại kia. Mười phần phổ biến. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Mập mạp nhiệm vụ là vì Giang Thành thông khí. Thị lực của hắn không tệ, lúc đi học có thể cách một người, nhìn thấy một cái khác hàng học sinh khá giỏi bài thi thể. Bây giờ cổ của hắn linh hoạt chuyển động, giống như là một đài chắc nịch hình người dạ đạ. Hô! Hô! Một trận không biết từ nơi nào thổi vào phong quét ngang hành lang, gợi lên trên mặt đất tạp vật, cùng một chút cửa phòng khép hở, phát ra khó mà hình dung cổ quái tiếng vang. Giang Thành lập tức đem bình thuốc ngã út tại bàn tay phải. Mập mạp mắt sắc, nhìn thấy đó là một loại hơi có vẻ chất lỏng sền sệt, nhan sắc phát ám. Cùng lúc đó, trong lỗ mũi phản hồi về một cỗ mùi vị quen thuộc. Tương đối nồng đậm mùi tanh, còn kèm theo một chút xíu ngọt. Là huyết. Hắn con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Giang Thành đem huyết nơi tay trưởng lau đều, sau đó nhẹ nhàng khắc ở 405 trên cửa phòng. Bàn tay rời đi về sau, nơi đó lưu lại một cái rõ ràng huyết thủ ấn. Mập mạp trừng to mắt, tiết hầu đường ngực một chút. Ngay sau đó Giang Thành lại đem bình thuốc đảo lại, đập đập, dùng còn lại huyết kế tục bôi bôi vẽ tranh, đem mỗi cái ngón tay đều kéo dài đến bình thường hai lần. Chương 56, tình báo. Sau khi trở lại phòng, mập mạp còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Có thể làm phiền trời tối người yên, hắn lại không tiện nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể đem âm thanh ép tới cực thấp. Bác sĩ, ngươi đây là làm cái gì? Không có gì, Giang Thành một bên dùng ẩm ướt khăn lau sát tay, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, ta xem bọn hắn quá không tích cực, cho bọn hắn điểm áp lực. Ngươi biết đến, ta cũng là vì bọn hắn tốt. Mập mạp đã thành thói quen Giang Thành xáo lộ, ngược lại hỏi, vậy cái này huyết là? Chính là như ngươi nghĩ, hắn nhún nhún vai, từ Long Đảo nơi đó mượn. Mập mạp biểu lộ càng thêm đặc sắc. Hắn chần chờ một chút, giống như là chính mình suy nghĩ suy luận nói, bác sĩ, ta đoán ngươi là nghĩ tạo nên một loại bọn hắn đã bị quỷ để mắt tới giả tượng. Chế phá giải nhiệm vụ, bọn họ sẽ trước hết nhất chết. Ừm hừ. Mập mạp liếm liếm bờ môi, theo sát sau lưng Giang Thành, điểm này ta có thể hiểu được, có thể ngươi ấn cái thủ ấn cũng liền được, vì cái gì còn muốn đem ngón tay họa dài như vậy. Hắn nhìn xem cái trước, không hiểu hỏi, là có cái gì ngụ ý sao? Ngươi nghĩ quấy nhiều hai người kia điều tra phương hướng, để bọn hắn cảm thấy quỷ sát nhân nhất định có chỉ to lớn tay. Mập mạp dường như nghĩ thông suốt cái gì, ngựa khí kích động lên, có phải như vậy hay không? Bác sĩ, kỳ thật cũng không có, Giang Thành hơi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hồi nhìn mập mạp nói, chủ yếu ta nhìn trong bình không trả thừa cái đấy sao, nghĩ đến đừng lãng phí. Mập mạp khỏe miệng giật một cái. Ta mẹ nấu thay Long Đảo cảm ơn ngươi. Không khách khí. Dùng hết còn sót lại hai bình nước khoáng, thẳng đến máu trên tay mùi tanh rốt cục chẳng phải nồng, Giang Thành mới vây khô trên tay nước, thỏa mãn chui hồi chăn đệm nằm dưới đất ngủ. Bác sĩ, sau một lúc lâu, mập mạp nhẹ giọng hô, ngươi đã ngủ chưa? Ngủ say như chết, Giang Thành rõ ràng trả lời, vừa mơ tới Long Đảo, hắn nói không có cái cằm gặm không được sần xào chua ngọt, muốn mượn ngươi cái cằm dùng hai ngày, đến lúc đó trả lại ngươi. Ta đang giúp ngươi nói chuyện đâu, kết quả bị ngươi đánh thức, Giang Thành một bên bẹp lấy miệng, một bên xoay người nói, ngươi đừng có gấp, xem chừng hắn một hồi liền đến, muộn cũng muộn không thêm vài phút đồng hồ. Bác sĩ của ta ai? Mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở, hận không thể cho Giang Thành miệng khe hở bên trên, ngươi nhanh ngậm miệng đi. Hiện tại đến hừng đông ước chừng còn có 2 tiếng, Giang Thành cảm thấy nghe cố sự sau mập mạp hẳn là sẽ không lại ngủ. Bác sĩ, mập mạp lén lén lút lút nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ta cũng là vừa mới nghĩ đến, hắn đem nguyên bản liền rất thấp âm thanh lại đè thấp một chút, vừa rồi chúng ta trong hành lang, ngươi liền không sợ bị quỷ công kích sao? Phải biết, sườn xám nữ nhưng chính là chết tại trong hành lang. Giang Thành lôi kéo chăn mền, che lại cằm của mình, cái này cũng dẫn đến thanh âm của hắn càng buồn bực. Nghe vào mập mạp trong lỗ tai thậm chí có chút quỷ dị, cũng là bởi vì sườn xám nữ chết tại trong hành lang, cho nên mới không sợ. Mập mạp mở to hai mắt, ngươi nói cái gì bác sĩ? Không có gì, Giang Thành lại lần nữa quay lưng lại, lưu cho mập mạp một đạo bóng lưng, ta mệt mỏi. À, tốt bác sĩ, mập mạp gà con chụp mép gật đầu, ngươi yên tâm ngủ đi, có việc ta gọi tỉnh ngươi. Sau khi nói xong, mập mạp cũng không dám quấy rầy nữa Giang Thành, một người rời lên chân, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng mập mạp như vậy thô chân thế mà thật sự có thể co lại tới. Nếu như Giang Thành thấy cảnh này, nhất định sẽ lớn tiếng cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Trong phòng ăn, Giang Thành nhàn nhã xỉa răng. Đại bộ phận học sinh đều lên khóa đi, bây giờ chỉ có lác đác lưa thưa vài nhóm học sinh đang ăn điểm tâm. Mập mạp vừa nghĩ tới một hồi muốn đi khí giới trung tâm tìm hiểu tình báo, hai đầu lông mày buồn giống như là muốn chồng lên nhau. Bác sĩ! Hắn từ một vị ăn mặc mát lạnh nữ sinh trên thân thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía Giang Thành, chúng ta cái gì thời gian khởi hành? Hắn chấp chấp cặp mắt ti hí của mình, đề nghị nói, muốn không giữa trưa 12 giờ tả hữu lại đi, khi đó dương khí đủ, những vật kia nhiều ít còn có thể thu liễm một chút. Quá sức, Giang Thành ngậm cây tam, nghiêng hắn liếc mắt một cái, còn nhớ rõ Long Đảo là lúc nào chết sao? Mập mạp nghĩ một lát, sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi. Giang Thành nói không sai. Long Đảo chết thời gian khoảng cách giữa trưa cũng không xa, xem ra thời gian đối nhiệm vụ này bên trong quỷ hạn chế năng lực cũng không lớn. Nói đến đây, mập mạp lại bắt đầu lại chít chít đứng dậy, hắn dùng u hoán giọng điệu nói, bác sĩ, ngươi nói ngươi lúc ấy sinh cái gì có thể, thế nào cũng phải đem khí giới trung tâm tiếp xuống. Nơi đó vừa nhìn liền biết nguy hiểm nhất. Hiện tại ngược lại tốt, hắn thở dài, được rồi, bác sĩ ta cũng không nói ngươi, chúng ta lúc nào lên đường. Giang Thành ngẩng đầu, động cái gì thân? Đi khí giới trung tâm A. Mập mạp kinh ngạc hỏi, ngươi không phải mất trí nhớ đi. Ngươi đều biết nơi đó nguy hiểm nhất, chúng ta tại sao phải đi? Mập mạp bị hỏi sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới đập nói lắp ba nói, không phải, bác sĩ, đây không phải ngươi hôm qua họp định sao? Hắn dừng một chút, chân kiến nhân cùng La Nhất đi tìm học sinh nghe ngóng, 4073 cái kia đi tìm diễn tập nữ nhân, chúng ta đến khí giới trung tâm. À, Giang Thành đại triệt đại ngộ gật gật đầu, thì ra ngươi nói chính là cái này à, ta lúc ấy cứ như vậy thuận miệng nói. Thuận miệng nói. Đúng vậy a, Giang Thành dùng thìa quấy rối lên trước mặt đậu hủ não, nhưng lại không chuẩn bị uống, khí giới trung tâm vừa nhìn liền biết là 10 phần địa phương nguy hiểm, đồ đần mới có thể đi. Mập mạp cảm thấy đầu óc của mình đã hoàn toàn không đủ dùng, thậm chí cũng không sánh nổi trước mắt chén này đậu hủ não, kia. Vậy chúng ta trở về làm sao giao nộp a? Sự lo lắng của hắn không phải không có lý, chậm chút thời điểm bọn hắn thế tất sẽ tập hợp một chỗ, giao lưu hôm nay thu hoạch. Nếu như mình mặt này cái gì đều không bỏ ra nổi tới. Bác sĩ, mập mạp lại gần, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần run cái này lanh lợi tốt, nếu như chúng ta hai tay chống chân trở về, không có bất kỳ cái gì tình báo, kia hai đội người là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai nói chúng ta sẽ hai tay chống chân trở về? Giang Thành cười cười. Không biết vì cái gì, Giang Thành cười một tiếng, mập mạp mí mắt phải liền bắt đầu nhảy dựng lên, đồng thời nương theo lấy hoa cúc siết chặt chờ phản ứng dây chuyền. Bác sĩ ngươi đừng cười. Mập mạp ấn lại mắt phải của mình ra, bất đắc dĩ phát hiện căn bản khống chế không nổi. Giang Thành quả nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại, hắn hạ giọng, 10 phần nghiêm túc nhìn xem mập mạp nói, chúng ta buổi sáng đi khí giới trung tâm, có thể vừa đi đến cửa trước, còn không có vào cửa, liền xa xa trông thấy bên trong có một nữ nhân. Nữ nhân kia tóc thai bù xù, không lưng, bày ra một bộ cực kỳ quỷ dị tư thế. Càng đáng sợ chính là, nữ nhân có một con dị thường to lớn tay. Chúng ta không dám tới gần. Cho nên chỉ có thể giấu ở phía sau cửa, xa xa thăm dò. Chỉ chốc lát, nữ nhân nện bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi, lúc này chúng ta mới phát hiện, nàng túi đầu là tại vẽ một bức họa. Tranh chân dung, Giang Thành nháy mắt mấy cái, vẽ lên là cá nhân. Mập mạp giống nghe thiên thư giống nhau, nhưng thế mà cổ quái bị Giang Thành chỗ hư cấu nói nhảm cố sự hấp dẫn lấy, hắn xoay người, nhìn xem Giang Thành hỏi, vẽ lên cái gì người? Hô! Giang Thành thật dài thở hắt ra, nhíu nhíu mày nói. Trần Kiến Nhân. Chương 57, đầu nguồn. Ngươi làm sao rồi? La Nhất nhìn chằm chằm bên cạnh Trần Kiến Nhân, không khỏi hỏi. Trước đây không lâu, hai người vừa mới tại chủ giáo học lâu trước tụ hợp, ngay tại giao lưu riêng phần mình lấy được tin tức, thật không nghĩ đến, Trần Kiến Nhân đột ngột dừng lại. Một giây sau, hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, ánh mắt sắc bén, tràn ngập cảnh giác. La Nhất dường như cũng phát giác được cái gì, hắn thuận Trần Kiến Nhân ánh mắt chỗ nhìn phương hướng, chậm rãi tìm kiếm. Trước mặt là một cái không lớn công viên, trung gian có tòa hồ nước. Hồ nước sớm đã khô cạn, bên cạnh có thấp bé hàng rào cách. Hàng rào phía bên phải dùng gạch đỏ lũy lên một cái bồn hoa. Phía đông càng xa xôi có phiến rừng cây, chỉ bất quá mùa này lá cây rơi vào không sai biệt lắm, cho nên cũng không được cái gì che giấu tác dụng, cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn tới đáy. Trung quanh đây trừ ngẫu nhiên đi qua lão sư cùng học sinh, cũng không có phát hiện dị thường. Thu tầm mắt lại, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Trần Kiến Nhân. Bờ môi có chút giật giật, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền nghe xong người biểu lộ chần chờ mở miệng, ta đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt, ngay tại vừa rồi. Thời gian dài khẩn trương làm La Nhất mỏi mệt không chịu nổi, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, thấp giọng hỏi, phương diện kia. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Kiến Nhân lắc đầu, không biết, tóm lại chúng ta bây giờ xác suất lớn là bị quỷ để mắt tới, nhất định phải nhanh tìm ra manh mối, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiếp xuống tính toán gì? Chúng ta chia ra hành động. Trần Kiến Nhân đứng người lên, nhìn xem bên cạnh La Nhất, ngươi đi phòng hồ sơ, nhìn xem có thể hay không tìm tới các nàng nâng lên nữ sinh kia tư liệu, ta đi thông báo những người khác. 2 giờ chiều, chúng ta tại C tòa âm nhạc phòng học tụ hợp. Trần Kiến Nhân là cái cuối cùng đến. Hắn vừa rảo bước tiến lên nhà ăn, đã nhìn thấy Giang Thành cùng Dư Văn hai tổ người chen tại trên một cái bàn. Mập mạp ánh mắt tốt, nhìn thấy Trần Kiến Nhân trong nháy mắt liền nhiệt tình chào hỏi hắn tới ngồi, thủ hộ thần tiên sinh, liền chờ các ngươi. Dư Văn ngay tại giới thiệu từ phụ trách diễn tập Phùng Lan lão sư chỗ được đến tin tức. Đang nghe Phùng Lan từng bị nhốt ở văn phòng, trước cửa mấy tên bảo an đều không có cái cầm về sau, Trần Kiến Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, xem ra ta nghe nói cố sự hẳn là ngươi nửa đoạn trước. Hắn cùng La Nhất hai người phân biệt đi 3 năm ban 1, cùng 3 năm ban 2 tìm hiểu tình huống. Hai cái này ban đều là tham gia diễn tập lớp. Tại trong video, cái kia bị đập tới nữ quỷ ngay tại các nàng bên người. Theo Trần Kiến Nhân nói, tại tòa này trường học học sinh gian lưu truyền một cái truyền thuyết, là có liên quan tại C tòa âm nhạc phòng học. Nghe đồn ban đêm xê tỏa cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Nơi đó âm trầm lãnh tịch, cho dù là giữa hè thời tiết, người ở trong đó cũng sẽ quắng đến run lập cập. Kỳ quái hơn chính là, vô luận ngươi mặc nhiều giày quần áo, đều không thể chống cự cỗ hàn ý này. Bởi vì nó càng giống là từ ngươi đáy lòng, từng chút lan tràn đi ra. Đặc biệt là mưa trong đêm. Nói đến đây, Chân Kiến Nhân bỗng nhiên nhìn về phía Dư Văn, ánh mắt bên trong mang theo chút để người nhìn không thấu đồ vật. Dù sao ở người phía sau trong chuyện xưa, đã từng có một cái đêm mưa. Tại đêm ấy, mới vừa tới đến trường này Phùng Lan gặp gỡ suốt đời khó quên khủng bố cảnh tượng, bốn cái mất đi cái cảm, đẫm máu đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm nàng người. Mưa trong đêm sẽ phát sinh cái gì? Dư Văn lạnh lùng hỏi. Có thể nhìn ra được, cái này luôn luôn tỉnh táo nữ nhân cũng không còn trầm ổn như trước. Có chút hiện lạnh giọng điệu bất quá là tại che giấu nội tâm sợ hãi. Manh mối phá thành mảnh nhỏ, bất đắc dĩ thời gian lại không chờ người. Nghe đồn tại đêm mưa, một người đi vào xe tòa, dọc theo trên cầu thang lâu, đi tại 3 tầng thông hướng 4 tầng trên cầu thang lúc, có thể sẽ có 10 phần cổ quái sự tình phát sinh. Nguyên bản cấp 48 bậc thang sẽ quỷ dị nhiều ra một cấp, biến thành cấp 49. Tùy theo mà đến, là ngươi quanh mình tràng cảnh thay đổi. Vô luận là vách tường, mặt đất, hoặc là hành lang, phòng hào, cái bàn. Hết thể đều mới tinh giống như là chưa hề sử dụng qua giống nhau, phảng phất như là thời không lịch chuyển. Ngươi ở đây còn biết gặp được một số người. Chu Thái Phúc nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, cái gì người? Loại người gì cũng có, Chân Kiến Nhân nhìn chằm chằm Chu Thái Phúc đôi mắt, lão sư, học sinh, thậm chí còn có. An mặc đồng phục an ninh người. Nghe vậy Chu Thái Phúc sửng sốt một chút, sau đó thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Hắn cầu cứu dường như nhìn về phía Dư Văn, nhưng cái sau lực chú ý hoàn toàn không có thả ở trên người hắn. Ngươi còn chưa nói âm nhạc phòng học, Giang Thành nhắc nhở. Chân Kiến Nhân rời ánh mắt, các nàng nói đẩy ra âm nhạc cửa phòng học, có thể nhìn thấy bên trong có cái nữ sinh, nàng đang không ngừng khiêu vũ. Nàng nhảy vô cùng tốt, bất kỳ cái gì đi vào người đều sẽ bị đưa vào nàng tiết ấu, chấm dãi, một khúc kết thúc, nữ sinh sẽ dừng lại hỏi một vài vấn đề, nhưng giờ phút này ngàn vạn không thể trả lời. Không thể trả lời. Mập mạp nhíu mày, hắn cho là mình bắt lấy vấn đề trọng điểm, vì cái gì không thể trả lời. Bởi vì trong truyền thuyết nếu là trả lời nữ sinh lời nói, sẽ phát sinh chuyện thật không tốt. Chân Kiến Nhân nhớ kỹ, cho hắn nói lên những này nữ sinh tại nói đến đây lúc, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí đều nhanh nghe không được. Có thể Chân Kiến Nhân vẫn là nghe rõ nữ sinh câu nói sau cùng, nàng nói chính là nếu không liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giống những người khác giống nhau. Lời này vừa nói ra, chẳng những chính Chân Kiến Nhân, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là trầm xuống, Giang Thành nghĩ đến hiện ra tại đó hẳn là nhiều sườn xám nữ cùng Long Đào hai cái. Nữ sinh kia nhảy là múa ba lê. Trương Nhân Nhân trầm mặc hồi lâu, lần thứ nhất mở miệng. Đúng thế. Nhìn tới. Nữ sinh này chính là nhiệm vụ lần này đầu nguồn. Quỷ bị xác định về sau, tại tử vong hiện trường phát hiện dấu móng cũng có đáp án. Vậy căn bản không phải cái gì dê rừng dấu móng, mà là nữ quỷ nhảy ba lê lúc mặc mũi chân giày lưu lại. Nữ quỷ là một bên nhảy ba lê, một bên giết chết sườn xám nữ, còn có Long Đảo. Toàn bộ tràng diện ngẫm lại đã cảm thấy quỷ dị, để người phía sau lưng phát lạnh. Liên quan tới nhiệm vụ lần này, bọn họ ngay sau đó xác định hai đầu quy tắc. Nói một cách khác, cũng là nhiệm vụ lần này bên trong cấm kỵ. Thứ nhất, tại đối mặt nữ quỷ lúc, vô luận như thế nào không nên trả lời vấn đề của nàng, nếu như có thể mà nói, tận lực liền âm thanh cũng không cần phát ra. Thứ hai, tại xê tòa âm nhạc phòng học quay chụp lúc, tất cả mọi người nhất thiết phải tập hợp một chỗ, không thể tách ra. Trừ phi tất yếu, nếu không tuyệt không muốn tại trong đêm tới chỗ như thế. Đồng bạn của ngươi đâu? Chu Thái Phúc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, một giây sau, sắc mặt trắng bệch nói, hắn sẽ không là. Không có, Chân Kiến Nhân đánh gây hắn, hắn đi phòng hồ sơ nhìn có thể hay không tra được nữ sinh tư liệu, một hồi chạy tới cùng chúng ta tụ hợp. Mập mạp tận dụng mọi thứ, âm dương quái khí mà nói, La Nhất huynh đệ liền tự mình đi sao? Có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Làm phiền béo huynh đệ hao tâm tổn trí, Chân Kiến Nhân cười cười, ta đối bằng hữu của ta rất có lòng tin. Ngược lại là các ngươi. Hắn ánh mắt từ mập mạp trên mặt rời, rơi vào Giang Thành trên người, không có hảo ý nói, khí giới trung tâm kia mặt có phát hiện gì. Chương 58, đùa cợt. Nghe vậy, Giang Thành trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên không tự nhiên lại, hắn nhăn nhăn nhó nhó, ánh mắt lơ lửng không cố định, giống như là cố ý muốn ẩn tàng cái gì. Sau một lúc lâu, hách xoái, Chân Kiến Nhân cười lạnh nói, đại gia đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi sẽ không là sợ nguy hiểm không có đi thôi. Chu Thái Phúc nhìn chằm chằm Giang Thành, cái sau bộ kia nhăn nhó bộ dáng để hắn càng phát giác chính mình suy đoán có khả năng, hắn âm thanh cũng theo đó lớn lên, thậm chí có chút chói tai, ngươi thế nhưng đáp ứng chúng ta. Lúc này Dư Văn cũng mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Giang Thành, chậm rãi nói, chúng ta hai tổ đều đã dựa theo ước định hoàn thành nhiệm vụ, Hách tiên sinh, ngươi cũng hẳn là tuân thủ. Giang Thành xoắn suýt dường như rốt cục có kết quả, hắn khẽ cắn môi, nói, ta Hách Soái Nam Tử Hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đáp ứng chuyện của các ngươi tự nhiên sẽ không từ chối, chỉ là... Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chân Kiến Nhân, thần sắc vậy mà trong lúc lơ đãng toát ra vẻ bất nhẫn. Ai? Hắn thở dài, tiếp lấy thu tầm mắt lại, chầm chầm lắc đầu. Chầm rãi, hốc mắt cũng đi theo hồng. Đại gia một mặt ngu người. Trong đó nhất ngu người thuộc về Chân Kiến Nhân, dù sao Giang Thành một lần cuối cùng là nhìn về phía hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đến kia cố dự cảm bất tưởng. Chẳng lẽ là ứng ở đây sao? Ngươi nhìn ta thở dài làm cái gì? Chân Kiến Nhân trong lòng bắt đầu ẩn ẩn bất an. Không nghĩ tới lúc này mập mạp cũng bu lại, hắn đầu tiên là vô vô Giang Thành bả vai, lấy đó an ủi. Tiếp lấy lại chậm rãi nhìn về phía Chân Kiến Nhân vị trí, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Thủ hộ thần huynh đệ, mập mạp dùng trầm thống ngữ điệu nói, lúc đầu chuyện này chúng ta không chuẩn bị nói cho ngươi, nhưng đã ngươi hỏi tới, chúng ta cũng liền không giấu giếm. Ngươi! Mập mạp cắn môi một cái, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý. Chân Kiến Nhân trong lòng bất an bị lần nữa phóng đại, nhưng ít ra còn duy trì lấy mặt ngoài tỉnh táo. Hắn không rõ ràng mập mạp nói câu nói này ý nghĩa ở chỗ đó. Hắn cũng xuất phát từ nội tâm không tin nhậm Giang Thành cùng mập mạp hai người. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chân Kiến Nhân nhíu mày, ngoan lệ nói, có lời cứ nói, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Ngay tại mập mạp kích động muốn đem trước đó Giang Thành nói lời nói thẳng ra lúc, một cái tay duỗi tới, vừa vặn ngăn trở mập mạp miệng. Vẫn là ta đến nói đi, Giang Thành sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút, nhưng ngữ điệu vẫn như cũ bi thống. Trương Nhân Nhân nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thành nhìn, dường như nghĩ khám phá gương mặt này hạ đồ vật. Chúng ta ăn xong điểm tâm về sau, liền đến khí giới trung tâm. Lúc ấy cửa lớn mở rộng, trong viện trống rỗng, lao nhân kia không tại, cũng không có người nào khác. Thế là chúng ta liền lặng lẽ tiến vào đi, nghĩ thừa dịp người không tại, tìm chút manh mối. Có thể vừa đi vừa về tìm thật nhiều gian phòng, bên trong không phải hỏng cái bàn, chính là bóng rổ bóng chuyền cái gì, thẳng đến. Giang Thành dừng một chút, cảnh giác giống nhau chiều bốn phía nhìn một chút, tiếng nói bỗng nhiên biến thấp, thẳng đến chúng ta phát hiện gian kia phòng. Mập mạp lập tức phối hợp run rẩy, cả cái bàn cũng bắt đầu tùy theo run run. Có Dư Văn cùng Chân Kiến Nhân giảng thuật cố sự làm nền, bầu không khí tiến một bước quỷ dị. Cái gì gian phòng? Chân Kiến Nhân nhỏ giọng hỏi. Giang Thành khoát khoát tay, ra hiệu không nên đánh đoạn hắn do dự nói đến, gian kia phòng vị trí cực kỳ bí ẩn, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tìm tới. Hắn hai mắt chạy không, giống như là đang nhớ lại, kỳ thật cũng có thể nói chúng ta là lần theo cảm giác tìm tới, khi chúng ta đi đến gian kia phòng phụ cận lúc liền sẽ có đột nhiên tim đập nhanh cảm giác, ta cùng mập mạp đều là. Mập mạp nghe vậy run lợi hại hơn, đúng, hắn nói không sai, lúc ấy cái loại cảm giác này đặc biệt cổ quái, tựa như là trái tim đều bị nhấc lên, hắn vừa nói vừa sờ lấy trái tim vị trí, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Chúng ta bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào gian phòng kia. Cửa gian phòng trên có hai thanh dây xích hóa, nhìn xem đặc biệt có niên đại cảm giác. Dư Văn nghe đến đó, mở miệng hỏi, là loại kia rất thô xích sắt sao? Một vòng trừ một vòng cái chủng loại kia. Giang Thành sông nàng gật gật đầu, không sai, ta nghĩ hẳn là ngươi nói loại kia. Dư Văn sắc mặt biến đổi, không có nói tiếp cái gì. Nàng đột nhiên nhớ lại Phùng Lan giảng thuật kinh nghiệm, khóa lại xê tòa cửa lớn kia hai đầu xích sắt. Có thể hay không bọn nó ở giữa có liên hệ nào đó. Giang Thành nói tiếp. Chúng ta càng đi càng gần, loại kia hoảng hốt cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, chúng ta dần dần thả nhẹ bước chân, không dám làm ra một điểm âm thanh. Giang Thành giảng thuật 10 phần cụ thể, cho đại gia một loại thân lâm kỳ cảnh ảo giác. Lúc này chúng ta nghe được bên trong truyền đến vô pháp miêu tả âm thanh. Ừm. Chu Thái Phúc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, bên trong một nam một nữ. Không phải, Giang Thành giải thích, bên trong chỉ có một nữ nhân, ta xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy. Hoặc là nói là nữ học sinh càng thỏa đáng. Giang Thành nói tiếp, nàng ăn mặc đồng phục, nhưng 10 phần cũ nát, tiểu dáng cũng cùng hiện tại không giống. Hai bên tóc xoa xuống, không lưng, tư thế quỷ dị không nói lên lời. Chúng ta không dám tới gần, chỉ có thể giấu ở phía sau cửa, xa xa thăm dò. Chỉ chốc lát, đợi đến nữ sinh nện bước hoàn toàn khác với thường nhân bộ pháp rời đi về sau, chúng ta mới phát hiện, nàng sở dĩ cúi đầu, là tại vẽ một bức họa. Họa. Chân Kiến Nhân nhíu mày. Càng xác thực nói là một bức tranh chân dung, Giang Thành hạ giọng. Quay đầu nhìn về phía Chân Kiến Nhân, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, vẽ lên là một người. Cái gì người? Ngươi hẳn là hỏi là ai? Giang Thành ôn nắn. Trần Kiến Nhân nháy mắt mấy cái, hắn không để ý tới giải Giang Thành ý tứ, nhưng vì biết kết quả như thế nào, vẫn là không tình nguyện hỏi, là ai? Giang Thành hít sâu một hơi, vài giây sau, phía trên họa. Là ngươi. Như là một viên quả bom nặng ký đột nhiên nổ tung, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Trần Kiến Nhân trên mặt. Có kinh ngạc, có không hiểu, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Dị thường phong phú biểu lộ điệp ra tại từng chương trên mặt, thậm chí mơ hồ giữa lẫn nhau cấp độ cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể che giấu sâu nhất tầng kia cố. Sợ hãi. Giờ khắc này, chỉ có sợ hãi mới là thuần túy nhất. Tại một gian vắng vẻ u ám gian phòng bên trong, quỷ đang vì người một bút bút hỏa giống. Ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Chẳng lẽ, Chu Thái Phúc run rẩy bờ môi, nhìn qua Trần Kiến Nhân, quỷ mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Bị họa qua người đều sẽ chết. Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân đều không có phát biểu ý kiến, mà là lựa chọn lặng lẽ quan sát. Trần Kiến Nhân ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành đôi mắt, một lát sau. Hắn đống nhiên cười. Là loại kia cực độ khống chế về sau, còn không nín được cái chủng loại kia cười. Bắt đầu tương đối ngột ngạt, có thể theo tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khoa trương, thậm chí bắt đầu chói tai. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đùa cợt. Lúc này Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân cũng ý thức được vấn đề. Các nàng nhìn về phía Giang Thành ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Mập mạp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng bét. Để lộ. Ngay tại mập mạp hốt hoảng thất thố thời điểm, chỉ thấy Giang Thành không nhanh không chậm giơ tay phải lên, dùng chậm chạp, nhưng kiên định ngựa khi nói. Con quỷ kia tay phải có ta hai lần đại. Tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 59, vô đề. Trên đường đi, trong đội ngũ rất tiến tĩnh. Chu Thái Phúc bọc lấy trên thân mượn tới quần áo, đi tại đội ngũ phía bên phải. Thỉnh thoảng vụng trộm liếc liếc mắt một cái bên người Trần Kiến Nhân. Cái sau sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Tới so sánh mãnh liệt là Giang Thành. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đi ở trước nhất, vì mọi người mở đường. Mập mạp tiểu toái bộ theo sát sau lưng hắn. Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân hai người tắc không xa không gần dán tại đội ngũ đằng sau. Cái trước tốt hơn một chút một chút. Cái sau khí chất đã phát sinh cực cải biến lớn, kia cô yếu đuối cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đôi lạnh như băng mắt. Tình huống so dự đoán phức tạp, nàng vô pháp phán định Giang Thành chỗ tự thuật kinh nghiệm có mấy phần thật, mấy phần giả. Nhưng nàng có thể khẳng định là, bộ kia chân dung, còn có quỷ, hẳn là chân thực tồn tại. Nhất là con quỷ kia tay. Nàng còn nhớ kỹ, đang nghe con quỷ kia tay có thường nhân hai lần đại lúc, nguyên bản vẫn còn thượng phong Trần Kiến Nhân trong nháy mắt liền điệu xỉu. Kia cố càn rỡ kình đột nhiên tiêu tán, trong mắt sợ hãi cơ hồ có thể ngưng ra thực thể. Trong này liền rất ý vị sâu xa. Trương Nhân Nhân suy đoán đơn giản là hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là Trần Kiến Nhân còn có la nhất, thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn, siêu tập đến nữ quỷ một chút tin tức. Từ đó biết được nữ quỷ tay phải khác hẳn với thường nhân. Đương nhiên, loại này mang tính then chốt tin tức bọn hắn cũng không có chia sẻ dự định. Loại thứ hai, cũng là càng trực tiếp một điểm, bọn họ có lẽ gặp qua cái này quỷ. Cho nên mới rõ ràng quỷ hình dáng đặc thù. Trương Nhân Nhân con ngươi dần dần chuyển qua Trần Kiến Nhân sau lưng. Hai con ngươi càng thêm lạnh như băng. Chẳng lẽ, ở trên người hắn, ba tổ phân biệt hành động thời điểm, liền riêng phần mình tiếp vào thông báo. 2 giờ chiều, lần thứ 2 diễn tập. Vẫn cần bọn hắn trình diện quay chụp. Địa điểm không thay đổi. C tòa âm nhạc phòng học. Hiện tại một đoàn người ngay tại đi tới C tòa trên đường. Người còn sống chung chỉ thiếu một cái là nhất. Theo Trần Kiến Nhân nói, là lẻ loi một mình đi phòng hồ sơ, tra tìm nữ quỷ manh mối. Còn chưa đi đến C tòa. Liền xa xa trông thấy một người. Người kia đứng tại C tòa trước cổng chính, đi qua đi lại, có vẻ như 10 phần khẩn trương. Mập mạp ánh mắt tốt, cái thứ nhất thấy do người kia. Là nữ nhân. Các ngươi xem như đến, nữ nhân nhìn thấy Giang Thành một đoàn người đến gần, bước nhanh tiến lên đón, là trước kia tiếp xúc qua diễn tập người phụ trách. Theo Dư Văn nói, tên gọi Phùng Lan. Các ngươi có người bằng hữu cùng bảo vệ chỗ người lên xung đột, Phùng Lan vội vàng nói, hiện tại người đã bị khống chế lại, trường học chuẩn bị báo cảnh xử lý. Là nhất. Ta không biết hắn kêu cái gì, Phùng Lan xem ra rất gấp, một bên giới thiệu tình huống, một bên thúc giục đại gia lên lầu, hắn đội mũ, trên trán còn có mấy đạo vết sẹo. Là la nhất không thể nghi ngờ. Chứ hắn, tất cả có thể thở đều tại cái này. Bởi vì cái gì xảy ra tranh chấp? Trần Kiến Nhân biết mà còn hỏi. Dù sao la nhất là đứng tại hắn mặt này, vô luận là làm đồng bạn, vẫn là tấm mục. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cụ thể không rõ ràng. Phùng Lan toàn bộ tâm tư người đều không tại cái này bên trên, trả lời cũng tương đối mơ hồ, bất quá nghe nói tựa như là trộm thứ gì, là bị đi ngang qua học sinh ngẫu nhiên phát hiện, sau đó gọi điện thoại, thông báo bảo vệ chỗ. Nói đến đây về sau, nàng dường như cũng có một chút do dự, ngữ khí cổ quái nói, người là tại bê dạy 5 tầng bắt được, theo lý thuyết nơi đó chỉ có mấy gian đống cựu đương án không phòng học, bao nhiêu năm đều không ai đi, hắn đi đâu làm cái gì? Không ai trả lời vấn đề này. Bọn hắn bây giờ tại đâu? Giang Thành hỏi. Xê tòa lầu 3, Phùng Lan ở phía trước dẫn đường, cũng không quay đầu lại đạo, 304. Đại gia bước chân dừng lại. Giờ phút này bọn hắn chạy tới hành lang phía bên phải một cái gian phòng. Cho dù Phùng Lan không nói, bọn họ cũng nhìn thấy trên cửa treo thẻ bài. Nền lam, chữ trắng. Viết 304 ba chữ số. Nhìn bố trí, là gian phòng làm việc. Nhưng nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng chính là, nó tại dư văn giảng thuật cố sự bên trong, từng xuất hiện. Đứng ở chỗ này, đã có thể rõ ràng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Ta muốn nói mấy lần các ngươi mới có thể nghe hiểu. Có người giống to. Còn kèm theo vũ bản âm thanh, lại về sau là cái bản tiếng va chạm, trang diện một trận mười phần kịch liệt. Chân kiến nhân sắc mặt ngưng lại. Đích thật là la nhất âm thanh. Các ngươi tiến nhanh đi giải thích một chút đi, Phùng Lan đứng ở trước cửa, quay đầu nói, chờ cảnh sát đến, chuyện liền phiền phước. Gian phòng bên trong người dường như cũng cảm giác được có người đến, đồng loạt nhìn về phía môn phương hướng. Bên trong đúng là một gian phòng làm việc. Tiểu dáng tương đối lão. Mấy tấm màu đậm gỗ thật cái bàn 22 liều hợp lại cùng nhau, có thể xếp hàng ngồi xuống 3, 4 vị lao sư đồng thời làm việc. Trên mặt bàn phần lớn tương đối loạn, chất đống sách giáo khoa, dạy phụ sách một loại đồ vật. Trên mặt đất sát bên nơi hẻo lánh vị trí, cất đặt lấy mấy dương giấy lớn. Có thể nhìn thấy bên trong là còn không có mở ra áo quần diễn xuất. La Nhất An vị tại sau cái bàn, thùng giấy cái ghế bên cạnh bên trên, ba cái cao lớn vạm vỡ trung niên nữ nhân có ngồi đứng. Thống nhất chính là trên mặt hung dữ biểu lộ, mặc trên người bảo an trang phục. Phùng lão sư, mấy vị này là? Cầm đầu trung niên nữ nhân ngữ khí bất thiện. Bọn hắn đều là trường học mời tới thợ quay phim, tới chụp nhiếp năm tròn khánh điện. Phùng Lan lập tức giới thiệu nói, vị tiên sinh này cũng thế, ta nghĩ các ngươi ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chính là hiểu lầm. La Nhất nhìn thấy có người đến, cảm xúc càng thêm kích động, ta chính là mắc tiểu, muốn tìm phòng vệ sinh, ai biết cuối cùng đánh bậy đánh bạ đi đến nơi đó. Cầm đầu nữ nhân cười lạnh hỏi, dưới lầu phòng vệ sinh nhiều như vậy ngươi đều không đi, làm sao hết lần này tới lần khác đi nơi nào? Ta. Bên trong làm cho túi bụi, có thể cổ quái chính là... Ngoài cửa Giang Thành một đoàn người chẳng những không có đi vào hỗ trợ dự định, thậm chí liền một câu lời an ủi đều không có. Càng sát thực nói, bọn họ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Liền ở tại chỗ yên lặng đứng, thờ ơ lạnh nhạt. Các ngươi. Phùng Lan cau mày, nhịn không được thúc giục nói, các ngươi làm sao không đi vào giúp hắn một chút. Trả lời nàng vẫn như cũ là lạnh lùng ánh mắt. Cùng lâu dài yên tĩnh. Mồ hôi lạnh. Dọc theo mập mạp sung đứng dậy gương mặt lấy xuống. Lại một cử động cũng không dám. Người ở bên trong giường như cũng không nghĩ tới sẽ là một cảnh tượng như vậy, ngay cả tiếng cãi vã đều dần dần bình ổn lại. Hai nhóm người. Tại cách một cánh cửa. Đối mặt. Châm rãi, Giang Thành động. Hắn kéo ra xoài bước bao, từ đó lấy ra máy ảnh, nhắm ngay bên trong cánh cửa, người ở bên trong còn không có kịp phản ứng lúc. Giang rác một tiếng. Đập tấm hình. Một giây sau, đại gia tụ lại đi qua, vây quanh ở máy ảnh bên cạnh. Giang Thành trong tay máy ảnh là khí giới thất lão nhân tạo. Công năng đã rõ ràng. Nó có thể đập tới quỷ. Bày biện ra ảnh chụp 10 phần rõ ràng, nhìn thấy ảnh chụp về sau, sắc mặt của mọi người dần dần khôi phục bình thường. Mập mạp phun ra một ngụm trọc khí, nâng lên tay, xoa xoa trên gương mặt mồ hôi lạnh. Ảnh chụp bên trong người đều rất bình thường, cũng không có ẩn tàng cái gì quỷ dị đồ vật. Cầm đầu bảo an nữ nhân thậm chí còn mở to hai mắt nhìn, dường như cũng không rõ ràng bọn hắn làm như thế nguyên nhân. Chương 60, kính. Tiên sinh, Phùng Lan trừng to mắt. Nhìn xem Giang Thành máy ảnh trong tay, ngươi đây là... Ai cho phép ngươi chụp ảnh? Cầm đầu nữ bảo an lớn tiếng ồn ào, nàng nổi giận đùng đùng hướng môn đi tới, hiện nhiên là hoài nghi Giang Thành một nhóm người muốn mượn này làm mưu đồ lớn. Tin mới thượng cùng loại đưa tin nhìn mãi quen mắt. Nàng hình thể cùng mập mạp có liều mạng, đoán chừng thật động thủ, ba cái nữ bảo an sức chiến đấu liền đủ bọn hắn uống một bình. Ngay tại nữ bảo an bước ra phía sau cửa, Giang Thành thức thời giơ lên máy ảnh, sau đó ở trước mặt nàng, đem ảnh chụp xóa bỏ. Nữ nhân sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới trước mặt cái này nam nhân còn rất tốt nói chuyện. Đều là hiểu lầm, chân kiến nhân cái thứ nhất mở miệng, khi nhìn đến nữ bảo an phóng ra môn trong nháy mắt, hắn rốt cục yên tâm, ta bằng hữu này hẳn là chỉ là lạc đường. Đúng, hắn giả vờ như dáng vẻ nghi hoặc hỏi, các ngươi, là ném thứ gì sao? Nữ nhân quay đầu liếc qua La Nhất, ánh mắt có chút cổ quái, sau một lúc lâu mới lên tiếng, thế thì không có. Trần Kiến Nhân sau khi thấy tiếp tục hỏi, nếu không có ném đồ vật, làm sao có thể nói hắn là kẻ trộm đâu. Bên trong lại đi tới một nữ nhân, xem ra so cầm đầu nữ nhân gầy, nhưng càng thêm rắn chắc. Bên hông đừng lấy một thanh gậy cảnh sát, tiếng nói khàn khàn, nói, chúng ta cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, nhưng đây là lãnh đạo ý tứ. Nữ nhân hai mắt hẹp dài, nhìn xem hơi có chút bất đắc dĩ. Vị nào lãnh đạo? Dư Văn đột nhiên mở miệng. Nữ nhân xoắn suýt chỉ chốc lát, về sau dường như cảm thấy cho dù nói cho bọn hắn cũng không sao cả, thế là nói, là Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm là chúng ta giáo vụ chủ nhiệm, Phùng Lan nhìn xem giống như là cũng lần thứ nhất biết chuyện này, hướng đại gia giải thích nói, nàng ở trường học thật nhiều năm, nghe nói trường học có thể phát triển đến như bây giờ, không thể rời đi nàng. Nàng ở đây rất có uy tín. Lý chủ nhiệm. Đại gia ghi nhớ cái tên này. Xem ra lại là cái trọng yếu nở tờ cờ. Kia Lý chủ nhiệm nàng người đâu? Nàng không ở nơi này, cầm đầu nữ nhân trả lời. Nhưng chúng ta muốn dẫn bạn bè đi, Chân Kiến Nhân có chút không người, biểu hiện được rất có lực tương tác, hắn nhìn xem nữ nhân trước mắt nói, chúng ta là chịu quý trường mời, tới đây quay chụp năm tròn khánh điện, buổi chiều có diễn tập. Ta nghĩ nếu như bởi vì lần này hiểu lầm chậm trễ lời nói, có thể sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cái này, mấy tên nữ bảo an mắt lộ ra lung túng. Sau đó không lâu năm tròn khánh điện các nàng là biết đến. Khánh điện 10 năm tổ chức một lần, 10 phần long trọng. Đến lúc đó tất cả trường học lãnh đạo đều sẽ tham dự. Chậm trễ như vậy hoạt động dẫn dắt một hệ liệt hậu quả, các nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng nghiêm túc xử lý, lại là Lý chủ nhiệm ý tứ. Phùng Lan nhìn ra mấy tên bảo an khó xử, thế là mở miệng nói, các ngươi nhìn như vậy có được hay không, trước thả hắn, để hắn đi quay chụp. Nếu như trong lúc này các ngươi tìm được thiết thực chứng cứ, có thể chứng minh hắn trộm đồ vật, các ngươi lại đến tìm hắn không muộn. Kia hắn nếu là chạy đây. Từ đầu đến cuối không có mở miệng bảo an hỏi, âm thanh có chút ngột ngạt. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, Phùng Lan hứa hẹn. Suy đi nghĩ lại, mấy cái nữ bảo an cũng chỉ có thể đồng ý. Vậy liền nhờ ngươi, cầm đầu nữ bảo an nói, Phùng lão sư. Nói xong cũng đối La Nhất khoát khoát tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. La Nhất mấy bước liền đến mọi người bên người, Chân Kiến Nhân thay thế mọi người nói tạ về sau, đám người quay người rời đi. Trương Nhân Nhân một người lưu tại cuối cùng, nàng đi rất chậm, đợi đến cùng đại gia kéo ra một khoảng cách về sau, nàng thật nhanh từ trong áo ngủ lấy ra kiện lóe ánh sáng vật nhỏ. Là một chiếc gương. Tấm gương cực bất quy tắc, biên giới sắc bén, giống như là một đại cái gương vỡ vụn về sau, lưu lại tàn phiến. Nàng giơ lên tấm gương, đưa lưng về phía 304 gian phòng, thông qua phản xạ trong quan sát bảo an. Sau một lúc lâu, hô, nàng chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt, nàng trong dự liệu xấu nhất tình huống, cũng không có phát sinh. Ngay tại nàng muốn thu lên tấm gương, quay người lúc rời đi. Dư Quang Lơ đãng liếc mắt tấm gương biên giới. Một giây sau, nàng đột ngột mở to hai mắt. Tại tấm gương phản xạ chung, đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn mặt. Gương mặt khổng lồ không ngừng tới gần, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt kính. Càng kinh khủng chính là, trên gương mặt kia mọc ra một tấm huyết buồn đại khẩu. A a a. Nàng nghẹn ngào gào lên. Tay run một cái, tấm gương lập tức ngã trên đất, vỡ thành vô số mảnh. Đứng ở sau lưng nàng Giang Thành khép lại huyết buồn đại khẩu, sờ lên cằm, mang theo bất mãn nói, Trương tiểu thư, ta chính là muốn mượn ngươi soi gương công phu quan sát hạ ta răng hàm, bởi vì ta gần nhất tuổi dậy thì, nó có một chút chứng viêm, nhưng... Giang Thành lời còn chưa nói hết, đã đi xa mấy người liền lại chạy trở về. Dư Văn nhìn chằm chằm Giang Thành cùng Trương Nhân Nhân, thói quen đem ánh mắt đầu cho tâm thần có chút không tập trung cái sau. Chuyện gì xảy ra? Dư Văn lạnh như băng mở miệng. Không có. Không có gì. Trương Nhân Nhân thân thể lắc một cái, giống như là còn không có tỉnh táo lại. Không có việc gì ngươi quỷ gào gì. Chu Thái Phúc đã sớm nhìn Trương Nhân Nhân khó chịu, vừa rồi bất thình lình một cú họng, dọa đến hắn suýt nữa từ thang lầu té xuống. Tốt rồi, Giang Thành đứng ra, chủ động vì Trương Nhân Nhân giải vây. Trương Tiểu Thư cũng không phải cố ý, nàng chỉ là khẩn trương quá mức, đại gia không cần lại trách nàng. Lúc này có người chú ý tới trên mặt đất điểm điểm óng ánh. Sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Phùng Lan mắt nhìn đồng hồ, đột nhiên cả kinh nói, 2 giờ 10 phút. Diễn tập là nhiệm vụ chính tuyến, cho dù Phùng Lan không thúc, cũng không ai dám chậm trễ. Đại gia một hơi chạy đến 4 tầng âm nhạc phòng học. Mặc dù chỉ cách lấy một tầng, nhưng văn phòng cùng âm nhạc phòng học một nam một bắc. Khoảng cách quả thực không gần. Khi bọn hắn chạy khi đi tới cửa, bên ngoài đã có cán bộ bộ dáng học sinh đang chờ, khi nhìn đến Phùng Lan đồng thời, mới rốt cục thở phào một cái. Phùng lão sư. Trong đó một cái mang theo tròn gọng kính nữ sinh chạy chậm tiến lên, chào hỏi nói, liền chờ các ngươi, Nô lão sư nói bọn hắn thiết bị đã điều chỉnh thử tốt rồi, hỏi chừng nào thì bắt đầu. Nàng ngữ tốc rất nhanh, xem ra cũng bị thúc được bất đắc dĩ, nhỏ giọng phàn nàn nói, đều vừa đi vừa về thúc nhiều lần. Ngươi bây giờ đi nói cho bọn hắn, chúng ta đến, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Nữ sinh lên tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào. Ta đi xem một chút cái khác tổ, thẩm tra đối chiếu một chút danh sách nhân viên, Phùng Lan quay người hướng về phía Dư Văn nói. Nàng đối với nữ nhân này ấn tượng không tệ, cái sau thuộc về rất ít gặp cái bộ dáng này không kém, nhưng lại không lấy nữ nhân chán ghét loại hình. Khí khái hào hùng, lời nói ít, tỉnh táo, xem ra 10 phần đáng tin cậy. Tốt, Dư Văn đối nàng gật gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì. Phùng Lan quay người rời đi. Có thể đi chưa được mấy bước, lại giống là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm La Nhất nhìn mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì. Phùng Lan sau khi đi, tầm mắt của mọi người đều như có như không nhìn về phía La Nhất. Hắn bị bắt được chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhất là còn bị như thế nhằm vào. Cái kia cái gọi là giáo vụ chủ nhiệm xác suất lớn cũng là biết nội tình người. Nhưng, đại gia quan tâm nhất chính là, hắn đến tột cùng cầm tới như thế nào tình báo. Có lẽ, hắn đã biết nữ quỷ thân phận, thậm chí là tử vong chân tướng. Chương 61, mất tích. La Nhất bị đại gia như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt chậm rãi không tự nhiên lại. Cuối cùng vẫn là Giang Thành đứng ra, nói quay chụp quan trọng, cái khác trở về rồi hay nói. Đẩy cửa ra, một đoàn người bị cảnh tượng trước mắt làm cho đau đầu. To như vậy cái âm nhạc trong phòng học đầy áp người, không ít không có lớp học sinh cũng chui vào xem náo nhiệt. Liếc nhìn lại, đều là thanh xuân rào rạt khuôn mặt. Nhưng lúc này, lại ẩn ẩn làm cho lòng người bên trong bất an. Nữ sinh nhiều địa phương miễn không được liễu díu, duy trì trật tự học sinh cán bộ hối hả ngược xuôi, tâm lực tiểu tụy. Thẳng đến một tên phụ trách ánh đèn nữ lao sư nổi giận, tình huống mới tốt một chút. Hai bộ máy ảnh. Có thể đập tới quỷ kia bộ trên tay Giang Thành, một bộ khác, bị Dư Văn vác tại sau lưng. Giang Thành cầm máy ảnh, nhìn xem đại gia, hỏi, ta tới, vẫn là các ngươi để đến. Một bên giá bà Trần đã chi lên. Không ai đưa tay tiếp nhận máy ảnh, cũng không ai nói tiếp. Tất cả mọi người biết, Long Đào chính là đang chụp nhiếp hợp sướng sau chết, dùng chính là bộ này máy ảnh. Tỉnh táo lại Trương Nhân Nhân thậm chí vụng trộm chừng Giang Thành liếc mắt một cái. Nhưng bị mắt sắc Giang Thành phát hiện. Hắn nghển cổ, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nhân Nhân, dùng trầm đồng du dương ngữ điệu hỏi, Trương tiểu thư, ngươi là muốn thử xem sao? Không không. Trương Nhân Nhân vội vàng khoát tay, ta không có. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này tiến hành 10 phần thuận lợi. Trước 3 tổ hợp hát rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng đại hợp sướng. Bắt đầu. Dư Văn lấy xuống có máy ảnh bao, lấy ra một bộ khác máy ảnh. Tiếp lấy triển khai giá ba chân, đỡ tại bộ thứ nhất máy ảnh bên cạnh. Theo không ngừng điều chỉnh góc độ, đem ba tổ người thu sạch vào trong màn ảnh. Ba tổ nữ sinh bị xáo trộn trình tự, đan sen lấy đứng tại hợp sướng trên đài. Xa xa nhìn lại, thân cao, tiểu tóc cùng phục sức cơ hồ hoàn toàn thống nhất các nàng, thế mà quỷ dị giống là cùng một người. Tiếng ca khi thì ôn nhu, khi thì cao vút có lực, tại hiện trường chỉ huy dẫn đạo dưới, cái cuối cùng chuyển âm kết thúc, hợp sướng đến cao trào. Cùng không khí hiện trường khác lạ chính là tổ quay phim bên này không khí. Chu Thái Phúc sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm máy ảnh màn hình hắn, toàn thân dừng không ngừng run rẩy. Người? Người đâu? Làm sao không gặp rồi? Hai bộ máy ảnh biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn giống nhau. Hợp sướng trên đài là 48 người. Nhiều ra người kia. Không gặp. Không, là quỷ. Quỷ không gặp. Trần Kiến Nhân cắn răng, một thanh kéo qua máy ảnh, quay người đi ra ngoài cửa. Hắn lấy đi chính là có thể đập tới quỷ kê bộ. Lần thứ hai diễn tập kết thúc, các học sinh, cùng phụ trách khí tài, ánh đèn chờ lao sư cũng tuần tự rời đi. Tại các nàng từ âm nhạc phòng học cửa lớn phóng ra đến trong nháy mắt, đều không tự chủ được chú ý tới, ngoài cửa góc rẽ, có ống kính tại nhắm ngay các nàng. Giang Thành đám người đối với cái này giải thích là, hy vọng thu thập một chút ngoài lề. Phiền phức các vị, đưa tiễn cuối cùng một nhóm đến đây quan sát lao sư về sau, Phùng Lan kéo lấy mọi mệnh thân thể đi tới. Nàng đầu tiên là mắt nhìn La Nhất, xác nhận hắn vẫn còn ở đó. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Dư Văn, Dư tiểu thư, nàng âm thanh có chút kỳ quái, ta có thể đơn độc cùng ngươi phiếm vài câu sao? Có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, Dư Văn nhàn nhạt đáp. Nơi này, không tiện sao? Không có, Phùng Lan liền vội vàng lắc đầu, nàng đầu tiên là nhìn một chút hành lang chỗ sâu, phát hiện người hầu như đều đi hết, còn sót lại mấy người cũng không có chú ý tới nơi này. Thế là xoay quay đầu, hạ giọng, biểu lộ thần bí nhanh chóng nói, các ngươi, có phải hay không đi qua khí giới trung tâm? Dư Văn biểu lộ rốt cục có biến hóa, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Đúng vậy, trước khi đến, chúng ta thiết bị tồn đặt ở chỗ đó. Các ngươi tuyệt đối không được lại đi, Phùng Lan xem ra có chút nóng nảy.
Vì cái gì?
Nghe được đề cập khí giới trung tâm, Chân Kiến Nhân cũng nhịn không được nữa, dù sao mình thế nhưng bị quỷ họa qua nam nhân.
Cái này ta cũng không rõ ràng, tóm lại các ngươi không cần lại đi liền tốt rồi, trong trường học người đều trốn tránh nơi đó, Phùng Lan âm thanh càng nói càng nhỏ, các ngươi đi qua nơi đó, trường học lãnh đạo đã biết cũng sẽ không cao hứng.
Dư Văn suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, đã biết, tạ ơn.
Vậy ta đi trước, các ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi.
Gặp lại. Đợi đến Phùng Lan bước nhanh đi xa về sau, Chân Kiến Nhân dường như chưa từ bỏ ý định bình thường, bưng lên máy ảnh, nhắm ngay Phùng Lan bóng lưng.
Tiếc nuối là, cũng không có gì thường.
Bọn hắn cơ hồ quay chụp hôm nay trình diện tất cả mọi người, nhưng đều không có tìm được cái kia nhiều da nữ sinh.
Con quỷ kia.
Liên phảng phất hư không tiêu thất.
Chân Kiến Nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã bị quỷ để mắt tới, nói không chính xác một giây sau, hắn liền sẽ giống Long Đảo cùng sườn xám nữ giống nhau, bị quỷ xé toang cái cảm.
Dư Văn lúc này đứng dậy, nhìn xem hắn nói, về trước đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện.
Hiện tại là 3 giờ chiều nhiều.
Thừa dịp sắc trời còn sớm, Giang Thành nhao nhao muốn đi nhà ăn ăn cơm.
Buổi trưa hắn đã nhìn chằm chằm ngoài phòng ăn, trên bảng đen dán ra menu.
Buổi chiều 4 giờ, lục tục ngao ngoe có thịt kho tàu, tiêu đen cả di bò, xuyên vị gà tia, tê cay vịt hạng nhất món ngon ra nổi.
Các ngươi đi điểm đi, Chân Kiến Nhân tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống.
Bản ý của hắn là đi ngang qua siêu thị lúc, mua chút bánh mì một loại trở về, nhét đầy cái bao tử liền có thể.
Nhưng Giang Thành khuyên hắn nghĩ thoáng chút, không chừng là cuối cùng dừng lại nữa nha.
Vừa cầm lấy đũa Chân Kiến Nhân tay run một cái, đũa kém chút rơi trên mặt đất.
Các ngươi ăn đi, Chân Kiến Nhân để đũa xuống, ta không đói.
Những người khác cũng là có một dựng, không có một dựng, tùy tiện ăn mấy ngụm, trên mặt lo lắng.
Có thể nhìn ra được, bữa cơm này chỉ có Giang Thành ăn xong không tệ, hắn ăn trọn vẹn hai bát lớn cơm, cuối cùng còn ngoài định mức đóng gói một phần làm nổi vịt đầu trở về màn đêm buông xuống tiêu.
Ta thật sự là bội phục ngươi, Chu Thái Phúc đi sau lưng Giang Thành, buồn sắp khóc đi ra, đều lúc này, ngươi làm sao còn có thể ăn đi vào.
Nói cũng kỳ quái, quỷ biến mất chuyện này, so quỷ xuất hiện càng khiến người ta trong lòng không chắc.
Ta có ăn hay không cơm cùng quỷ có quan hệ gì?
Giang Thành một tay mang theo vịt đầu, một cái tay khác dẫn theo từ siêu thị mua thùng lớn băng hồng trà, phản bác nói, ta là vì chính ta ăn, ta tại lớn thân thể, cũng không phải vì quỷ ăn.
Chu Thái Phúc nghĩ một lát, thế mà không tìm được có thể phản bác điểm.
Đợi đến phòng ngủ về sau, Dư Văn ngăn lại muốn về gian phòng La Nhất.
Đợi đến tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem hắn lúc, La Nhất khẩn trương lại bắt đầu hiện lộ ra, hắn ngồi tại 406 gian phòng trên ghế.
Cái ghế bày ở chính giữa, bị đại gia vây quanh.
Giống như là trong vườn thú động vật.
Ta biết các ngươi muốn biết cái gì, La Nhất thở dài, có thể các ngươi phải thất vọng, kia phòng hồ sơ bên trong cái gì cũng không có, chỉ là một chút vứt bỏ sách cùng tư liệu.
Chỉ là một chút sách cùng tư liệu.
La Nhất gật đầu, đúng thế.
Dư Văn trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ngữ khí có chút hiện lạnh, kia các nàng tại sao muốn bắt ngươi.
Chương 62, Quy tắc.
Ngươi đây hẳn là đến hỏi các nàng, La Nhất đáp.
Cái kia Lý chủ nhiệm nói với ngươi cái gì?
La Nhất nhíu mày, cái gì Lý chủ nhiệm?
Chính là cái kia dẫn đầu bắt ngươi, giáo vụ chủ nhiệm, Chu Thái Phúc giúp đỡ ở một bên giải thích, nàng họ Lý chủ nhiệm.
La Nhất nhìn bộ dáng càng mờ mịt, không có gì chủ nhiệm à, chính là ba cái kia nữ bảo an, các ngươi đều gặp.
T.
Mập mạp hít một hơi khí lạnh, cái này kịch bản đi hướng rất không thích hợp a.
Có thể nếu La Nhất đã nói như vậy, đại gia cũng không có cái gì khác biện pháp, nhưng từ ánh mắt đến xem. Không ai tin tưởng hắn.
Đều nhận định hắn tàng tư.
Cuối cùng tan rã trong không vui.
Sau khi trở lại phòng, Chân Kiến Nhân đầu tiên là dán tại trên cửa, lặng lặng nghe thêm vài phút đồng hồ, xác định không ai nghe lén, mới đi đến La Nhất bên giường, ngồi xuống.
Hắn nhấc khiên xuống ba, chậm rãi nói, hiện tại ngươi có thể nói.
Không ngờ.
Ta nói đều là lời nói thật, La Nhất biểu lộ bất đắc dĩ, mở ra tay nói, nơi đó thật đầu mối gì đều không có, ta vừa muốn rời đi. Liền bị mấy cái xông tới nữ bảo an bắt được.
Các nàng đóng cửa lại, không nói hai lời, cho ta tốt dừng lại thu thập.
Lại về sau các ngươi liền đến.
Lạch cạch.
Giang Thành đem gặm qua vịt xương cốt ném vào trong túi, quay đầu đối Mập Mạp nói, Mập Mạp, giúp ta đem băng hồng trà vặn ra, trên tay của ta có dầu.
Mập Mạp đem cái bình vặn ra, đưa tới, Giang Thành nhận lấy sau tấn 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 rót tốt mấy ngụm lớn, lần này miệng bên trong tê cay cảm giác tiêu không ít.
Mập Mạp, Giang Thành vừa cùng vịt đầu phân cao thấp. Một bên nghiêng đầu hỏi, ngươi không ăn sao?
Mập mạp lắc đầu, mập mạp một gương mặt thượng lộ ra lo lắng.
Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu hỏi, bác sĩ, hắn nhìn chằm chằm Giang Thành,
ngươi nói La Nhất nói chính là nói thật sao? Giang Thành thả ra trong tay vịt đầu, suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái nói, hẳn là thật.
Nói thế nào?
Hắn không cần thiết nói láo, Giang Thành nói, bọn hắn cho là mình đã bị quỷ để mắt tới, cho nên lập tức cấp bách nhất thoát đi nhiệm vụ cũng là bọn hắn. Loại điều kiện này dưới, tổn hại đoàn đội lợi ích chuyện bọn hắn sẽ không làm, bọn họ hận bất chấp mọi thứ người tranh thủ thời gian tìm tới manh mối, sau đó kết thúc nhiệm vụ.
Người có thể hiểu như vậy, Giang Thành nghiêng đầu nhìn về phía sắt vách 405 vị trí, biểu lộ nổi lòng tôn kính, chân kiến nhân cùng La Nhất hai huynh đệ, bọn họ hiện tại là mọi người chúng ta trung thành nhất chó săn.
Mặc dù Giang Thành ví von luôn luôn kỳ quái, nhưng mập mạp đơn giản nghĩ nghĩ, liền biết hắn nói có đạo lý.
Bác sĩ, hắn ngửa đầu, tiếp tục hỏi, kia nữ quỷ đột nhiên biến mất là chuyện gì xảy ra a?
Nghe được vấn đề này, Giang Thành sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh thay đổi, hắn dừng một chút, phảng phất là từ đối với nữ quỷ tôn trọng, hắn vứt bỏ trên tay nửa cái vịt đầu.
Sau một lúc lâu, mới hồi đáp, trước mắt có thể khẳng định là, đây cũng không phải là chuyện tốt, hiện tại manh mối ít, ta không có cách nào cụ thể phán đoán. Nhưng ta hoài nghi cùng quy tắc có quan hệ.
Mập mạp có chút mở to hai mắt, ngươi nói.
Quy tắc.
Phiên lực đã từng cũng đề cập tới lời tương tự, chỉ tiếc lại nói một nửa, người trước không có.
Còn bị phơi thây tại trên báo chí, cầu người nhận lãnh.
Đúng, Giang Thành gật đầu, mỗi cái nhiệm vụ đều có quy tắc của mình. Quy tắc này chẳng những trói buộc chúng ta, cũng trói buộc trong nhiệm vụ quỷ.
Nhưng theo nhiệm vụ thời hạn tới gần, quy tắc cũng tại bị dần dần mơ hồ, liền lấy nhiệm vụ lần này đến nói. Lần thứ nhất diễn tập trung, quỷ là vô luận như thế nào nhất định phải bị chụp được đến.
Nói cách khác, tại cố định thời điểm, quỷ nhất định phải ra hiện ra tại đó, nếu không kịch bản vô pháp đẩy tới.
Nhưng lần này ngươi cũng nhìn thấy, Giang Thành nói, quỷ biến mất, cho đến bây giờ, chúng ta cũng không rõ ràng nàng đi nơi nào.
Mà lại nếu nhiệm vụ quy định thời hạn, như vậy ta nghĩ thời hạn kết thúc, chính là tử kỳ của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ bị cố hữu quy tắc trực tiếp xóa đi sao?
Giang Thành lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không. Ta cho rằng hợp lý nhất an bài là quỷ sẽ đột phá tất cả áp đặt trên người nó quy tắc hạn chế, lấy nhất ngang ngược tư thái, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không nhìn thời gian không gian địa hình chờ điều kiện, đem người sống sót toàn bộ xử lý.
Sau đó, toàn viên đoàn diệt, nhiệm vụ kết thúc.
Mập mạp nghe được phía sau lưng phát lệnh, hắn nuốt ngụm nước miếng, bác sĩ, kỳ thật ngươi không cần cùng ta giải thích cặn kẽ như vậy, ta chỉ muốn biết làm sao mới có thể sống sót liền đủ rồi, chết như thế nào ta so ngươi tại đi.
Mập mạp ngẩng đầu nhìn Giang Thành, đột nhiên cảm giác được cả người hắn cảm giác đều thay đổi thật nhiều, hắn chần chờ vài giây đồng hồ, mới cẩn thận trả lời, bác sĩ, ngươi muốn nói cái gì?
Buổi tối hôm nay vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, đều không nên rời đi căn phòng này.
Được.
Tốt.
Mập mạp hung hăng nuốt ngụm nước miếng.
Giang Thành thu tầm mắt lại, mắt nhìn ngoài cửa sổ, tối nay dường như so xưa nay càng thêm đen nhánh, trên đường trở về, phương xa bay tới mấy đóa mây đen, u ám dọa người.
Lại là cái đêm mưa.
Giang Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong hai tròng mắt dường như cất giấu mập mạp xem không hiểu đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ngươi ngủ đi, đêm nay ta thủ cả đêm.
Đêm, càng thêm ám.
Không có sấm chớp, một trận cuối mùa thu mưa, khoan thai tới chậm.
Hạt mưa không lớn cũng không nhỏ, đập vào trên cửa sổ, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Mập mạp đem toàn bộ thân thể đều co lại trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ, trên dưới trái phải bốn phía nghiêng mắt nhìn.
Không biết từ nơi nào thổi vào phòng, từ hành lang đảo qua, xét qua chỗ khe cửa, phát ra thanh âm ồ ồ, dường như sắp chết người nghẹn ngào.
Mập mạp tỉnh cả ngủ.
Giang Thành một người ngồi tại trải tốt chăn đệm nằm dưới đất bên trên, yên lặng gầm vịt đầu. Hắn nửa gương mặt nút trong bóng tối, một đôi mực mắt dường như so bóng đêm càng thêm thâm trầm, mập mạp nội tâm bỗng nhiên nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị.
Tối nay, có người sẽ chết.
Ý niệm không hiểu tuôn ra.
Mười phần mãnh liệt.
Gian phòng bên trong hắc ám cơ hồ là áp đảo thức.
Duy nhất nguồn sáng chính là Giang Thành bên cạnh kia bộ máy ảnh.
Máy ảnh màn hình lóe lên, không ngừng lấp lóe.
Hẳn là tại phát ra video.
Nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra.
Cả tòa lâu, dường như bị mưa gió che giấu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đi qua lưu lại hạ âm thanh.
405, 406.
Đều quá yên tĩnh.
Giang Thành ném đi cái cuối cùng bị đầu, rút ra khăn ướt, cẩn thận lau khô tay.
Sau đó, chậm rãi đứng người lên.
Mập mạp, hắn nhẹ nhàng hô, dường như biết cái sau căn bản không ngủ.
Nhưng nhất lệnh mập mạp sợ hãi, là hắn kia dị thường thanh âm bình tĩnh.
Trong ấn tượng, còn chưa bao giờ thấy qua thầy thuốc như vậy.
Giang Thành dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, xảy ra chuyện.
Mập mạp một mạch bò lên, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía môn cùng cửa sổ vị trí, nhưng cũng không có phát giác cái gì dị thường.
Đón lấy,
hắn giống như là đột ngột ý thức được cái gì giống nhau, nuốt nước miếng một cái. Một giây sau, máy móc ngước cổ lên, nhìn về phía trần nhà. Chương 63, bóng tối. Bóng đêm dần dần dày, nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua bóng đêm, nhìn thanh thiên trần nhà thượng đếm không hết pha tạp vết bẩn. Nhưng trừ vết bẩn, cũng không có những vật khác. Mập mạp thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành, bờ môi ngọ nghệ một hồi, mới cẩn thận nói, bác sĩ, ta không có rõ ràng ngươi ý tứ. Đã 12 giờ, Giang Thành cầm trong tay máy ảnh, ánh mắt lại nhìn về phía chỗ cửa. Mập mạp càng thêm nghi hoặc. Hôm qua, không có người chết. Giang Thành nói. Nghe vậy mập mạp thân thể dừng một chút, tiếp lấy dừng không ngừng run rẩy đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Giang Thành mặt, không khỏi nói, bác sĩ, không ai chết vì tai nạn đạo không tốt sao. Tốt, Giang Thành trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng không bình thường. Chẳng lẽ mỗi ngày đều có người chết mới bình thường? Mập mạp đột ngột đề cao âm điệu. Đúng, Giang Thành khẳng định gật đầu, ít nhất một cái. Bọn hắn tại nhiệm vụ này bên trong đã dòng dã vượt qua 3 ngày. Sườn xám nữ chết tại ngày đầu tiên trong đêm, Long Đào chết tại buổi chiều ngày thứ 2. Hiện tại đã là ngày thứ 4. Xác thực, hôm qua không có người chết. Cho dù có chút quanh co, nhưng tất cả mọi người an toàn trở lại ký túc xá. Bác sĩ, mập mạp nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, có phải hay không là ngươi quá khẩn trương rồi? Quỳ đại khái cũng phải nghỉ ngơi. Giang Thành không để ý tới hắn. Một lát sau, mập mạp lại khuyên nhủ, bác sĩ ngươi đã làm được thật tốt, chớ cho mình áp lực quá lớn. Giang Thành nhiều lần quan sát trong tay máy ảnh, một lần lại một lần. Chân kiến nhân cơ hồ đem toàn bộ âm nhạc phòng học từ trong ra ngoài đều đập một lần, thậm chí lao sư cùng học sinh đều không bỏ qua, có thể vẫn không có tìm tới quỷ bóng dáng. Quỷ. Tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Lạch cạch. Đen trong phòng đống nhiên sáng. Giang Thành ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn về phía chỗ cửa. Đèn treo chốt mở ngay tại cạnh cửa. Đứng tại chốt mở trước mập mạp bị Giang Thành đột nhiên quăng tới ánh mắt dọa giật mình. Bác sĩ, hắn vội vàng giải thích nói, ta cũng cảm giác rất không thích hợp, ta có loại 10 phần dự cảm không tốt, ta nhìn chúng ta vẫn là bật đèn tốt. Như vậy cũng tốt, dù sao đêm nay hắn cũng không định ngủ. Có mập mạp bồi tiếp, cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng lại tại hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị một lần nữa lại nhìn một lần video thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đỉnh đầu đèn treo vẫn như cũ lóe lên, phát ra mở nhạt sắc ánh sáng. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, hắn dưới thân có một đoàn nho nhỏ bóng tối. Giống như là đoàn vĩnh viễn đuổi không tiêu tan mê vụ. Mập mạp phát hiện Giang Thành trên người dị thường, lập tức mở miệng hỏi, bác sĩ, ngươi làm sao rồi? Không ai trả lời. Bác sĩ. Mập mạp tăng thêm ngữ khí. Trong lòng của hắn kia cố bất an càng thêm mãnh liệt. Ngay tại hắn sắp không kèm được thời điểm. Giang Thành bỗng nhiên động, hắn buông xuống máy ảnh, sau đó lấy ra một bên treo màu đen máy ảnh bao, đem máy ảnh thu vào. Mập mạp, Giang Thành một bên thu thập, vừa nói, nắm chặt thu thập một chút. Bác sĩ, ta liền trên thân điểm ấy ra sản, đều tại trong quần áo. Mập mạp nhìn ngoài cửa sổ mực giống nhau bóng đêm, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, ánh mắt tràn ngập không giải thích, có thể. Nhưng bây giờ đi, có phải hay không quá nguy hiểm rồi? Hắn hiện tại cũng có chút che, dù sao mấy giờ trước, cũng là Giang Thành nói với mình, đêm nay nói cái gì cũng không thể rời đi nơi này. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Giang Thành. Cái sau khi nói xong, đầu tiên là chỉnh lý tốt trên đất rắc rưởi. Sau đó liên tiếp uống sạch bình lớn băng hồng trà không bình, một đạo đóng gói đặt ở phía sau cửa vị trí. Tiếp lấy lại đi về tới, cởi áo ngoài của mình, về sau là quần. Mập mạp trơ mắt nhìn Giang Thành, đem chính mình thoát được chỉ còn một đầu tứ giác quần lót. Bác sĩ, mập mạp trừng to mắt, ngươi đây là... Một giây sau, Giang Thành như là một con cá giống nhau, siêu một chút tiến vào trong chăn. Mập mạp, trong chăn truyền ra Giang Thành thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ, âm thanh có chút khó chịu. Nắm chặt thời gian thu thập một chút, trước tắt đèn, ta muốn đi ngủ. Một đêm này đối mập mạp đến nói tuyệt đối là dày vò, hắn nghẹn một bụng vấn đề, còn không đợi hỏi, Giang Thành liền ngủ như chết đi qua. Mặc dù hắn một trận hoài nghi Giang Thành là trang, khả năng qua một hồi liền lại đột nhiên nhảy dựng lên, lôi kéo hắn chạy. Cho nên hắn quần áo đều không có thoát, linh lợi chờ một đêm. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ai? Mập mạp cảnh giác hỏi. Là ta. Người tới đáp, La Nhất. Đúng là La Nhất âm thanh, mà lại. Mập mạp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Giang Thành cũng từ trong chăn nhô đầu ra, mơ mơ màng màng nói, để hắn chờ một lát, ta không quen tại trước mặt nam nhân mặc quần áo. Mập mạp ấn lại Giang Thành ý tứ trở lại, ngươi chờ một hồi, chúng ta còn không có đứng dậy đâu. Ngoài cửa truyền đến tê, một tiếng, dường như La Nhất cũng đối hai người kia không có tính tình. Ngươi là có chuyện gì không? Mập mạp hỏi. Một hồi đến chúng ta gian phòng triển khai cuộc họp, đại gia nghiên cứu một chút tiếp xuống làm thế nào.
Được.
Nghe nói mập mạp đáp ứng, La Nhất liền rời đi, hắn còn muốn đi thông báo 406 người. Không nghĩ tới lúc này sau lưng 404 cửa phòng đống nhiên mở ra, Giang Thành đầu từ bên trong cửa nhô ra, kêu lên, La Nhất huynh đệ, xin dừng bước. La Nhất nghe vậy xoay người, nhìn xem bộ dáng này Giang Thành, biểu lộ có chút kỳ quái. Một hồi vẫn là đến chúng ta gian phòng họp đi, Giang Thành tràn đầy tự tin nói, như vậy ta sẽ cảm thấy mình tương đối được coi trọng. La Nhất ngẩn người, dường như không nghĩ rõ ràng Giang Thành dụng ý, nhưng vẫn gật đầu, nói, tốt à, vậy ngươi nắm chặt thu thập một chút. Sau 20 phút, tất cả mọi người tụ tại 404 gian phòng. Đêm qua vừa mới mưa, nhưng hôm nay lại là cái khó được thời tiết tốt. Luồng thứ nhất nắng sớm phá vỡ mây mù, đều vẩy vào giữa phòng. Đẩy ra cửa sổ, còn có thể ngửi được hết mưa nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Xét thấy hôm qua đối La Nhất cách nhìn, 406 mấy người cũng không lớn chào đón hắn. Chu Thái Phúc càng là không che giấu chút nào đối với hắn hoài nghi. Theo nhiệm vụ thời hạn tới gần, bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Thời gian còn lại không nhiều, La Nhất sắc mặt kém, hắn cũng cảm thấy đại gia đối với hắn bài xích. Có thể hắn không có giải thích, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm chuyện càng khó giải quyết. Cái này còn cần ngươi nói. Chu Thái Phúc lẩm bẩm, hắn ỷ vào Dư Văn giờ phút này cùng hắn ngồi cùng một chỗ, lực lượng thật nhiều, đợi đến khánh điện khai mạc, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. La Nhất nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Chân kiến nhân liếc Chu Thái Phúc liếc mắt một cái, cười lạnh nói, chỉ sợ Chu tiên sinh vẫn là quá lạc quan. Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có mệnh rất cho đến lúc đó sao? Chân kiến nhân giật ra áo sơ mi nút thắt, nhìn chằm chằm hắn nói, lần thứ hai diễn tập quỷ liền biến mất, điều này nói do nó đã hoàn thành một loại nào đó thuế biến, đã từng một ít quy tắc đã vô pháp lại giam cầm nó. Ta nghĩ lần thứ ba diễn tập chính là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như không thể tại lần thứ ba diễn tập trước kết thúc nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người phải chết. Mập mạp nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, vậy ai biết lần thứ ba diễn tập lúc nào? Không ai trả lời. Mập mạp thoáng an tâm xuống. Ngày mai, Dư Văn bỗng nhiên nói chuyện, nàng từ trong túi móc ra một cái màu đỏ điện thoại di động, lung lay nói, Phùng Lan thông báo ta, 10 phút trước. Sau đó nàng sắc mặt chợt biến đổi, địa điểm không thay đổi, thời gian là nửa đêm. Chương 64, khóa cửa. Nửa đêm. Chu Thái Phúc kinh hô. Xem ra chân kiến nhân nói không sai, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều, lần thứ 3 diễn tập trước chính là cuối cùng kỳ hạn. Hiện tại khả nghi nhất phương hướng có 3 cái, Dư Văn sau khi tự hỏi, nói, thứ nhất, chính là cái kia Lý chủ nhiệm, chúng ta từ trước đến nay chưa thấy qua nàng, nhưng nàng lại núp trong bóng tối, thời khắc chú ý đến động tác của chúng ta muốn nàng ít nhất là năm đó sự kiện người biết chuyện. Thứ hai, chính là C tòa âm nhạc phòng học, đó là chúng ta lần thứ nhất đập tới quỷ địa phương, cũng là duy nhất một lần, nơi đó đối quỷ đến nói ý nghĩa không tầm thường. Thứ ba, khí giới trung tâm, nói đến đây, Dư Văn quay đầu. Nhìn về phía Giang Thành, lần trước Hách tiên sinh nói ở nơi đó gặp được một con vẽ tranh quỷ. Không sai, Giang Thành mười phần thành khẩn gật đầu, tiếp lấy chỉ vào chân kiến nhân nói, vẽ lên là hắn, ta nhìn thật thật. Họa vừa vặn rất tốt. Chân kiến nhân nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, đừng chỉ trỏ. Tốt rồi, đối mặt với hai người kia, Dư Văn chỉ có kiên nhẫn cũng còn thừa không có mấy, nàng tiếp tục phân tích nói, manh mối lên tại ba cái này ở giữa. Thời gian cấp bách. Chúng ta chia ra hành động. Đề nghị của Dư Văn nghe rất hợp lý, không ai đưa ra dị nghị. Giang Thành cùng mập mạp lựa chọn đi tìm Lý chủ nhiệm tìm hiểu tình huống, Dư Văn đám người thừa dịp không có diễn tập, đi âm nhạc phòng học tìm kiếm manh mối. Còn lại khí giới trung tâm liền để cho chân kiến nhân, La Nhất hai người. Nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc, lúc này cũng liền không ai so đo nơi nào càng nguy hiểm. Ngày mai nửa đêm trước nếu là còn không có tìm được mấu chốt manh mối, kết thúc nhiệm vụ, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Nói xong, Dư Văn một đoàn người trước hết một bước rời đi. Chân kiến nhân đi tới cửa lúc, thân hình đột nhiên dừng lại, tiếp lấy giống như là đột ngột ý thức được cái gì bình thường, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía 404 gian phòng. Dần dần, ánh mắt bên trong hiện hiện một bôi nghi hoặc. Nơi này hắn khẽ nhíu mày, giống như thiếu hụt thứ gì. Thủ hộ thần huynh đệ. Có âm thanh truyền đến, Giang Thành nhiệt tình chào hỏi, tìm tới chân dung của ngươi về sau, phiền phức xin chú ý họa dưới góc phải. Chân kiến nhân mạch suy nghĩ bị đánh gãy, hắn mặt có chút biến sắc, ngươi có ý gì? Còn chưa đi ra ngoài La Nhất cũng quay đầu nhìn về phía Giang Thành, biểu lộ dần dần cổ quái. Hô! Hít sâu một hơi, Giang Thành ngồi thẳng thân thể, thần sắc trang nghiêm phảng phất muốn đi tế điện tổ tiên. Chân kiến nhân không khỏi khẩn trương lên. Giờ phút này cái trước chỉ là thể hiện ra khí thế, liền để hắn toàn thân đều không thoải mái. chỉ có mập mạp ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Nơi đó có lẽ sẽ lưu lại quỷ tên, Giang Thành nói. Chân kiến nhân con ngươi chưa phát giác co rụt lại, chấm rãi, cả người cũng đi theo kích động lên, ý của ngươi là. Vẽ lên có ký tên. Hắn tự nhủ, chúng ta có thể từ họa đạt được nữ quỷ tên. Sau đó lại thông qua tên xác nhận. Không nghĩ tới. Giang Thành thân thể thẳng tắp, lắc đầu nói, không, ý của ta là tốt xấu để ngươi chết được rõ ràng. Vừa mới mưa sau đường nhỏ có chút vũng bùn, chân kiến nhân dẫm lên trên, dưới chân chuyển đến trơn ướt cảm giác. Giang Thành đề cập bộ kia họa, như là ác mộng giống nhau quanh quẩn tại trong lòng hắn. Chúng ta thật muốn đi nơi đó sao? Cùng sau lưng hắn la nhất giọng điệu có chút kỳ quái. Chân kiến nhân nhìn chằm chằm đường phía trước, cũng không thèm nhìn hắn, vấn đề này không có thảo luận tất yếu. La nhất im lặng. Bước chân của hai người dẫm tại trơn ướt mặt đường bên trên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Đi ngang qua một gian siêu thị lúc, hai người mua chút bánh mì, còn có lạp xưởng hun khói, sau đó liền lấy nước khoáng, vừa đi, một bên ướt. Đêm qua cảm giác đói bụng một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Chân kiến nhân vuốt vuốt chính mình giữa lông mày, từ hôm qua bắt đầu, hắn kia cố dự cảm bất tưởng từ đầu đến cuối chưa từng tán đi. Liền phảng phất nơi nào có ánh mắt, tại nhìn mình chằm chằm. Khi giới thất vị trí tương đối vắng vẻ, là tại lao thao trường một bên. Mặt này thao trường cũng đã sớm vứt bỏ. Vừa mới mưa về sau, quả thực giống như là cái bùn nhão đầm. Bọn hắn từ thao trường một bên đi qua, tận lực lựa chọn sạch sẽ một chút đường đi, nhưng vẫn là đem giày làm cho vô cùng bẩn. Rốt cục, bọn họ dừng bước. Chân kiến nhân ngẩng đầu nhìn lại. Cụ nát thẻ bài đỡ tại một bên, phía trên nền trắng chữ đen, viết khí giới trung tâm mấy chữ. Cửa lớn mở rộng, nhưng bên trong không nhìn thấy người. Có phải hay không người không tại? La nhất cau mày, vào trong nhìn quanh, thời gian này hẳn là tại nhà ăn ăn điểm tâm. Chân kiến nhân nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu, hẳn là sẽ không, nghe dư văn miêu tả, lão nhân kia làn da trắng bệnh, còn cà thọt lấy một cái chân, nơi này khoảng cách nhà ăn có đoạn khoảng cách, đường lại như thế trượt, hắn là sẽ không đi phòng ăn. Ý của ngươi là hắn còn ở nơi này? Hẳn là. La nhất sắc mặt nghiêm túc một chút, lão nhân này nhìn xem cũng không phải là bình thường nở cờ, hẳn là trọng yếu manh mối nhân vật. Chân kiến nhân một bên cảnh giác, vừa cùng La nhất quấn một vòng. Phát hiện to như vậy cái khí giới trung tâm thế mà chỉ có cái này một cái cửa có thể vào, khía cạnh ngược lại là có cái cửa nhỏ, nhưng bị người dùng tấm ván gỗ, từ bên ngoài phong kín. Đợi đến lần nữa trở lại trước cửa lúc, hai người đi tới. Không có tùy tiện đi vào, liền trốn ở ngoài cửa quan sát. Ngưng thở, cẩn thận chờ một hồi, phát giác bên trong yên tĩnh giống như là chết giống nhau. Làm sao bây giờ? La Nhất hạ giọng hỏi. Đứng ở chỗ này, chân kiến nhân bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Theo Dư Văn nói, trong này là cái lao nhân. Nhưng, đồng thời cũng là nam nhân. Xem ra đến bây giờ, là trường này trừ bọn hắn bên ngoài duy nhất nam tính. Mà lại, chân kiến nhân mắt nhìn trước người cửa lớn, trên cửa treo rất thô xiềng xích, còn có một thanh đen nhánh khóa sắt, nhìn xem mười phần rắn chắc. La Nhất giờ phút này cũng khẩn trương lên, dù sao Giang Thành hình dung có loại khó nói lên lời khủng bố không khí, đứng ở chỗ này, hắn không khỏi nhớ tới kia chỉ vẽ tranh nữ quỷ. Càng đáng sợ chính là, còn có to lớn quỷ dị huyết thủ ấn. Kỳ quái. Chân kiến nhân đột nhiên mở miệng. La Nhất thiết hầu đống nhúc nhích qua một cái, thấp giọng hỏi, nơi nào kỳ quái? Lão nhân kia bình thường đều ở nơi đó. Hẳn là liền ở lại đây đi. La Nhất nhìn quanh liếc mắt một cái sau thu tầm mắt lại. Hắn đã từng đi một ít nữ sinh nhiều trường học dẫm qua điểm, biết được có chút cũ sư sau khi về hưu, bởi vì thân thể chờ một bộ phận nguyên nhân, suy xét lưu tại trường học làm một chút đủ khả năng công việc. Cũng tỉ như nói túc quản lão sư, hoặc là tương đối thanh nhàn tạp vật lão sư, nhân viên quản lý thư viện chờ. Lão nhân cũng hẳn là thuộc về loại này. Có thể. Chân kiến nhân chỉ vào trên cửa khóa, biểu lộ trở nên kỳ quái, cái này khóa là ở bên ngoài. La Nhất sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn lông mày chậm rãi nhíu lại. Không sai, điểm này xác thực khả nghi, nếu như nói lão nhân buổi tối ở chỗ này, cái kia hẳn là từ bên trong khóa lại, khóa làm sao có thể ở bên ngoài. Trừ phi. Chân kiến nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái kia cửa nhỏ. Cửa nhỏ bị tấm ván gỗ từ bên ngoài phong kín, chung quanh đinh đầy trẻ con to bằng ngón tay cái đinh. Hắn không phải tự nguyện lưu tại nơi này, chân kiến nhân quay đầu nhìn chằm chằm La Nhất, cau mày nói, đây là cầm tù. Chương 65, người muốn sống không? La Nhất một chút suy tư, liền biết đồng bạn nói có đạo lý, hắn nhìn chằm chằm trên cửa to lớn khóa, lâm vào suy nghĩ, nhưng là cái gì người tại cầm tù hắn? Lại vì cái gì cầm tù hắn? Có thể trong trường học làm ra như vậy chuyện, nhất định là trường học cao tầng, chân kiến nhân nói, về phần tại sao cầm tù hắn, ta nghĩ chúng ta được đi vào hỏi hắn. Hiện tại sao? La Nhất rụt cổ một cái. Chân kiến nhân gật đầu, đúng, liền hiện tại.
Chờ một chút.
La Nhất quay đầu, nhìn về phía chân kiến nhân vị trí, cau mày nói, nếu như hắn thật sự là bị cầm tù, kia hắn vì cái gì không chạy?
Hoặc là báo cảnh.
Chân kiến nhân bước chân dừng lại, rất hiển nhiên, La Nhất lời nói xúc động hắn nào đó dây thần kinh. Vài giây sau, chân kiến nhân mím môi, nhìn xem bên trong cánh cửa cái sân trống rỗng, bình tĩnh nói, ta nghĩ ta biết hắn cái chân kia là như thế nào đoạn.
Nghe vậy, gấp theo sau lưng La Nhất thân hình run lên.
Chu Thái Phúc bọc lấy mượn tới quần áo, cẩn thận cùng sau lưng Dư Văn.
Trương Nhân Nhân tại khác một bên, khoảng cách hai người này có chút xa.
Thật là lạnh a. Chu Thái Phúc ôm cánh tay, nhỏ giọng oán trách, nhưng cùng lúc đó, hắn dư quang phát hiện Dư Văn nhíu nhíu mày, thế là cổ ưỡn một cái, thức thời đem lời còn lại đều nuốt trở vào.
Ba người một đường không nói chuyện.
Buổi sáng không ăn đồ vật, lúc này Chu Thái Phúc lại đói lại lạnh, đi ngang qua siêu thị thời điểm, hắn chạy mau mấy bước, xông đi vào mua ba chén nóng sữa đậu nành.
Xông lúc đi ra, mấy vị xếp hàng nữ học sinh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, biểu lộ càng thêm quái dị.
Nóng sữa đậu nành nâng trong tay, Chu Thái Phúc lực lượng đều đủ một chút, mặt tái nhợt thượng cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Dư tiểu thư, hắn hỏi dò, liền chúng ta mấy cái đi âm nhạc phòng học có thể bị nguy hiểm hay không?
Muốn không?
Muốn không vẫn là đem cái kia Phùng Lan gọi tới đi.
Phùng Lan có vẻ như đối trường này lịch sử có chút hiểu rõ, hơn nữa nhìn đi lên cũng tương đối tốt nói chuyện.
Trọng yếu nhất chính là, chân kiến nhân dùng máy ảnh thăm dò qua.
Nàng không phải quỷ.
Dư Văn đi trên bậc thang, tránh đi trước mặt chỗ chúng chỗ nước đọng.
Nàng không thích ướt sũng cảm giác, cái này khiến nàng nhớ tới cùng đồng bạn cùng nhau tại Đông Nam Á rừng mưa bên trong.
Đang lúc Chu Thái Phúc cho rằng tự lấy cái chắn lúc, Dư Văn âm thanh truyền đến, hiện tại trong nhiệm vụ lần này quỷ đã phát sinh thay đổi, ngày hôm qua Phùng Lan không phải quỷ, không có nghĩa là nàng hôm nay không phải.
Nghe vậy Chu Thái Phúc giật nảy mình, sau một lúc lâu mới lên tiếng, không.
Không đến nơi đi.
Lời còn chưa dứt, đi ở trước nhất Dư Văn cái thứ nhất dừng bước lại.
Đón lấy, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mặt là một tòa xa lạ kiến trúc.
Xem ra so âm nhạc phòng học ở chỗ đó xê tòa càng cho hơi vào hơn phái.
Chu Thái Phúc đứng vững về sau, nhìn qua trước mắt kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra.
Đây là nơi nào?
Chu Thái Phúc hỏi, sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía Dư Văn, chúng ta không phải muốn đi âm nhạc phòng học sao?
Hắn dừng một chút, nhắc nhở nói, xê tòa.
Vậy xem ra là chúng ta đi sai, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Trương Nhân Nhân bỗng nhiên cười. Nàng tiếng cười tương đối kỳ quái, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nói không nên lời hương vị, tóm lại để người rất không thoải mái.
Chu Thái Phúc quay đầu nhìn về phía nàng, lại phát giác nàng cũng tại nhìn mình chằm chằm.
Vậy ngươi có thể đi, Trương Nhân Nhân lấy xuống khủng long áo ngủ mũ, dưới mũ là một đầu lưu loát tóc ngắn, lọn tóc có chút nít lên, lại không còn có ngọt ngào cảm giác.
Tóm lại chúng ta mục đích đến.
Lúc này cho dù là có ngu đi nữa, Chu Thái Phúc cũng kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Trương Nhân Nhân đôi mắt, kinh ngạc nói. Các ngươi căn bản là không có dự định đi âm nhạc phòng học.
Như là lão tăng nhập định Dư Văn chậm rãi xoay người, ánh mắt lướt qua Chu Thái Phúc, dừng ở Trương Nhân Nhân trên người. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, ngươi muốn sống không?
Bốn chữ.
Không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng, nhạt nhẽo giống như là một nắm bạch thủy.
Không tới phiên ngươi chất vấn ta, đã rút đi ngây ngô trang phục. Trương Nhân Nhân đối chọi gay gắt, đem đồ vật lấy ra, ta có thể suy xét cùng ngươi hợp tác.
Như vậy. Tất cả mọi người có thể sống sót.
Dư Văn chậm rãi lắc đầu, ta hỏi ngươi muốn sống không?
Trương Nhân Nhân mặt lạnh xuống, xem ra tình huống cũng không có mình tưởng tượng lạc quan, trước mặt nữ nhân này, so sần sám nữ khó đối phó được nhiều.
Ngươi có ý gì?
Trương Nhân Nhân sắc mặt khó coi.
Dư Văn vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, ta muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, nơi đó rất nguy hiểm, không cho một điểm sai lầm, có thể suy xét mang lên ngươi, nàng dừng một chút, nếu như ngươi muốn sống.
Trương Nhân Nhân không những không giận mà còn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn trưởng không ta.
Cho nên,
Dư Văn dừng một chút, ngước mắt nói, ngươi muốn chết.
Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi.
Cười lạnh Trương Nhân Nhân bỗng nhiên dừng lại, khinh thường cười lạnh cũng ngưng kết tại trên mặt.
Một giây sau, miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trong miệng còn có chưa cùng nói xong.
Nàng run run rẩy rẩy xoay người, lọt vào trong tầm mắt là một tấm lạnh như băng mặt.
Ngươi nàng trong mắt tràn ngập không thể tin.
Chu Thái Phúc đem lưới đao tại trong quần áo sấn thượng cẩn thận lau sạch sẽ, động tác thành thạo, sắc mặt bình thản dường như chỉ là giết con gà.
Trương Nhân Nhân thân thể lung lay, sau đó một đầu mới ngã xuống đất.
Ý thức của nàng dần dần tan rã, chỗ lưng có máu tươi từ từ chảy ra.
Thi thể của nàng xử lý như thế nào?
Chu Thái Phúc thu hồi truy thủ, liếc mắt trước mặt Dư Văn, có cần thiết hay không lục soát một chút?
Dư Văn ở trên cao nhìn xuống,
nhìn qua chết không nhắm mắt Trương Nhân Nhân, nàng khủng long áo ngủ sắp bị máu tươi che giấu.
Không cần, Dư Văn lắc đầu, nơi này vắng vẻ, thi thể bỏ ở nơi này một hồi liền biến mất. Sau một lúc lâu, nàng tiếp tục nói, ngươi không nghe thấy nàng nói.
Nàng còn tưởng rằng đồ vật trên người ta.
Chu Thái Phúc có chút nhíu nhíu mày, thở hổn hển nói, vật kia tại ai trên thân?
Trước mắt cũng chỉ còn lại hai đội người, đi tìm Lý chủ nhiệm Giang Thành Mập Mạp, cùng đi khí giới trung tâm chân kiến nhân La Nhất.
Được rồi, Dư Văn đánh gậy nói, cái kia Lý chủ nhiệm, còn có khí giới trung tâm kia mặt, đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi, bọn họ thậm chí khả năng đều sẽ chết ở nơi đó.
Lần này chúng ta không có chiếm được tiên cơ, nhưng chỉ cần bọn hắn đều chết rồi, nàng ánh mắt lạnh xuống, như vậy lần sau đổ vật chính là chúng ta.
Chu Thái Phúc ngồi dậy bản, không cam lòng gật gật đầu, cũng chỉ đành như vậy.
Tại nhiệm vụ lần này chung vượt qua mấy ngày thời gian bên trong, Chu Thái Phúc từ đầu đến cuối không lưng, túi đầu, cái này khiến cả người hắn nhìn qua hoàn toàn là một bộ sống an nhàn sung sướng ông nhà giàu cảm giác.
Ngu xuẩn buồn cười, bất học vô thuật.
Có thể hắn giờ phút này ngồi dậy, trên cổ thậm chí lộ ra mấy sợi dữ tợn, ánh mắt ẩn chứa sắc cơ.
Theo ta thấy vẫn là đem thi thể của nàng nhấc vào trong rừng tây đi, Chu Thái Phúc liếm liếm bờ môi, nhìn qua bốn phía nói. Ta lo lắng có học sinh hoặc là lao sư cái gì đi ngang qua phát hiện, nhưng thời điểm chớ chọc đến phiền phải gì.
Không nghĩ tới Dư Văn lắc đầu, nàng đầu tiên là quan sát một chút chung quanh, sau đó mới biểu lộ kỳ quái mở miệng nói, không cần thiết, ngươi không có phát hiện sao.
Hiện tại xuất hiện lao sư học sinh càng ngày càng ít.
Chương 66, giải thích.
Là nhiệm vụ lúc sắp đến gần hồi cuối rồi.
Chu Thái Phúc nhíu mày.
Hẳn là như vậy, Dư Văn ngửa đầu nhìn xem trước mặt lầu dạy học. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt bất an, chúng ta ngay tại dưới mí mắt bọn hắn giết người, đều không ai có phản ứng.
2 giờ trước,
404 gian phòng.
Bác sĩ, mập mạp trơ mắt nhìn xem Giang Thành từ dưới giường móc ra một bộ máy ảnh, kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì bỏ vào.
Ta cũng không biết.
Giang Thành cầm lấy máy ảnh, một bên điểm màn hình, một bên trả lời, trách ta, lần sau lại có chuyện như vậy, ta sớm một tuần thông báo ngươi.
Mập mạp,
bất quá cùng Giang Thành chung đụng lâu. Mập mạp sức chịu đòn có chất bay qua, hắn rất nhanh lại ngọ nghệ thân thể, không khách khí bu lại.
Bác sĩ, chúng ta cái gì thời gian xuất phát?
Chờ một chút.
Thời gian cũng không đám người à, mập mạp khó được có chút nóng nảy, hắn liếc mắt ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ, mà lại còn lại mấy tổ đã xuất phát, ngày mai nửa đêm nhưng chính là kỳ hạn chót, đến lúc đó lại tìm không đến manh mối.
Lúc này, Giang Thành thân thể đột nhiên không bị khống chế run một cái, đánh gãy mập mạp lời kế tiếp.
Mập mạp nhìn chằm chằm Giang Thành, phát hiện sắc mặt của hắn một nháy mắt trở nên có chút khó coi.
Bác sĩ, hắn quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ?
Sau một lúc lâu, Giang Thành yên lặng buông xuống máy ảnh, thần sắc khôi phục như thường.
Mập mạp, Giang Thành trầm trầm nói, ta biết hôm qua vì cái gì không ai chết rồi.
Chủ đề chuyển đổi biên độ có chút lớn, mập mạp sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, cái đề tài này quả thực có chút không lấy vui. Hắn ghét hầu lan lan, nhỏ giọng nói, vì cái gì?
Giang Thành đưa qua máy ảnh. Bởi vì quay chụp góc độ quan hệ, chỉ có thể đập tới dậy đến bắp chân vị trí, mập mạp cao mày, không rõ ràng Giang Thành đến tuột cùng cái gì dụng ý.
Thẳng đến.
Hắn tại 72 chân trông được đến một đôi giày thể thao.
Mu bàn chân khoa trương cong lên, dùng mũi chân chia xuống đất.
Bước chân.
Nhẹ nhàng vô cùng.
Đây là.
Mập mạp hai tay nắm chặt máy ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thất thanh nói, là nhất.
Hôm qua người chết kia người là nhất.
Hắn đột ngột ý thức được cái gì. Hiện tại cái kia La Nhất là
quỷ giả trang.
Sau khi phát tiết xong, mập mạp lập tức nhìn về phía Giang Thành, cái sau giờ phút này chính cầm máy ảnh, từng đoạn xóa bỏ bên trong video.
Hôm qua ngươi liền phát hiện đúng hay không?
Mập mạp hơi có chút hậu chi hậu giác, kích động nói, cho nên ngươi mới dám yên tâm to gan ngủ, còn dám cởi quần áo, bởi vì ngươi đã rõ ràng quỷ vị trí.
Giang Thành ngẩng đầu, cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt.
Mập mạp lập tức lại hiểu xỉu xuống dưới.
Vừa rồi một đoạn văn bất quá là hắn phát tiết mà thôi, bây giờ nghĩ đến, cũng không ý nghĩa thực tế.
Bác sĩ, một lát sau về sau, mập mạp dùng phàn nàn ngữ khí nói, ta đầu óc không bằng ngươi thông minh, lần sau ngươi lại nghĩ đến cái gì, có thể hay không vụng trộm nói cho ta một chút, tối hôm qua ta nơm nớp lo sợ một đêm, vành mắt đều nấu đi ra.
Giang Thành một bên thu dọn đồ đạc, đem máy ảnh thu vào máy ảnh bao, sau đó đeo tại chính mình trên vai, một bên nhìn như tùy ý trả lời, hai cái điểm.
Thứ nhất. Tối hôm qua ta chỉ là suy đoán, mà cái suy đoán này thẳng đến vừa rồi mới tìm được chứng minh.
Thứ hai, Giang Thành lấy ra ăn thừa một nửa chocolate nhét vào trong túi, quay người, thở dài nói, mập mạp, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như ta tối hôm qua nói cho ngươi tình hình thực tế lời nói, ngươi liền có thể ngủ được sao? Mập mạp cẩn thận nghĩ nghĩ, liền biết Giang Thành nói có đạo lý. Nếu là tối hôm qua cho hắn biết sát vách liền ngủ mất một con quỷ. Đoán chừng đừng nói ngủ, chính là chợp mắt hắn cũng không dám. Mập mạp cảm xúc điều chỉnh 10 phần nhanh, hắn đem cảm thấy vật hữu dụng đều nhét vào trong túi, đối Giang Thành nói, bác sĩ, vậy chúng ta bước kế tiếp an bài thế nào? Dù sao, quỷ đều đánh vào nội bộ bọn họ. Giang Thành nghĩ nghĩ, nói, tạm thời cái này quỷ hẳn là còn không có thời gian đối phó chúng ta, hắn cùng với chân kiến nhân, hơn nữa còn là đi khí giới trung tâm chỗ như vậy. Mập mạp mím môi, ngữ khí không có chút nào bi thống nói, nghe có vẻ giống như thủ hộ thần huynh đệ muốn lệnh. Giang Thành đối nam nhân không hứng thú, cho nên chân kiến nhân chết sống hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ là hy vọng chân kiến nhân có thể kéo thêm ở một hồi con quỷ kia, vì chính mình tranh thủ thời gian. Sau cơn mưa thiên không tệ, chính là có chút lạnh. Mập mạp che kín trên người áo khoác, vẫn là có hàn khí dọc theo khe hở vào trong chui. Ngẫu nhiên có gió thổi tới, đỉnh đầu cây cối liền sẽ tung xuống một cơn mưa nhỏ. Bác sĩ, mập mạp theo sát sau lưng Giang Thành, tiếng bước chân đan sen tinh tế, hai người hiện lên một chữ cánh quân tiến lên, chúng ta đi đâu tìm Lý chủ nhiệm? Tìm nàng làm cái gì? Mập mạp đã thành thói quen Giang Thành não mạch kín, tiếp tục nói, ta đã biết bác sĩ, đây cũng là ngươi chướng nhãn pháp, ngươi lại muốn âm người đúng hay không? Giang Thành bất mãn hử một tiếng. Một lát sau, mập mạp thoáng có chút xoắn suýt nói, bác sĩ, 405 kia hai anh em đoán chừng là lệnh thấu, nhưng ta cảm thấy 406 cái kia gọi Dư Văn cũng không tệ lắm, người nhìn xem rất phù hợp thẳng, còn chủ động cùng chúng ta chia sẻ tình báo. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy âm nàng liền không có ý nghĩa đi, nếu như chúng ta hợp tác. Giang Thành nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn mập mạp, thấy cái sau lưng phát lạnh. Bác sĩ, mập mạp thiết hầu lăn một chút, ngươi muốn nói cái gì? Giang Thành nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng thêm lệnh cái sau nghi hoặc, ngay tại mập mạp muốn không kềm được thời điểm, Giang Thành mở miệng hỏi, ngươi thích nàng? Mập mạp kinh sợ, thật lâu mới bớt đau đến, có chút xấu hổ nói, bác sĩ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không thích nàng? Giang Thành gật gật đầu, phảng phất đang xác nhận cái gì, tiếp lấy tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhận biết nàng? Không. Không biết. Vậy ngươi nhất định là hiểu rõ nàng? Giang Thành khẽ bước cằm. Không không, mập mạp vội vàng khoát tay, ta không nói ta hiểu rõ nàng, tại này chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, trong cuộc sống hiện thực ta thể chưa thấy qua nàng. Mập mạp giơ tay lên, lời thề son sắt. Giang Thành dáng vẻ rất cổ quái, hắn bản năng sợ hãi. Qua vài giây đồng hồ, Giang Thành đống nhiên cười, hắn đưa tay tới, vô vô bả vai của mập mạp. Ngay tại mập mạp cảm thấy hết thảy đều sẽ tốt lúc, hắn cổ áo đột ngột bị một cỗ cự lực liên lụy tiến lên. Một giây sau, Giang Thành nhìn chằm chằm hắn, một đôi đen nhánh mực mắt ở trên cao nhìn xuống. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào dám vì một cái không thích không biết không hiểu rõ người làm đảm bảo nàng là cái người chính trực. Thậm chí, không tiếc đánh cược mạng của mình. Ta muốn nghe giải thích của ngươi, Giang Thành nói, mập mạp. Chương 67, Tấm gương. Nơi này, La Nhất cẩn thận đi tại khí giới trung tâm bên trong, hắn cùng chân kiến nhân một trước một sau, lỗ thai đứng lên, thám thính lấy đến từ bốn phía tiếng vang. Bên trong so tưởng tượng phải lớn, bên ngoài nhìn xem cấu tạo đơn giản, nhưng vừa tiến đến, tùy tiện ngoặt mấy vòng về sau, lại có chút lạc đường. Giang khắp nơi tường gạch chừng cao hơn 4 mét, dường như có thể đem bầu trời cắt đứt. Chân kiến nhân không khỏi bội phục Giang Thành đến, hắn thế mà có thể chui vào chỗ như vậy, chẳng những gặp quỷ, còn có thể toàn thân trở ra. Hiện tại chính là để hắn tìm tới tiến đến đường cũng khó khăn. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy vui mừng là, bên người còn có một người bồi tiếp chính mình. Quỷ tuyệt đại đa số thời điểm một lần chỉ có thể giết chết một người. Nói cách khác, quỷ cho dù muốn đối hai người bọn họ xuất thủ, cũng có một người có thể còn sống sót. Cái này danh ngạch chân kiến nhân cảm thấy mình việc nhân đức không nhường ai. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cao hơn La Nhất Minh, thể năng cũng càng thêm dồi dào. Mà lại, La Nhất chân thực tên đã bị chính mình bại lộ, La Triển Phi. Nhiệm vụ này bên trong quỷ phi thường đặc biệt. Chân kiến nhân cảm thấy nàng sẽ không coi nhẹ rơi điểm này. Một gian tiếp một gian phòng nhìn lại, bên trong đại bộ phận đều là cất giữ lấy một chút vứt bỏ cái bàn, cùng đào thải xuống tới bóng rổ bóng đá cái gì. Xem ra cất giữ thời gian không ngắn, phía trên đã tích dày một tầng dày cho. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân cùng người thường khác lạ, có thể nghe ra, người tới hẳn là chống căn tương đối nặng nề quải trượng. Quải trượng gốc rễ ngẫu nhiên đập xuống đất, phát ra đắt một tiếng vang giòn. Nhưng giờ phút này nghe, lại giống như là đòi mạng chuông. Là lão nhân. Chân kiến nhân trong lòng giật mình. Tạm thời còn không rõ ràng lắm thân phận của ông lão, chân kiến nhân quyết định vẫn là không nên tùy tiện tiếp xúc tốt, hắn quay đầu đi tìm La Nhất, lại phát hiện, sau lưng giống tuyết. La Nhất. Không gặp. nhưng lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, chân kiến nhân đành phải đi mau mấy bước, muốn tìm một cái gian phòng trốn đi. Liên tiếp đẩy mấy gian cửa phòng, phát hiện môn đều khóa lại, nhiều nhất chỉ có thể đẩy ra một đường nhỏ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân kiến nhân có chút hoảng. Hắn ở chỗ đó vùng này là cái ngõ cụt, chung quanh tường gạch lại quá cao, hoàn toàn không có vượt qua khả năng. Càng chết là, thời gian thượng cũng không cho phép. Lúc này chân kiến nhân trong lòng thầm mắng La Nhất thằng ngu này, không rõ ràng hắn lạc đường tới nơi nào. Ngay tại chân kiến nhân sắp lúc tuyệt vọng, hắn thính thai run lên, trong thoáng chốc nghe được một trận kỳ quái tiếng ma sát. Cách. Hắn lần theo âm thanh nhìn lại, cách đó không xa một cái cũ kỹ cửa phòng đống nhiên mở ra một đường nhỏ. Ở vào cuối hành lang, lớn nhất gian phòng kia. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như cả hai liền cách một cái chỗ ngoặt. Vài giây sau, chống quải trượng quỷ dị lão nhân liền muốn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là cực kỳ hiện thực uy hiếp. So sánh với hắn, đột nhiên mở ra môn dường như cũng không thể coi là cái gì. Chân kiến nhân hung ác quyết tâm, hướng về phía cuối hành lang chỗ gian phòng kia chạy tới. Hắn cẩn thận đẩy cửa ra. Có khí lưu nhiễu loạn, trong không khí vũ động vô số nhỏ bé bụi bặm. Trên mặt đất tích thật dày một lớp bụi. Cho bụi phân bố 10 phần đều đều, tràn đầy đều là thời gian dấu vết lưu lại. Gian phòng so bên ngoài nhìn xem còn lớn hơn, bốn phía đều treo hồng màn cửa, phảng phất là một gian nhiều năm trước vứt bỏ lễ đường. Tạm thời không có phát hiện dị thường về sau, hắn trở tay đóng cửa lại. Khoảng cách môn vị trí không xa có cái sơn thành màu đỏ hồng gỗ, hồng gỗ thể tích rất lớn, cùng loại là vài thập niên trước cất giữ đệm chăn cái chủng loại kia, bên trong là trống không. Gian phòng kia dù lớn, nhưng không che không đậy, căn bản giấu không được người, tiến đến chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể cho hắn bắt tới. Chân kiến nhân bất đắc dĩ, đành phải mở ra cái giường, giấu đi vào. Hắn ngừng thở, lặng lặng nghe. Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào phụ cận trong một phòng khác, sau đó là xê dịch vật nặng lúc dốc thịt cọ âm thanh, có chút chói tai, hắn nghe được tâm phiền. Hẳn là bàn ghế một loại vật. Bất quá còn tốt, lão nhân cũng không phải là muốn đem cái bàn rời đi, chỉ là nghĩ đổi chỗ bày ra. Cho nên giày vò hơn 10 phút sau, liền khóa cửa rời đi. Tiếng bước chân biến mất về sau, chân kiến nhân chậm rãi thở phào một cái, nhưng lại tại hắn muốn mở ra dương môn trong nháy mắt. Đông đông đông. Bên hai đột ngột truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm không lớn, nhưng rất gần, dường như ngay tại ngoài cửa. Chân kiến nhân trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn cố lấy can đảm nghe vài giây đồng hồ, phát hiện thanh âm này cũng không lộn xộn, mà giống như là mang theo một loại nào đó rõ ràng tiết tấu. Cái này tiết tấu 10 phần cổ quái, phảng phất có loại mê hoặc nhân tâm lực rung động. Hai chân của hắn thế mà trong lúc bất chi bất giác đi theo treo lên nhịp. Tiết tấu. Hắn con người đột ngột co rụt lại. Tiếp lấy toàn bộ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Đông 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 âm thanh càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng linh động, chân kiến nhân cắn răng nhọn, thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân dáng múa ưu mỹ. Không sai. Là nhảy ba lê mũi chân dậy nện trên sàn nhà âm thanh. Phía ngoài. Là quỷ. Ngay tại chân kiến nhân cảm thấy mình sắp chết thời điểm, quỷ dị âm thanh rốt cục dừng ở hắn ở chỗ đó cái dương bên ngoài. Thời gian tại thời khắc này đứng im. Cách. Có cửa bị đẩy ra âm thanh. Cũ kỹ môn trục phát ra để người hê răng tiếng ma sát. Đông đông đông. Nữ quỷ thế mà từ bỏ hắn ở chỗ đó cái dương. Quỷ dị tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Đi rồi. Đi rồi. Sống sót sau tai nạn tâm tình hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chân kiến nhân cả người hư thoát bình thường, chân mềm nhũn, co quắp tại trong dương. Sau một lúc lâu, có tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân vang lên. Lần này chân kiến nhân cũng không làm sao khẩn trương. Bởi vì hắn đã thông qua trên cái dương khe hở, nhìn thấy mất tích đã lâu La Nhất, cẩn thận từng ly từng tí đi tới căn phòng này. Hắn xốc lên nắp vali, thật dài thở hắt ra, ta ở đây. Đang chuẩn bị đóng cửa La Nhất bị giật nảy mình, thẳng đến thấy rõ là chân kiến nhân, mới thả lỏng trong lòng, ngươi hủ chết ta, ta vừa rồi hắn run rẩy một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi sợ hãi, ngươi biết ta vừa rồi trông thấy cái gì rồi. Con quỷ kia. Chân kiến nhân hữu khí vô lực trả lời. Vừa rồi kinh hãi dường như tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực. Lật ra cái dương về sau, hai người tựa ở phía sau cửa nghỉ ngơi. Sống sót sau tai nạn chân kiến nhân nhìn từ trên xuống dưới căn này bố trí kỳ lạ gian phòng, hắn xốc lên màu đỏ một góc màn cửa sổ, phát hiện thì ra vải đỏ che chắn chính là từng mặt to lớn tấm gương. Hắn túi đầu xuống, dùng giày da xóa đi cho bụi, lộ ra cho bụi che giấu hạ sàn nhà bằng gỗ. Gian phòng một bên còn có một tẩu ngã lật, cùng loại xà kép đồ vật. Chân kiến nhân nhận biết cái này gọi đem cán, tác dụng là phụ trợ vũ đạo sinh song thành vũ đạo huấn luyện trước động tác cơ bản. Nơi này là một gian vũ đạo phòng học. Đang lúc chân kiến nhân tiếp tục hướng xuống suy nghĩ thời điểm, hắn dư quang lơ đãng thoáng nhìn bị sốc lên vải đỏ một góc, phía sau tấm gương lộ ra. Trong gương, hắn thẳng tắp đứng, mà bên cạnh La Nhất tắc điểm lấy mũi chân, hai tay mất tự nhiên rủ xuống, cái cằm chỗ. Chân kiến nhân đột ngột trừng to mắt. Hắn không có cái cằm, mặt nửa bộ sâu đẫm máu, một đôi âm trầm con ngươi thông qua tấm gương phản xạ, đang cùng tầm mắt của mình đụng vào nhau. Chương 68, cộng tác. Bạch bạch bạch. Nhẹ nhàng vô tự tiếng bước chân vang lên, quanh quẩn tại trống trải trong hành lang, một nam một nữ dọc theo ngoài cùng bên phải nhất an toàn trên lối đi lâu, ánh mắt không ngừng hướng bốn phía dò xét. Xác định là nơi này sao? Khéo đưa đẩy lõi đời bộ dáng không còn, bây giờ Chu Thái Phúc tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ánh mắt sắc bén như dao. Đi ở bên người hắn tự nhiên là hắn cộng tác, Dư Văn. Đồng thời, cả hai cũng là người yêu. Không giống với bây giờ nam nam nữ nữ sớm thành thói quen xa hoa trụy lạc bên hoa dưới ánh trắng, hai người quen biết hiểu nhau mến nhau tại Đông Nam Á rừng mưa bùn nhau trong đầm. Nơi đó mưa bom báo đạn, gián kiến đầy đất. Từ người chết trong hốc mắt leo ra màu trắng dòi bọ rơi xuống tại bùn nhau bên trong, lan lộn, nhiễm ô to mọng thân thể. Hai người cùng là lính đánh thuê. Làm lấy ai ra nhiều tiền, liền vì ai bán mạng hoạt động. Vô luận là quân đội chính phủ, hoặc là phản quân, lại hoặc là to to nhỏ nhỏ quân phiệt, tôn giáo lãnh tụ, bộ lạc thủ lĩnh. Đều là bọn hắn cố chủ, cùng mục tiêu. Tại như là vũng bùn bình thường, thấp bé, ẩm ướt, hôi thối phòng pháo trong động, hai người tương ước định, kiếm đủ 2 triệu liền thu tay lại. Sau đó về quê nhà tiểu trấn bên trên, mở một nhà không lớn không nhỏ siêu thị. Qua bình tĩnh ngày tháng bình an. Nhưng, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Theo năng lực cùng phối hợp càng thêm thuần thục, bọn họ tại một chuyến này trung thanh danh vang dội. Cố chủ nhóm đều thích như vậy người. Bọn hắn trầm mặc, máu lạnh mà hiệu suất cao, vô luận là bỏ vũ khí xuống binh sĩ, vẫn là bị lôi cuốn mà đến lao nhân, đứa bé, một mực không lưu người sống. Thi thể đẩy tới bùn nhau đầm vùi lấp. Máu tươi hắt vây tại rừng rậm gian. Chỉ chờ một trận mưa lớn. Mưa to sẽ cọ rửa rơi hết thể vết tích, thậm chí là tội nghiệt. Cái này cũng vì cố chủ nhóm giải quyết nỗi lo về sau. Dần dần, hai người sớm đã quên mất đã từng ước định, bọn họ tại giết chóc chung nở rộ, trong đêm bắn ra đạn đuôi lửa vạch ra đẹp mắt lưu tuyến. Nhân mạng như là cỏ rác. Chỉ có tại lúc này, hai người mới có thể triệt để an tĩnh lại. Mấy người ôm hết cự một dưới, hai người rúc vào với nhau, ngửi ngửi trong không khí chưa tán đi. Dung hợp máu và lửa mùi thuốc đạo nồng đậm khí tức. Khảm đầy mảnh đạn tàn thi khắp nơi có thể thấy được, máu tươi dọc theo diệp nhọn nhỏ xuống, như mưa nhỏ tí tách đường chân trời phụ cận, anh tả dương đỏ quạt như máu. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng. Thì ra, bọn hắn muốn không chỉ là tiền, mà là loại này cực độ điên cuồng về sau, mang đến một lát thỏa mãn. Nhưng, lòng người như khe. Cái này còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến bọn hắn trong giấc mộng. Đẩy ra một cái xa lạ môn. Ngươi xác định phòng hồ sơ ở đây. Chu Thái Phúc cao mày, lần thứ hai hỏi. Dòng binh kiếp sống giao phó hắn khá mạnh cảm giác ý thức, cũng làm tính cách của hắn càng thêm cố chấp. Hẳn là không sai, Dư Văn ánh mắt tả hữu dò xét, chung quanh đây môn đều lên khóa, xác thực không giống có người thường đến dáng vẻ. Nàng xác nhận dường như tiếp tục nói, ta hỏi qua Phùng Lan, dùng rất nhiều lý do thoái thác, nàng mới nói cho ta. Chu Thái Phúc nghiêng đầu hỏi, cái kia Phùng Lan sẽ có hay không có vấn đề? Dư Văn nghĩ một lát, lắc đầu, không biết, nhưng cẩn thận là hơn. Nàng đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn phía trên thời gian, thúc giục nói, động tác mau một chút, cái kia chân kiến nhân chỉ sợ kéo không được bao dài thời gian, tránh khỏi đến lúc đó lại đem học sinh lão sư chiêu tới. Chu Thái Phúc trong mắt lóe lên một bôi hung quang, các nàng nếu là dám đến cũng chỉ có thể trách các nàng số mệnh không tốt. Tận lực không cần lại giết người, Dư Văn sắc mặt trở nên không được tốt, quay đầu, giọng điệu cũng nghiêm túc, ngươi đừng quên. Nơi này có quy củ của nơi này. Tốt rồi, ta đã biết. Ngay tại nhị nhân chuyển cái ngoặt về sau, một gian rất kỳ quái gian phòng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gian phòng từ bên ngoài nhìn trọn vẹn chiếm cứ 3-4 cái bình thường gian phòng như vậy đại diện tích, nhưng môn lại hết sức kỳ quái, là một cái tương đối mới hợp kim cửa chống trộm. Xem ra cũng liền vừa đổi chưa tới nửa năm. Phải biết, tầng này trong hành lang những phòng khác không ít liền khóa cửa đều dỉ xét. Cùng lúc đó, hai người biến sắc. Sau một lúc lâu, Chu Thái Phúc mặt lạnh lấy mở miệng, ngươi nghe được sao? Dư Văn gật đầu, nhìn qua cửa gian phòng, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, là huyết hương vị. Bên trong, xem ra có biến. Chu Thái Phúc đem Dư Văn ngăn ở phía sau, chính mình đi dùng tay trái kéo cửa chống trộm chốt cửa, cổ tay phải lật một cái, một thanh hiện ra hàn quang chủy thủ liền xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Hai người nhiều năm xuống tới, phối hợp ăn ý, Dư Văn thói quen giúp hắn bảo vệ sau lưng. Kéo cửa ra trong nháy mắt. Chu Thái Phúc lập tức triệt thoái phía sau. Cách. Môn trục truyền ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Cửa mở trong nháy mắt, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Bên trong sát bên tường vị trí nằm sấp một người, đầu hướng ra ngoài, chân sông bên trong, một thân trang điểm là La Nhất không thể nghi ngờ. Quả nhiên là hắn.